Chương 52, Nô Định Hùng chương 52, Nô Định Hùng sáng sớm, thật sớm thì có nha môn thông truyền đến đây, để cho Giang Trần đúng giờ đến trong nha môn báo danh. Giang Trần cũng đoán được, chắc là cái kia ma quật sự tình có kết quả. Lần trước đao mặc dù chìm, nhưng đối với Giang Trần mà nói hay yếu hơi có chút. Ít ngày trước, Giang Trần từ Long Tuyền các định chế một thanh. Đao hình ngoại hình cùng ban đầu đại thể không kém, không quá nặng lượng lại đạt tới 1300 cân. Chế tạo binh khí công nghệ cũng không phải nói càng nặng càng tốt. Chịu đến tài liệu hạn chế, để thăng trọng lượng đồng thời, cũng cần cam đoan đao tính dai, còn có một chút chịu nhiệt chịu rét phương diện loại, còn có tổng thể thân đao lưu loát, lợi cho chém. Nếu không đao của ngươi chỉ là thuần túy cầu nặng, vậy còn không như ôm cái sắt đôn đi. Tự nhiên, Đông Phong Trấn Long Tuyền Cát, hiện nay còn không có tốt như vậy tài liệu, có thể đạt được phân lượng đủ, hiệu quả lại thích binh khí. Dù sao luyện thể cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Chế tạo ra nặng như vậy bảo đao, cũng không có ai mua. Tiểu Trần, ta xem ngươi lần trước bánh trèo không, nhất định là quần quận nước nước quá phiền phức, mấy ngày nay ta cho ngươi hồng mấy khối thịt bò khô, không nặng cũng không chiếm chỗ, ngươi mang theo người, để phòng bất cứ tình huống nào. Trình Vũ Nhu cầm một cái túi giấy dầu đi tới. Cảm tạ tẩu tẩu. Các ngươi nếu như phải ra ngoài mà nói, không muốn ở bên ngoài ở lâu, nhiều người địa phương đừng đi. Giang Trần nhét được rồi chứa thịt bò khô túi giấy dầu. Tẩu tẩu tay nghề, từ trước đến nay là tốt như vậy, hồng thịt bò khô, không làm không tuổi, dai 10 phần, hơn nữa hương là sinh tân. Dù sao đều là mấy cái người sống sơ sở, cũng không thể mỗi ngày đều nhốt ở nhà. Chí ít trước mắt mà nói, Đông Phong Trấn vẫn là tương đối an toàn. Ừ, bên ngoài bây giờ hỗn loạn, thực lực chúng ta thấp, đi ra chỉ làm cho người thêm phiền. Chúng ta chốt đều không đi, ngay tại trong nhà luyện công, chờ ngươi trở về. Trình Vũ Nhu nói ra, Hạ Tư Định cùng Hạ Tư Tuyển hai người cũng đều khéo léo gật đầu. Mấy ngày nay luyện công, hơn nữa tụ linh trận hiệu quả, chúng nữ càng phát mặt mà. Nếu như tam nữ đồng loạt tiến lên đường phố mà nói, không chừng gây nên bao nhiêu manh động, cho nên vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, chờ ta trở lại sau, lại mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Giang Trần nói ra, suy nghĩ một chút cũng phải, mấy ngày nay đều bận về việc luyện công, còn có yêu ma sự tình, Đông Phong Trấn bên trong tốt xấu cũng có mấy chỗ cảnh điểm, cũng đều không thể mang tẩu tẩu đi dạo một vòng. Chúng nữ vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhảy nhót hoan hô. Trình Vũ Nhu cước bộ do dự, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng cũng vẫn là lấy hết dũng khí, đi đến Giang Trần bên người, tại Giang Trần bên thai thấp giọng nói ra. Tư Định muội muội nói, nếu như chúng ta bốn người người một chỗ tu luyện, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. A Giang Trần nghe được Trình Vũ Nhu mà nói, nhất thời hút một ngụm linh khí, trong mắt có vẻ vui mừng. Mặc dù Hạ gia tỷ muội có thể tiếp thu một chỗ, nhưng cũng không đại biểu cho tư tưởng quan niệm tương đối bảo thủ tẩu tẩu cũng tiếp thu phương thức như vậy. Thật không nghĩ đến, Trình Vũ Nhu vậy mà nguyện ý cùng Hạ gia tỷ muội một chỗ. Hừ, cũng biết ngươi ưa thích dạng này. Mau đi đi, đừng lỡ thì giờ. Trình Vũ Nhu nhìn thấy Giang Trần cái kia vẻ mặt cao hứng, nhất thời liếc một cái, nhưng trong lòng thì vạn phần vui vẻ. Giang Trần rõ ràng ưa thích như thế, nhưng là lại không có chủ động nói ra, hiển nhiên là vô cùng tôn trọng nàng, cũng không có đem nàng trở thành là cái loại này tùy tiện nữ tử. Mà nàng đâu, tự nhiên là nguyện ý vì Giang Trần làm bất cứ chuyện gì. Tốt. Giang Trần gật đầu, cùng tam nữ ôm nhau sau đó, chính là đi trước nha môn. Chạy đi ở giữa, cũng không khỏi tự chủ thi triển ra đằng xà bộ. Thân thể đạt được tiên tiên cảnh sau đó, đối với đằng xà bộ lĩnh ngộ, tựa hồ lại lên một tầng thứ. Tựa hồ nhục thân tu vi đạt được tiên tiên cảnh, cũng không chỉ là đơn thuần trên lực lượng biến hóa. Quanh mình linh khí, cùng ta thân thể cũng càng làm phối hợp. Này chẳng lẽ chính là thiên địa chi thế? Giang Trần trong lòng khẽ động. Dù sao cũng là tối hôm qua mới đạt tới thân thể tiên tiên cảnh, e rằng ở nơi này tiên tiên cảnh cấp độ bên trong còn có rất nhiều chỗ huyền diệu, đều cần tinh tế trải nghiệm. Nha phủ trước, Giang Trần mới vừa đến cánh cửa, đã nhìn thấy Nhiếp Văn Long sớm tại cánh cửa chờ. Nhiếp đại nhân. Giang đại nhân, sớm. Nhiếp Văn Long nhìn thấy Giang Trần, lập tức tiến lên đón. Sau đó cùng Giang Trần đi tới một bên. Giang đại nhân, cái kia bốn cái tiệm vải lão bản, tại trong phòng giam tra tấn một phen, đem không ít chuyện phủi ra. Nguyên lai này tứ gia tiệm vải đều là thuộc về Ngô gia dưới cờ, Ngô gia thiếu gia Ngô Định Hùng càng là mượn này tứ gia tiệm vải lấy diện liêu biểu hiện ra, bộ đồ mới mặc thử các loại danh tiếng, dù dỗ trên trăm tên thiếu nữ đang thử mặc thời điểm, cố ý đem trang phục làm hư, nói là các nàng hư hại, làm cho các nàng thừa bồi thường kết sủ. Dáng dấp một dạng, liền trực tiếp đưa đến Hoa Nhai, một ít dáng dấp dáng đẹp đều sẽ mạnh mẽ đưa đến Ngô Định Hùng chỗ, cung kỳ vui đùa, những thiếu nữ này tự biết đối lý, đánh không lại Ngô gia thế lực, cũng đều không dám lộ ra. Nhiếp Văn Long hiển nhiên thật không ngờ, ngăn nắp xinh đẹp Ngô gia bí mật vẫn còn có như vậy bẩn thỉu hoạt động. Một đám xuất sinh. Giang Trần trong mắt lóe lên hàn quang. Mặc dù biết Dương Thi Thi bên kia khẳng định không phải ví dụ, nhưng không nghĩ tới những người này, thật không ngờ táng tận thiên lương. Nơi này là khẩu cung của bọn họ, nhưng ta còn không có báo lên, chỉ là tạm thời đem bốn người giam giữ tại địa lao bên trong. Nhiếp Văn Long trầm giọng nói ra. Lấy Ngô gia thủ đoạn, chỉ sợ là khẩu cung này giao một cái đi tới, lập tức cũng sẽ bị chặn lại đến. Chỉ tiếc, những này khẩu cung cũng chỉ có thể cho bọn hắn bốn người định tội, Ngô gia phương diện tất nhiên có thể đủ tất cả thân trở ra. Đối với, nghe nói hôm nay hành động, Ngô gia cũng có người đến đây tham dự. A, Giang Trần hơi hơi kinh ngạc. Đây là lệ cũ, năm xưa nếu như xuất hiện lớn thú hoạn, cũng hoặc là nạn trộm cướp, quan gia cũng sẽ chiêu mộ những gia tộc này thế lực, để bọn hắn xuất lực. Dạng này, ta biết rồi, Ngô gia sự tình ngươi không cần lo lắng, khẩu cung ngươi trước cất xong. Nhiếp đại nhân chuyện này làm khá lắm, thứ này ngươi cầm. Giang Trần từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa cho Nhiếp Văn Long. Làm Nhiếp Văn Long tiếp nhận đan dược thời điểm, trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. có chút thất thanh nói ra:
"Tôi luyện Thối Thể Đan."
"Giang đại nhân,
này, cái này quá quý trọng."
Nhiếp Văn Long liền vội vàng nói:
"Cầm a."
Giang Trần giọng nói bình thản, Nhiếp Văn Long cũng nhất thời tỉnh ngộ, bây giờ Giang Trần đã có thể nói bình bộ thanh vân, có người nói còn trở thành Vương Phúc Sinh Vương đại nhân đệ tử, sau này tại Hắc Nha bên trong cũng đem tiền đồ vô lượng. Nhiếp Văn Long tự nhiên không bỏ được đem đan dược trả lại, lúc này cũng đem đan dược cho cất xong. "Giang đại nhân yên tâm, về sau có bất kỳ sai phái, ta Nhiếp Văn Long tuyệt không hai lời." Sau đó, Giang Trần đầu tiên là đi một chuyến kiểm tra đường, đem ngày hôm qua ba cái tội phạm bị truy nã treo giải thưởng cho đổi. Sau đó mới đi đến phòng nghị sự trước đại viện tập hợp. Trong sân đã có không ít người tụ tập. "Giang đại nhân, bên này." Cao Tiệp đối với Giang Trần vẫy tay hô, đứng ở Cao Tiệp bên người Chu Diệp Thanh, nhìn thấy Giang Trần thời điểm, trong ánh mắt cũng xẹt qua lau một cái vui vẻ. Giang Trần mới vừa đi tới Cao Tiệp bên người, chỉ nghe thấy một cái mang theo một chút khiêu khích ý vị thanh âm truyền đến. "Vị này chính là trong truyền thuyết Giang Trần Giang đại nhân a. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tuổi như vậy liền trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Chính là chúng ta Ngô gia trẻ tuổi, học tập tấm gương." Chỉ thấy một cái áo mũ chỉnh tề, dáng người cao ngất, tựa như công tử văn nhã giống như thanh niên đi tới trước. Đối phương so với Giang Trần cao hơn nửa cái đầu. Đứng bưng sau chính là Cư Cao Lâm Hạ nói ra: "Tại hạ Ngô gia, Ngô Định Hùng, sư thừa thể tu nhất mạch Bản Sơn Tông, Nham Nhạc đại sư. Nghe nói Giang đại nhân là trời sinh thần lực, có cơ hội luận bàn một chút." Chương 53, Ô Mũ núi hành động. Chương 53, Ô Mũ núi hành động. Ngô Định Hùng thanh âm rất vang dội. Ngoài miệng nói luận bàn, thế nhưng ánh mắt kia khiêu khích, còn có mặt mũi bên trên biểu tình phảng phất đều tại nói: "Thật độc thủ, một quyền ta là có thể đánh chết ngươi." Nói Giang Trần là trời sinh thần lực, tự giới thiệu mình thời điểm, lại mang ra Bản Sơn Tông danh tiếng. Rất hiển nhiên là đang nói, Giang Trần là dã lộ xuất thân, tiền đồ hữu hạn. Ngô Định Hùng hai tay vây quanh, thần sắc kiêu căng, nhìn về phía trước mắt Giang Trần, cũng là tràn ngập hàn ý, nếu không có cái này Giang Trần từ đó quấy rối, chính mình cũng sớm đã cầm xuống Dương Thi Thi. "Ngươi chính là Ngô Định Hùng?" "Chính là." Ngô Định Hùng ngạo nghễ nói, cũng không biết tại kiêu ngạo cái gì kinh nhi. "Ngươi Ngô gia còn lại tới nữa người nào?" Giang Trần cũng không để ý tới Ngô Định Hùng khiêu khích, chỉ là trong ánh mắt ở trong đám người lung lay một vòng, tìm kiếm còn lại Ngô gia người. Ánh sáng lộ ra khẩu là vô dụng. Nhận rõ ràng người sau, đến ra ngoại một quyền một cái, chuyện gì liền đều giải quyết. Mà Giang Trần hỏi, tựa hồ là chính giữa Ngô Định Hùng ý muốn, dường như ở chỗ này chuyển động cả ngày, chính là vì đám người hỏi ra vấn đề này. Nhất thời tự tin cười: "Ha ha, lần này ta Ngô gia vì hưởng ứng quan phủ hiệu triệu, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Cho nên ta Ngô gia lần này xuất động tinh nhuệ nhất hộ vệ đoàn, tổng cộng 7 người. Toàn bộ đều là thối thể cảnh thất trọng thiên. Vị này chính là chúng ta Ngô gia tổng giáo đầu, Ngô Thiên Phóng. Hậu thiên cảnh tầng 1, 6 cái thối thể cảnh thất trọng thiên, một cái hậu thiên cảnh tầng 1. Đội hình như vậy, đặt ở nho nhỏ Đông Phong trấn bên trong, tự nhiên là tương đương xa hoa. Phải biết rằng, Đông Phong trấn bộ khoái, cơ bản thực lực cũng đều chỉ là thối thể cảnh 3-4 tầng dáng vẻ, cũng liền tổng bộ đầu có thể có thối thể cảnh tầng 8. Càng chưa nói, Ngô gia còn có một tên hậu thiên cảnh cao thủ. Muốn nói toàn bộ Đông Phong trấn quan phủ, ngoại trừ trấn thủ đại nhân bên ngoài, còn có không biết sâu cạn Vương Phúc Sinh bên ngoài, cũng chỉ có trước thủ bị đoàn đoàn trưởng Từ Thiết Đao, cùng thượng võ các trưởng sự, mới là hậu thiên cảnh thực lực. Thượng võ các mặc dù chỉ là một cái dấu kho loại hình, nhưng trên thực tế coi như là Đông Phong trấn ẩn dấu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Thượng võ các bên trong, ngoại trừ trưởng sự bên ngoài, còn có một đội 30 người biên chế vũ các thủ vệ. Vũ các thủ vệ thực lực, trên cơ bản cũng đều tại thối thể cảnh tầng 7 đến tầng 9 ở giữa. Mà lập tức, Ngô gia có nhiều như vậy cao thủ, thậm chí đều đủ để khiêu chiến toàn bộ thượng võ các. Nhiều cao thủ như vậy a, sợ là chúng ta toàn bộ nha môn cộng lại, cũng đều không phải là các ngươi Ngô gia đối thủ rồi. Giang Trần hí mắt cười, thản nhiên nói: "Đó là tự nhiên. Ta Ngô gia còn có khu cụ, thiếu chủ." Ngô Định Hùng đang hưởng thụ mọi người ánh mắt sùng bái, lại đột nhiên ở giữa nghe được Ngô Thiên Phóng nhắc nhở, lúc này Ngô Định Hùng mới phản ứng được, chính mình đây là đắc ý vênh báo. Nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Này Giang Trần thật đúng là ác độc, cũng dám đảo lớn như vậy hãm hại để cho hắn ngã xuống. Hiện tại hay là tại trong quan phủ, hắn nói như thế, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy hắn Ngô gia muốn tạo phản đoạt quyền. Cảm thụ được đến từ xung quanh, hơi có thâm ý ánh mắt, Ngô Định Hùng nhất thời cảm giác được lưng lạnh cả người. "Ha ha, Giang đại nhân không nên hiểu lầm, nhà của chúng ta thiếu chủ ý là, chúng ta Ngô gia được hưởng lợi triều đình, triều đình cần chúng ta thời điểm, tự nhiên toàn lực ứng phó, có bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực, tuyệt không tàng tư cử chỉ." Ngược lại là tổng giáo đầu Ngô Thiên Phóng mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Ngô Định Hùng đoàn người dây dưa, chờ ra khỏi thành lại nói. Một bên khác, Ngô Thiên Phóng cũng lôi kéo có chút thất hồn lạc phách Ngô Định Hùng lui sang một bên. "Đáng chết, cái này nông thôn tới rất rưởi, cũng dám cho ta gài bẫy." Ngô Định Hùng lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa mồ hôi trán, thậm chí ngay cả thủ đoạn đều có chút phù phiếm run. Dù sao Ngô Định Hùng bình thường ở nhà kiêu ngạo quán, đến quan phủ một chút không đổi được, không có ngăn cản. "Thiếu chủ không cần phải lo lắng, bất quá là thanh niên nhân giữa miệng lưỡi tranh mà thôi, sẽ không để ở trong lòng. Ở trong thành chúng ta cầm tiểu tử kia không có biện pháp, chờ ra khỏi thành, ta có 100 loại phương pháp, để cho cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong." Ngô Thiên Phóng đồng dạng thấp giọng nói ra, trong mắt chán phóng hàn mang. "Bất quá, thiếu chủ chúng ta vẫn là chính sự quan trọng hơn, chỉ cần tìm được cái kia động phủ, nghe được động phủ hai chữ." Ngô Định Hùng thần sắc cũng ngưng trọng một ít, theo bản năng sờ soạn mình một chút nhận chữ vật. "Yên tâm, ta nhớ rõ." Ngô Định Hùng gật đầu nói. Mặc dù đoàn người ở Mỹ, nhưng Giang Trần bằng vào cường đại thính lực,
nhưng là đem đối thoại của hai người cho nghe xong cái hoàn chỉnh. Xem ra, Ngô gia những người này còn có mục đích khác. Động phủ, chẳng lẽ những này Ngô gia người còn nhận được gió gì? Muốn thừa dịp lúc này kiếm bộn không thành. Hắc nha Sở Vân đại nhân đến. Theo một cái vệ binh cao giọng la lên, mọi người cũng đều nhao nhao nhìn phía lối vào. Chỉ thấy Sở Vân thân xuyên hắc hồng quan phục, thon dài chân ngọc giẫm lên một đôi giày quan đi đến, vẻ mặt cao lãnh ngự tỷ phong phạm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lam Ngô Định Hùng nhìn thấy Sở Vân đầu tiên mắt, nhất thời bị Sở Vân hấp dẫn. Cái này tốt, cái này tốt, cái này ta cũng ưa thích. Ngô Định Hùng đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt phát ra một loại, nhìn thấy con mồi giống như hưng phấn quá mang. Thiếu chủ, Sở đại nhân có thể là tiên tiên cảnh cường giả. Bình tĩnh một chút. Một bên Ngô Thiên Phóng, nghe được Ngô Định Hùng cái kia đói khát lời nói, cũng là trong lòng đột nhiên run lên, tiểu tử ngươi thực sự là cái gì thịt cũng dám ăn a. Sở Vân đầu tiên là tìm một phen, nhìn thấy Giang Trần sau, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Sau đó cũng ý bảo một phen, một hồi trò chuyện tiếp. Sở Vân đi tới phía trước nhất. Lam Ngô Định Hùng tự nhiên là nhìn thấy, Giang Trần cùng Sở Vân ở nơi nào liếc mắt đưa tình. Lúc này sát ý trong lòng càng tăng lên. Nông thôn đến rất rưỡi, cũng dám cùng ta nữ nhân liếc mắt đưa tình. Chỉ chốc lát sau, Đông Phong trấn trấn thủ Phan Chính Dương cũng có mặt, Vương Phúc Sinh đi theo Phan Chính Dương phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. Chư vị, nói vậy gần nhất cũng nghe đến một ít tiếng gió. Căn cứ đã nhiều ngày, Hắc Nha hai vị trạm yêu vệ đại nhân liên tục không ngừng tra xét, ở cách Đông Phong trấn bắc, hẹn 150 dặm Ô Mạo Sơn bên trong, vô cùng có khả năng có ma quật sinh ra. Ma quật? Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều trong lòng căng thẳng. Mặc dù sớm đã biết này một tin tức, thế nhưng đợi đến quan phương xác thực chu đáo thời điểm, vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Bất quá tin tức tốt là, cái này ma quật chỉ là một cái hoàng cấp ma quật, đồng thời chưa thành hình, còn có cơ hội ngăn cản hắn quyết tán. Phan Chính Dương hơi hơi nghiêng người ý bảo. Sở Vân chính là gật đầu tiến lên một bước. Triệu Kim Điền thì là ở một bên treo lên một cái bức to lớn địa đồ, phía trên sở tiêu chú chính là Ô Mạo Sơn địa thế. Ô Mạo Sơn địa thế phức tạp, đồng thời hiện tại cũng bị một ít ma khí bao trùm, khó có thể xác nhận ma quật hạch tâm chi địa. Cho nên cần chư vị cùng nhau xuất thủ, chia ra ba đường, cộng đồng hướng ở giữa thăm dò. Chỉ cần phát hiện ma quật vị trí phương vị, tiểu lấy hảo tiễn nhắc nhở. Ta sẽ tự mình mang theo trấn ma phủ, đi vào phong trấn ma quật. Sở Vân nói ra. Sở dĩ điều động nhân thủ đến đây, cũng là bởi vì Ô Mạo Sơn muốn so với Ngũ Huệ Sơn đại xuất không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời ma quật đã là thuộc về hình thành sơ kỳ, đã có không ít yêu ma chi khí tiết ra ngoài, cho nên sẽ có một ít cấp thấp yêu ma xuất hiện. Vì vậy cần không ít người tay, hơn nữa trên cơ bản đều là thối thể cảnh tầng 6 ở trên. Hiện tại tiến hành phân tổ. Tổ thứ nhất, Hắc Nha ngoại cần vệ cùng thượng võ các thủ vệ, từ Hắc Nha Triệu Kim Điền chỉ huy. Tổ thứ hai, Nô ra mọi người cùng bộ khoái tinh anh tiểu đội, từ tổng bộ Đỗ Triển Bằng chỉ huy. Tổ thứ ba, thủ bị đoàn tinh nhuệ, từ trấn thủ đại nhân tự mình chỉ huy. Mọi người nghe được cuối cùng một cái phân tổ, cũng đều nhao nhao khiếp sợ. Liên trấn thủ đại nhân đều tự mình xuất thủ. Cái kia Đông Phong trấn giao cho ai chiếu khán? Làm trấn thủ, tự nhiên là để bảo vệ Đông Phong trấn đầu mục nhiệm vụ. Nhưng hiển nhiên, ma quật sự tình khẩn cấp nhất, nếu như không thể giải quyết, Đông Phong trấn sợ là cũng không thủ được. Giang Trần nhìn thoáng qua, hiển nhiên đóng giữ Đông Phong trấn nhiệm vụ, giao cho Vương Phúc Sinh trên người, thảo nào này ra hỏa vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ. Ngay cả thượng võ cát cũng đều điều đi 10 tên thủ vệ đến đây. Chuyến này nhiệm vụ, nhất định là không thoải mái. Ta sẽ tại các ngươi ba tổ ở giữa lượn quanh, phát hiện ma quật, phóng xuất màu đen hào tiễn, nếu như tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, phóng ra màu đỏ hào tiễn, ta sẽ đi vào trợ giúp. Hiện tại tất cả mọi người đến hậu cần xử lĩnh áo giáp trang bị, một khắc đồng hồ sau tại cánh cửa tập hợp. Sở Vân ra lệnh, không có dài dòng. Mọi người tán đi, Giang Trần cũng chuẩn bị đi hao quan phủ lùng dê, lúc này đây phải nhiều làm điểm tiễn, kết quả mới vừa đi chưa được hai bước, lại bị Sở Vân kéo lại. Ngươi không cần đi, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ân, còn có lần trước nhiệm vụ khen thưởng, chiếc nhẫn này cũng là cho ngươi dùng, là Hắc Nha quan rồi à. Sở Vân đưa cho Giang Trần một viên màu đen nhẫn chữ vật. Hướng về phía Giang Trần nháy mắt một cái, hoàn toàn không còn vừa rồi cái kia lần nghiêm túc bộ dáng lênh khốc. Chương 54, đánh chết Ngô Định Hùng, thân thể phá giới hạn. Chương 54, đánh chết Ngô Định Hùng, thân thể phá giới hạn. Giang Trần nhìn thoáng qua trong tay nhận chữ vật, nhãn tỉnh sáng lên. Mấy ngày nay, hắn mặc dù cướp được không ít nhận chữ vật, thế nhưng cũng không thể trực tiếp đem ra dùng, dù sao thứ này đều là tăng vật, không tốt lắm. Bây giờ Sở Vân dĩ nhiên là trực tiếp tặng hắn một viên. Này nhận chữ vật, căn cứ không gian bên trong cao thấp, giá cả sai biệt rất lớn, dù là chỉ là chủ cột nhất một cái thước khối, cũng đều cần hơn 100 vạn lượng bạch ngân. Ngược lại không phải là Giang Trần mua không nổi, chỉ là hiện nay phô trương quá mức. Ý niệm dò xét một chút, đây là một cái ba thước khối nhận chữ vật, nói ít cũng muốn 5 triệu lượng bạch ngân mới mua được. Hơn nữa bên trong còn thả không ít đồ tốt. Huyền thiết chế tạo mũi tên, ước chừng 500 nhánh. Một kiện nhuyễn giáp lưng, vẫn còn có 3 miếng chân linh đan. Này chân linh đan bản thân liền phi thường sang quý, có thể có một viên làm tưởng thưởng cũng không tệ, Sở Vân vậy mà trực tiếp cho Giang Trần lấy được 3 miếng. Không hổ là Hắc Nha, xuất thủ chính là phong khoáng. Là ngươi Vân tỷ phong khoáng, đây là cho ngươi đặc thủ thân thỉnh. Sở Vân ngạo kiểu nói, chờ ta trở về thăng tổng kỳ sau đó, có thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi đến Hắc Nha, cho nên hiện tại ngươi chính là trước tiên ở công việc bên ngoài bên trong đợi. Đối với một hồi hành động, ngươi theo ta một chỗ. Đinh ra cái kia lão yêu ma, vô cùng có khả năng tại cái kia trong động ma, đến lúc đó ta cần ngươi lược trận cho ta. Sở Vân nói ra. Giang Trần gật đầu. Tốt. Bất quá tìm được ma quật trước đó, ta nghĩ trước hết giết điểm yêu ma, luyện tay một chút, toàn toàn công tích. Sở Vân sau khi nghe xong, ngược lại là không có cự tuyệt.
Theo ngươi,
những người khác không biết Giang Trần thực lực, nàng còn không rõ ràng làm sao. Có thể nhất đao chạm dưới tiên thiên yêu ma cánh tay, bực này công lực tất nhiên không kém, cho dù là Triệu Kim Điển cũng đều không có thực lực như vậy. Chỉ tiếc, Sở Vân tu vi mặc dù đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng là bởi vì tình huống đặc thù, cho nên trên người chức quan vẫn là nhất đẳng tiểu kỳ. Đợi đến Sở Vân trở về báo cáo công tác sau đó, thông qua chứng thực, trở thành tổng kỳ, liền có thể trực tiếp để cho Giang Trần trở thành thủ hạ của mình. Bằng không, Giang Trần chính mình ghi danh lời nói, trước tiên cần phải từ quân dự bị bắt đầu, vậy sẽ là một cái quá trình khá dài. Mặc dù mang theo một chút như vậy nhân thủ, đi vào phong ấn ma quật, vô cùng mạo hiểm. Nhưng nếu như thành công, tại Sở Vân trong lý lịch, cũng sẽ là một trang nổi bật. Ô Mạo Sơn, rất xa nhìn sang, thật giống như một cái to lớn màu đen mũ, đắp lên trên đại địa. Lúc này Ô Mạo Sơn trên có tầng một mây đen bao trùm, đen thủi lùi một mảnh, làm cho mười phần nặng nề cảm giác. Đại bộ đội trước đi vào Ô Mạo Sơn dưới chân, chính là nhìn thấy phía trước bốn lượn đường núi gập ghềnh. Giang Trần lặc dừng ngựa thất, phía sau có trường đao thì là đặt ở nhẫn chứa vật bên trong, bằng không có đao, sợ là này ngồi xuống ngựa có thể trở bất động chính mình. Hai người các ngươi chính mình nhiều chú ý an toàn, ta phụ mệnh cùng Sở đại nhân hành động chung. Giang Trần đối với Cao Tiệp cùng Chu Diệu Thanh hai người nói ra. Nghe được Giang Trần phải ly khai, hai người thần tình đều cực kỳ không bỏ. À, ngươi này đại cao thủ không theo chúng ta một chỗ, lòng ta đây bên trong cũng không cuối cùng à. Cao Tiệp nhất thời nói ra, bất quá cũng biết, Giang Trần thực lực nếu như đem ra thanh lý tiểu quái mà nói, có chút quá lãng phí. Xong. Giang công tử, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đan dược. Thời khắc mấu chốt, có thể khôi phục linh khí cùng thể lực, ngươi cầm. Chu Diệu Thanh cũng móc ra một cái bình sứ tinh xảo. Chu Diệu Thanh đích thật là đến từ Đông Phong trấn một trong tam đại gia tộc Chu gia. Mặc dù nói, lúc này đây Chu gia không có tiến hành võ lực trợ giúp, nhưng tiến hành tài lực phương diện trợ giúp. Hầu như nhân thủ một viên chữa thương dùng hồi xuân đan. Hồi xuân đan là nhất phẩm đan dược, mà Chu Diệu Thanh cho Giang Trần chuẩn bị đan dược, nhưng là 5 miếng nhị phẩm đan dược, xoay chuyển trời đất đan. Xoay chuyển trời đất đan tại trị liệu nội thương phương diện, nhất định là so với kim sang đan càng lợi hại hơn. Nhiều như vậy, Giang Trần nhìn Chu Diệu Thanh cái kia trong thấp thỏm lại mang một tia khao khát ánh mắt, vốn định trả lại mà nói, vẫn là nuốt trở vào. Đi, ta muốn là vô dụng hết, đến lúc đó trả lại ngươi. Giang Trần không chút khách khí nhận lấy. Nha đầu kia trên thực tế không phải cao lãnh, mà là sợ người lạ, tương đối ngại ngùng, không dám cùng nhiều người giao lưu. Xấu hổ như vậy tính khí, vậy mà chạy đến học kỹ năng giết yêu ma, ngược lại là một cái hổ nha đầu. Thấy Giang Trần nhận lấy, Chu Diệu Thanh cũng mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đừng dùng tiết kiệm, nhà ta còn rất nhiều. Chu Diệu Thanh nhắc nhở. Một bên Cao Tiệp, cái kia càng là hâm mộ nước bọt chảy ròng. Tiểu tử này thực sự là diễm phúc không cạn, tiện sát người bên ngoài. Cao Tiệp trêu ghẹo nói. Cao đại ca, đừng vội nói bậy, ta chỉ là cảm kích Giang công tử ân cứu mạng. Minh bạch, minh bạch. Vào núi đường phạm vi, mọi người liền đem ngựa thống nhất thu nạp bảo quản, lựa chọn bộ hành lên núi. Sơn lâm rậm rạp, con đường nhấp nhô. Hơn nữa trên đỉnh đầu có một tầng quỷ dị mây đen bao phủ, có thể dùng Ô Mạo Sơn bên trong tia sáng mà mịt. Mọi người dựa theo trước kia chế định lộ tuyến đi trước. Tiểu đội thứ hai là tổng bộ Đỗ Triển Bằng chỉ huy, vài tên bộ khoái cùng Nô ra một nhóm 8 người hợp thành. Nô Định Hùng ánh mắt liếc mắt một cái, cảm thấy thời cơ chín muồi, chính là ánh mắt báo cho biết một chút Ngô Thiên Phóng. Lúc này, Ngô Thiên Phóng cũng khẽ gật đầu, chủ động đi tới Đỗ Triển Bằng bên người. Đỗ đại nhân, lúc trước tới vội vội vàng vàng, đây là chúng ta ra lão gia, để cho chúng ta mang cho ngươi phỉ thúy linh chi rất nhanh. Ngô Thiên Phóng đem Đỗ Triển Bằng đám người cho chuẩn bị được rồi, chính là mang theo Ngô gia đoàn người hướng phía một cái khác phương hướng đi tới. Đỗ Triển Bằng thu chỗ tốt, cũng căn bản không quan tâm Ngô gia đám người đi chỗ nào, chỉ cần không cho bọn hắn quấy rối là được. Lúc này, Ngô Định Hùng đám người đi về phía một cái tương đối vắng vẻ đường nhỏ, con đường này căn bản không có bất luận kẻ nào đi qua vết tích. Trước đó tới rất nhiều lần, đều không thể phát hiện cái kia động phủ tồn tại. Lao cha suy đoán, một lần này ma quật xuất hiện, vô cùng có khả năng sẽ để cho cái kia động phủ cũng cùng nhau hiện lộ ra. Chúng ta để trước chậm cước bộ, khiến cái này quan phủ người ở phía trước chịu lấy yêu ma. Chờ yêu ma dọn dẹp không sai biệt lắm, lại đi siêu tầm động phủ. Ngô Định Hùng khỏe miệng hơi hơi vung lên, tựa hồ là đang đối với mình thiên tài kế hoạch, cảm thấy tương đối thỏa mãn. Ngô Thiên Phóng cũng chưa phản đối. Đúng là như thế. Bây giờ cái kia ma quật ma khí đã tiêu tán đến Ô Mạo Sơn các nơi, nhưng phàm là hấp thu này ma khí giá thú, thậm chí là mãnh thú, đều vô cùng có khả năng hóa thành yêu ma. Tùy tiện thâm nhập, sẽ chỉ không duyên cớ tiêu hao nhân thủ. Vừa lúc thừa dịp phía trước có người chịu lấy, hấp dẫn hỏa lực, bọn hắn có thể an tâm tìm kiếm cái kia một chỗ động phủ vị trí. Mà đột nhiên, Ngô Thiên Phóng dừng bước, kéo lại bên người Ngô Định Hùng. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, chỉ thấy con đường ngay phía trước, đứng một đạo thân ảnh, đang dùng một thanh phi thường cùng cái rũa, cọ sát lấy móng tay. Là ngươi, Giang Trần. Ngô Định Hùng nhìn thấy Giang Trần thời điểm, nhất thời lòng tràn đầy vui vẻ, mặt giãn ra vui cười. Hắn chuyến này rất muốn hoàn thành ba chuyện, một là tìm động phủ, hai là ngủ Sở Vân. Đệ tam chính là muốn đánh chết Giang Trần. Cho nên Ngô Định Hùng trong mắt chính là mạo hiểm vẻ hưng phấn. Hậu thiên cảnh Ngô Thiên Phóng, cảnh giác nhìn một phía, lại phát hiện cũng không có những người khác thân ảnh. Giang Trần tại sao lại ở chỗ này? Không cần nhìn, ta chỉ có một người. Giang Trần mài xong móng tay, thu hồi cái rũa. Nghe được Giang Trần là một người thời điểm, Ngô Định Hùng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Dù là không thể trực tiếp đánh chết Giang Trần, ít nhất cũng phải dạy dỗ tiểu tử này một phen. Cắt đứt đi đứng, rút đầu lưỡi, bước xuống ra ngoài, bị chạy tới yêu ma ăn, vậy cũng chẳng trách hắn.
Nô Định Hùng báo cho biết một phen. Lúc này 6 gã thối thể cảnh Nô gia hộ vệ, chính là không có hảo ý tiêu sái tiến lên phía trước, bất quá nhưng chỉ là đem Giang Trần bao vây lấy. Giang Trần, đừng nói bổn thiếu không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống. Nô Định Hùng nhàn nhạt mở miệng, muốn nhục nhã một phen Giang Trần. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một bên Nô Thiên Phong trợn hô: "Thiếu chủ cẩn thận." Siêu. Giang Trần thân hình đột nhiên xông về Ngô Định Hùng. Nô Thiên Phóng lập tức là che ở Ngô Định Hùng trước người, vừa rồi Giang Trần lên đường một khắc này. Nô Thiên Phóng cảm nhận được, đến từ Giang Trần trên người một cổ khí tức kinh khủng. Muốn chết. Nô Thiên Phóng gầm lên một tiếng. Trong cơ thể linh khí tùy theo điều động. Chợt đánh ra một quyền. Một quyền này tên là Hám Sơn Quyền, mặc dù chỉ là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng có thể làm cho Nô Thiên Phóng quyền lực, trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Cho dù là tu luyện linh khí hậu thiên cảnh cao thủ, đơn thuần sức mạnh thân thể, cũng có thể đạt được 1000 cân khí lực. Bạo tăng gấp 10 lần, một quyền này mặc dù sẽ tiêu hao Ngô Thiên Phóng tất cả linh khí, nhưng có thể đem lực lượng để thăng tới vạn cân. Vạn cân, đủ để đánh bể bất kể đối thủ nào. Nhưng mà Giang Trần cũng đồng dạng một quyền đập ra, từ Giang Trần trong ánh mắt, Ngô Thiên Phóng nhìn không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Này ra hỏa, vậy mà dùng thân thể theo ta nghịch kháng. Thình thịch. Song quyền va chạm. Ngô Thiên Phóng cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn bay ngược xương máu. Phúc. Phần lớn huyết vụ trực tiếp phun tại Ngô Định Hùng trên người. Ngô Định Hùng trong nháy mắt nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Ý thức trống rỗng. Xên xệch chú xương máu che ở đôi mắt, Nô Định Hùng đem hết toàn lực, muốn nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng. Này đáng chết xương máu, chặn con mắt của ta. Sau khi Nô Định Hùng miễn cưỡng thấy rõ thời điểm, nhưng là Giang Trần nện xuống tới quá đấm. Thình thịch. Nô Định Hùng cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Giang Trần đã khống chế một phen lực đạo, cũng không chấn vỡ Nô Định Hùng nhận chữ bật. Cái gì tổng giáo đầu chết vây quanh Giang Trần 6 người, thậm chí tư duy còn dừng lại ở Ngô Thiên Phóng bị giết tình huống dưới, đợi đến phản ứng lại thời điểm. Giang Trần đã là liên tiếp đem 5 người đều đưa đi. Ngoại trừ Ngô Định Hùng nhận chữ vật bên ngoài, những người này là nửa điểm di vật đều chưa từng lưu lại. Xác định điểm, 8 điểm Giang Trần nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có bất kỳ quên, lúc này mới thân hình bắt đi, tìm một chỗ tĩnh lặng đại thụ. Giang Trần tại Ngô Định Hùng nhẫn chữ vật bên trong tìm kiếm một cái dưới, dẫn đầu tìm được là một quyển sách, luyện thể cơ sở giảng giải. Bá Sơn Tông chứ. Giang Trần mặc dù đi lên luyện thể một đường, nhưng trên thực tế đối với luyện thể phương diện cũng không phải rất biết, có thể nói, Ngô Định Hùng là mình tiếp xúc được cái thứ nhất luyện thể người, đáng tiếc thực lực quá yếu, đánh liền tán. Lúc này Giang Trần lật ra này Bản Sơn Tông viết luyện thể cơ sở giảng giải, cẩn thận lật xem một lần. Sách. Ta đã nói, vì sao ta trước đó triệu cân lực lượng, cũng chỉ là tại hệ thống bên trong bầu thành hậu thiên cảnh tầng 9. Đại Lan Vương Triều, thể tu nhất mạch, thối thể cảnh đi hết, đột phá đến hậu thiên cảnh, liền có thể sở hữu 3000 cân lực lượng. Hậu thiên cảnh tầng 9, có thể sở hữu 10 vạn cân cự lực. Từ nay về sau chính là có hai con đường, một cái vì bình thường lộ tuyến, lấy thân thể cảm ứng thiên địa, 10 vạn cự lực phá tiên thiên. Một cái vì vô cấu lộ tuyến, thân thể tiếp tục phá giới hạn 9 lần. Thân thể đạt đến triệu cân sẽ thành liền vô cấu thân thể. Nếu như 10 vạn cự lực phá tiên thiên, như vậy thân thể cực hạn tối đa liền đến địa võ cảnh. Mỗi phá giới hạn một lần, thân thể cực hạn liền tăng một cảnh. Nếu có thể phá giới hạn 9 lần, đem vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 55, hiện tại đến ngươi chương 55, hiện tại đến ngươi Giang Trần sau khi xem xong, vừa rồi đối với luyện thể đường có hiểu biết. Bình thường lộ tuyến, 10 vạn cự lực liền có thể vào tiên thiên. Đồng thời Đại Lan Vương triều phần lớn thể tu, đi chính là chỗ này một con đường, vô cấu lộ tuyến chỉ là một cái truyền thuyết. Coi như là Đại Lan Vương triều tối cường võ tu, cũng bất quá phá giới hạn qua 2 lần, lấy thân thể đạt được Vũ Vương chi cảnh. Bình thường thể tu, tiên tiên cảnh đỉnh phong có thể đạt tới 30 vạn cân cự lực, linh võ cảnh đỉnh phong có thể đạt tới 60 vạn cân cự lực, địa võ cảnh đỉnh phong mới khó khăn lắm sở hữu triệu cân lực lượng. Lực lượng của ta bây giờ cũng đã là có thể so với thiên võ cảnh tầng thứ. Nếu như là thuần túy thể tu nhất mạch, vô pháp nắm giữ linh khí, nhưng thân thể đến tiên tiên cảnh sau, nhưng có thể dẫn động thiên địa chi thế gia trì, có thể dùng tự thân lực lượng mấy lần bạo phát. Cho nên tự thân cơ sở lực lượng rất quan trọng, nhưng nắm giữ thiên địa chi thế gia trì cũng rất quan trọng. Vừa rồi cái kia Ngô Thiên Phóng thi triển võ kỹ, đánh ra lực lượng cũng vượt qua 2 vạn cân cự lực, lần trước nhìn Sở Vân tỷ thi triển võ kỹ, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, tất nhiên vượt qua 30 vạn cân cấp độ. Ta nếu là muốn chân chính cùng thiên võ cảnh cường giả giao phong, còn cần nắm giữ đủ thiên địa đại thế gia trì tự thân. Kéo xa, thiên võ cảnh còn sớm đâu. Giang Trần thu hồi cái kia bản luyện thể cơ sở giảng giải, tiếp tục tại Ngô Định Hùng trong giới chỉ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một tờ vẽ ở trên gia cựu địa đồ. Địa đồ miêu tả địa điểm chính là này Ô Mạo Sơn bên trong. Chỉ bất quá, Nô gia người khẳng định đã tới siêu tầm qua rất nhiều lần, thế nhưng đều vô công mà phản hồi, bây giờ ma quật hiện hiện, có thể có không đồng dạng địa phương, cho nên Ngô gia nhân tài sẽ đến đây nếm thử. Nhưng tức là, việc này cùng Nô Định Hùng không có quá lớn quan hệ. Giải quyết Nô Định Hùng đám người sau đó, Giang Trần cũng lấy ra chính mình trường cung, bắt đầu ở trong rừng rậm siêu tầm yêu ma. Bởi vì ma quật xuất hiện, một ít nguyên bản nơi hoang dã trong núi thú, cũng hoặc là linh thú cũng đều trở thành yêu ma. Linh thú cùng yêu ma là có khác biệt. Linh thú cùng nhân tộc giống nhau, đều là tu luyện linh khí, mặc dù linh thú cũng sẽ ăn thịt người, thế nhưng nguy hại còn lâu mới có được yêu ma như vậy lớn. Sau nửa canh giờ, Giang Trần sát địch điểm đã đạt đến 35 điểm, đồng thời còn lấy được không ít tu vi điểm. Một hồi nhọn tiễn chạm canh gác tiếng đâm rách chân trời, kéo một đường thật dài sương mù, là màu đỏ hào tiễn, nói rõ có người tao ngộ nguy hiểm. Giang Trần thấy thế, cũng hỏa tốc đuổi kịp đi tới, đằng xa bộ ở tại trong rừng,
có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực. Siêu, tao ngộ nguy hiểm chính là tiểu đội thứ nhất. Triệu Kim Điền đám người bị mười mấy con yêu ma vây khốn, trong đó hai đầu yêu ma đạt tới hậu thiên cảnh thực lực. Giang Trần chạy đến thời điểm đã là có vài người bị thương. Hiu, Giang Trần thi triển phá vân vân quang tiễn, một mũi tên có thể đồng thời bắn chết ba con yêu ma. Mấy vòng thế tiến công sau đó, những này yêu ma cũng đều nhao nhao ngã xuống đất. Triệu Kim Điền cũng thở dài một hơi, lại thiếu ngươi một cái mạng. Triệu Kim Điền nhìn về phía Giang Trần nói ra. Triệu đại ca cái này khách khí. Giang Trần nói ra. Sát địch điểm 49, mắt thấy này sát địch điểm vậy mà đã đạt đến 49 điểm, Giang Trần trong lòng nhất thời một hồi sung sướng. Còn kém 11 giờ là có thể tiếp tục mở ra võ đạo quyển trục. Thừa dịp lúc này đây ma quật xuất hiện cơ hội, Giang Trần cũng muốn thật tốt tích góp từng tí một lớp. Chu Diệu Thanh ở trong đám người lén lén nhìn về phía Giang Trần, trong mắt đều là ý sùng bái, nhưng ngại mặt mũi quá mỏng, cũng không chủ động bên trên cường chức cùng Giang Trần nhiều lời. Đột nhiên, hai chi chạm canh gác tiễn cơ hội là trước sau cùng một thời gian bật lên. Một chi thả ra màu đỏ sương mù, một chi thả ra khói đen. Đây là có người phát hiện ma quật cửa vào. Chúng ta đi trợ giúp màu đỏ sương mù phương hướng, người đi khói đen bên kia trợ giúp. Triệu Kim Điền nhìn thoáng qua nói ra, hai địa phương này cách xa nhau vẫn tương đối xa, lấy Giang Trần thực lực, sợ là khó có thể hai bên chú ý đồng thời. Triệu Kim Điền vẫn biết, cái kia ma quật cửa vào vô cùng có khả năng còn có đinh gia lão gia tử, đinh tả gắt lấy. Tốt. Ngược lại Ngô gia người đều đã bị Giang Trần giải quyết. Giang Trần cũng không có buồn phiền ở nhà. Lúc này thả người nhảy lên, thi triển đằng xà bộ, nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Ta kháo, tên kia thi triển là đằng xà bộ sao? Bộ pháp này thật sự có người có thể học được sao? Thật đặc biệt, nương là một nhân tài. Vài tên thượng võ các thủ vệ nhìn thấy Giang Trần, như là chân đạp linh xà bơi đi, nhao nhao kinh hô. Người khác không biết này đằng xà bộ, bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao? Huyền giai trung phẩm thân pháp, tại tu luyện về độ khó, cơ hồ là cùng huyền giai thượng phẩm trưởng pháp quyền pháp các loại tương đương. Mà Giang Trần mới thêm vào Hắc Nha ngoại cần vệ bao lâu, toàn bộ Hắc Nha ngoại cần vệ tổ kiến cũng mất quá thời gian 3 tháng. A tiểu tử kia ta đã thấy, không kém qua 7 ngày trước hắn đã tới một lần thượng võ các. Đúng, chính là hắn, ta nhớ ra rồi. Lúc đó các lao còn cùng ta đánh cuộc, nói tiểu tử này chắc chắn sẽ không lại đến thượng võ các đọc qua bí tịch. Vốn cho là hắn là phế đi, không nghĩ tới nhân gia đã học xong. Mọi người thấy tiêu sái rời đi Giang Trần, trong lúc nhất thời cũng đều vạn phần nước ao. Giang Trần men theo cái kia gần tiêu tán khói đen, một đường thi triển thân hình, rốt cục nhìn thấy phía trước một chỗ vách núi bên ngoài có mấy đạo thân ảnh đứng vững. Siêu, Giang Trần thân hình rơi xuống, đi tới mấy người trước người. Trấn thủ đại nhân, trước mắt chính là Phan Chính Dương, còn có 10 tên thủ bị đoàn tinh nhuệ lao bình. Bởi vì cũng có trước từ thiết đao vết xe đổ, Giang Trần cũng tại vài tên thủ bị đoàn lính già trên người hơi chút lưu ý một chút, lại phát hiện mấy người này trên người dĩ nhiên có không cùng yêu ma vật lộn vết tích. Lúc này cũng để ý cũng có thể là cùng nhau đi tới vô cùng thuận lợi, căn bản không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. A Giang Trần tới rồi. Phan Chính Dương nhìn về phía Giang Trần, mỉm cười nói ra. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút, trước mắt chỗ này thật lớn vách núi, nhưng chưa phát hiện có bất kỳ ma quật hình bóng. Trấn thủ đại nhân, không biết cái kia ma quật ở nơi nào. Không đội không đội, có người ngươi trước gặp một lần. Phan Chính Dương khoát tay áo nói ra. Sau đó tại Phan Chính Dương ý bảo dưới, một đạo còng lưng thân ảnh bắt đầu từ phía trước chậm rãi đi ra, trong tay còn chống một cây quải trượng. Người kia đi tới Giang Trần trước người cách đó không xa, sau đó đột nhiên đem vật cầm trong tay quải trượng cắm trên mặt đất. Ầm ầm, một hồi thanh thế to lớn, bốn phía đột nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, này hắc vụ chính là cái kia nồng nặc yêu ma chi khí. Nồng nặc yêu ma chi khí như đồng hóa thành to lớn lồng giam, bao trùm xung quanh phạm vi trăm trượng. Trấn thủ đại nhân, ngươi này là có ý gì? Giang Trần nhìn về phía Phan Chính Dương. Đừng hiểu lầm, ta không phải đi ngươi. Muốn trách thì trách ngươi giết người của đinh gia, lại đoạt đinh gia hàng. Phan Chính Dương hai tay mở ra, nhún vai, cùng cái kia 10 tên thủ bị quân cùng nhau lui về phía sau mấy bước, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị xem kịch vui răng rớp. Theo Phan Chính Dương thoại âm rơi xuống, cái kia còng lưng lão giả cũng chậm rãi trực khởi liễu thân tử, đồng thời như là giơ lên cây gậy trúc giống nhau, nhanh chóng sinh trưởng. Trong chốc lát, hình thể chính là sinh trưởng đến sấp xỉ cao 3 mét. Một cái đuôi từ phía sau tuôn ra, càng là dài đến hơn 10 thước. Lão giả cái kia đầy ý thức, treo hai cây trồng dâu, lúc này nhìn về phía Giang Trần, tức giật quát. Giang Trần, ngươi giết ta ba cái nhi tử, ta muốn đưa ngươi luyện thành thi khôi. Giống. Giang Trần hai tay trận lỗ thai lại, thính lực quá phát đạt cũng không tiện. Lão đinh, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta đi chợ hộ pháp chém nhà đầu kia. Phan Chính Dương nói ra, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Giang Trần lại mở miệng nói. Trấn thủ đại nhân, chờ một chút. Ân. Phan Chính Dương hơi nghi hoặc một chút, chờ một chút. Chờ cái gì? Sau một khắc, Phan Chính Dương lại đột nhiên nhìn thấy, Giang Trần thi triển bộ pháp, đột nhiên xông về đỉnh tả. Tiểu tử này, lại vẫn dám chủ động khởi xướng tiến công. Ngu xuẩn. Phan Chính Dương trong lòng cười nhạt. Mặc dù Sở Vân đối với Giang Trần đánh giá không sai, Giang Trần có thể đột phá đến hậu thiên cảnh, cũng là có Sở Vân công lao, thậm chí cái tuổi này hậu thiên cảnh, cũng liền đặt ở Đồng Phong Trấn là một nhân tài, dạng này người, có thể nhấc lên dạng gì sóng gió. Đinh Tài nhìn thấy Giang Trần xuất thủ, nuôi nhất thời gợi lên chính mình quải trượng. Lúc này đem quải trượng hóa thành trường thương, hướng phía Giang Trần phương hướng đâm tới. Hiu. Giang Trần thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát lôi đỉnh nhất kích. Mắt thấy Giang Trần gần kề Đinh Tà, Phan Chính Dương cũng là khẽ lắc đầu. Tại tiên thiên hộ thể yêu khí trước mặt, ngươi những này qua chân múa tay, chỉ có thể là phí công, nhưng mà, Phan Chính Dương mà nói còn chưa nói hết. liền nhìn thấy Giang Trần một quyền đập vào Đinh Tà trên người. Trong chốc lát to lớn tiếng nổ vang, tựu như cùng một cái huyết đục pháo đốt giống như nổ tung thình thịch. Đinh Tà hộ thể yêu khí, tựu như cùng một tờ giấy mỏng giống như, không hề ngăn cản hiệu quả. Thân thể cũng trực tiếp hóa thành vô số cục thịt, như là suối phun một dạng bay ra trung quanh. Đinh, xác định điểm một đinh. Tu vi điểm 200 chấn thủ đại nhân. Hiện tại đến ngươi. Chương 56, thần hồn một đỉnh chương 56, thần hồn một đỉnh khoảng cách Ô Mạo Sơn bên ngoài, khoảng chừng khoảng 30 dặm một chỗ ngọn núi. Mấy bóng người đứng ở đỉnh núi một cây đại thụ trên tán cây. Ánh mắt ngắm nhìn Ô Mạo Sơn phương hướng. Một người trong đó vóc dáng thấp bé, thế nhưng thân thể tinh tráng, mặc một bộ hắc thiết áo lót lão giả, trong tay cầm một cây nặng đến 300 cân ô thiết tẩu hút thuốc phiện, hung hăng toát một cái miệng, hộc ra một cái nhàn nhạt vòng khói. Tông chủ, Ô Mạo Sơn bên trong đánh nhau. A, không có việc gì, để bọn hắn đánh đi. Vừa lúc bất việc mà, miễn cho đến lúc đó chúng ta còn được ai cá diệt khẩu. Minh Bạch, cái kia trang phục hắc thiết áo lót lão giả, vừa hút tiền, một bên cũng từ trong ngực móc ra một tờ phiếm hoàng gia dê bản vẽ. Ngu chấn cản, hoàn thành một lần phá giới hạn linh võ cảnh luyện thể cường giả, có người nói chỉ bằng vào một môn Minh Long quyền, liền đánh lần toàn bộ vương triều Nam Vực. Ta Nham Nhạc mặc dù không thể phá giới hạn, nhưng bây giờ khoảng cách luyện thể linh võ chỉ có một bước ngắn, tu luyện này Minh Long quyền, hơn nữa cái kia động phủ bên trong chú thể chi khí, tương lai đánh khắp toàn bộ Nam Vực chính là ta. Người này chính là Bản Sơn Tông tông chủ Nham Nhạc. Bản Sơn Tông ở vào Thương Châu cảnh nội, nhưng sơn môn cũng không phải tại Thương Châu thành, khoảng cách Đông Phong trấn còn có không ít khoảng cách. Mà Nham Nhạc càng là Thương Châu cảnh nội, cao thủ số 1 số 2. Trước đây Giang Trần nghe cái kia Ngô Định Hùng tự báo danh tiếng, bởi vì căn bản không hiểu rõ Nham Nhạc, cho nên cũng không biết này Bản Sơn Tông thật lợi hại. Đương nhiên, Ngô Định Hùng tư chất như vậy, tự nhiên không thể nào là Nham Nhạc đệ tử, nhiều nhất chẳng qua là một cái giao tiền xong ký danh đệ tử, cùng loại dạng này ký danh đệ tử, tại toàn bộ Thương Châu cảnh nội, cùng loại dạng này ký danh đệ tử, phải có hết mấy bạn. Dù sao chỉ là nhớ cái tên, là có thể cầm lấy một khoản viện xây quỹ, lại có ai sẽ tự tuyệt. Phá giới hạn a, không biết rốt cuộc thời kỳ cổ, rốt cuộc bực nào kinh diễm hàng người, sáng tạo ra bực này tu hành phương thức, bình thường luyện thể, chỉ là bước vào tiên tiên cũng đã là trong một vạn không có một. Cho dù là tại tiên tiên cảnh, có thể mượn thiên địa ở giữa tinh túy, hóa thành chú thể chi khí tu luyện, đấm thân thể, nhưng chỉ là đặt chân này tiên tiên cảnh tầng 9, cũng đều tiêu hao ta 45 năm công phu. Muốn đạt được địa võ cảnh, càng là xa xa khó vời. Ai còn sẽ đi thân thể phá giới hạn đâu? Nham Nhạc lắc đầu, cảm khái nói: mặc dù như vậy, nhưng này động phủ bên trong chẳng những có Ngu Chấn Cản lưu lại một môn địa giai quyền pháp võ kỹ, còn có đại lượng tiên thiên chú thể chi khí đủ để trợ giúp Nham Nhạc bước vào linh võ cảnh. Cái kia công pháp hắn muốn, chú thể chi khí hắn cũng muốn, nhưng mà cái kia Ngu Chấn Cản động phủ liền giấu ở cái kia Ô Mạo Sơn bên trong, hoặc là nói chính xác hơn, liền giấu ở cái kia trong động ma. Cho nên Nham Nhạc cũng không từ cực khổ, đem các loại yêu ma tụ tập ở chỗ này, cho bọn hắn tạo điều kiện, khiến cái này đến từ một cái tên là Thiên Bà Giáo yêu ma mở ra chỗ này khe hở, thả ra yêu ma chi khí, tạo thành này một cổ khổng lồ ma quật. Nhưng phàm là làm việc, vậy khẳng định thì có vết tích. Vì vậy, bất luận là Thiên Bà Giáo yêu ma, vẫn là Đông Phong Trấn quan phủ, Nham Nhạc cũng phải đưa bọn họ cho hoàn toàn ở lại Ô Mạo Sơn. Một lần này ma quật hành động, cũng không có Hắc Nha Trạm yêu vệ bên trong bách hộ cao thủ đến đây, tại Nham Nhạc xem ra thật là trời cũng giúp ta. Tận dụng thời cơ, vì Bản Sơn Tông tương lai huy hoàng, hy sinh mấy người không coi là cái gì. Huống chi, bản tọa cũng sẽ tự mình xuất thủ, chém những này yêu ma. Nham Nhạc thầm nghĩ đến, tiếp tục rút ra sát tiên, cùng đợi động phủ hiện thế vết tích xuất hiện. Ô Mạo Sơn bên trong, Phan Chính Dương nhìn cái kia hóa thành vô số suối phun thịt nát Đinh Tà, ánh mắt cũng hơi hơi dại ra. Hắn biết Giang Trần là trời sinh thần lực, trước đó vẫn còn ở Vương Phúc Sinh nơi đó nghe một chút, Vương Phúc Sinh nói Giang Trần lực lượng chắc là tại hậu thiên cảnh tầng 3 tả hữu. Thật không nghĩ đến, vậy mà có thể một quyền đem tiên tiên cảnh Đinh Tà cho đánh thành này một bộ dáng vẻ. Xem ra, Từ Thiết Đao thật là người giết. Ta còn tưởng rằng là Đinh gia lão tam làm, vì suy yếu lực lượng của ta đâu. Phan Chính Dương mặc dù kinh ngạc cùng Giang Trần lực lượng, thế nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, biểu tình trên mặt cũng tựa hồ là bởi vì mình tìm được trận tướng mà cảm thấy một phen thư thái. Được thôi, liền theo ngươi vui vừa một chút. Phan Chính Dương nói, chính là vén tay áo lên. Trong cơ thể linh khí theo tâm pháp vận chuyển, bốn phía yêu ma khí tức nhanh chóng dung manh vào đến Phan Chính Dương trong cơ thể. Với anh, tương đạo quỷ dị yêu ma phù văn như là nòng nọc một dạng xuất hiện ở Phan Chính Dương trên mặt, cả người không ngừng toát ra một ít quỷ dị hơi nước. Mắt thấy Phan Chính Dương lúc này chính là xúc lực giai đoạn, Giang Trần cũng sẽ không ngây ngốc đợi đến hắn xúc lực hoàn thành, dưới chân một điểm, thân hình như là rắn ra khỏi hang. Siêu. Làm Giang Trần lên đường thời điểm, 10 tên thủ bị quân cũng đều không chút do dự nào, đồng thời xuất thủ nhắm phía Giang Trần. Đồng thời 10 người này khí tức 10 phần quỷ dị, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người cũng thả ra không ít yêu ma khí tức, trực tiếp hướng phía Giang Trần phương hướng bay nào mà đến. Đối mặt 10 người vây quanh, Giang Trần một quyền đập về phía mặt đất. Oeng! Mặt đất một chỗ cứng rắn hơn đá, trong nháy mắt hóa thành vô số phi thạch lướt đi. Phốc phốc phốc, bay vút ra toái thạch, trong nháy mắt đem trước mắt 10 người đều bắn cho thành một đống mảnh nhỏ. Đinh! Xác định điểm 1 đinh. Tu vi điểm 10 đinh. Xác định điểm 1 liên tục hiện ra thanh âm nhắc nhở, để cho Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, những này chỉ có thối thể cảnh thủ bị quân, tại mặc niệm cái môn này tâm chú sau đó, vậy mà có thể đem thực lực cho tăng lên tới hậu thiên cảnh. Mặc dù những này thủ bị quân cũng không phải yêu ma, nhưng chỉ cần trong cơ thể của ngươi có yêu ma lực lượng, cũng có thể xuất hiện tu vi điểm. Hiển nhiên, những này tu vi điểm là tới từ ở yêu ma lực lượng. như vậy nếu như phá hủy một cái ma quật, phá hủy đại lượng yêu ma lực lượng, có thể hay không cũng có tu vi điểm. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Chân chính muốn thu thập, vẫn là Phan Chính Dương. Vậy mà có thể trong nháy mắt chém giết 10 người, phản ứng của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc đã chậm một bước. Phan Chính Dương cười to nói, hắn giờ phút này đã hoàn thành yêu tâm nguyện rủa, tu vi tăng mạnh. Nên nói không nói, những này thiên bà giáo bại hoại, mặc dù hại nước hại dân, nhưng trong tay cũng đích xác là có thêm bản lĩnh thật sự. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy yêu tâm nguyện rủa, là có thể để cho mình từ hậu thiên cảnh tầng 6, trực tiếp đạt được tiên thiên cảnh thực lực. Đồng thời, hắn còn có thể khống chế những này chúng quanh yêu ma chi khí. Con kiến hôi, thực lực đại tăng từ đó làm cho lòng tin tăng mạnh Phan Chính Dương, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tựu như cùng nhìn về phía một đầu nhỏ yếu con kiến hôi. Theo quát khẽ một tiếng, Phan Chính Dương dẫn động chúng quanh yêu ma chi khí, hóa thành một đạo to lớn trường ấn, hướng phía Giang Trần phương hướng vô tới. Oeng, một trường rơi xuống, mặt đất để lại sắp xỉ rộng 10 trượng, nửa thước sâu trường ấn. Ngay cả cách đó không xa vết núi, cũng đều xuất hiện một cái hở. Phan Chính Dương trong mắt chứa đựng điên cuồng ánh sáng tự tin. Vốn định sưu tầm một phen Giang Trần thi thể, lại đột nhiên cảm thụ được ý thức phía sau đánh tới một cái luồng kinh phong. Cái gì? Phan Chính Dương vừa quay đầu, lại phát hiện Giang Trần đã là bước đến trước mặt. Giang Trần một trường đánh xuống, Phan Chính Dương thân thể, tựu như cùng bị đập nát sa điêu, nhất thời hóa thành vỡ nát. Đinh, sát địch điểm một đinh, tu vi điểm 100 tại cái kia khắp bầu trời phá toái trong máu thịt. Giang Trần tinh chuẩn bắt được Phan Chính Dương nhận chữ vật. Mặc dù Giang Trần thân thể có thể dễ dàng ngăn cản Phan Chính Dương thế tiến công, thế nhưng y phục của hắn đỡ không được a. Ánh mắt nhìn quét một vòng, xác nhận xung quanh không có những người còn lại sau, chợt thi triển thân hình, hướng phía Sở Vân Phương hướng lao đi. Vừa rồi cái kia Phan Chính Dương nói tới, tựa hồ còn có cái gì hộ pháp các loại cao thủ tại. Đây chính là chân quý sát địch điểm a. Thân hình ở tại trong rừng bay vút đồng thời, Giang Trần cũng nhìn thoáng qua mặt của mình bạn. Sát địch điểm, 61 điểm tu vi điểm, 570 điểm lại có 570 tu luyện điểm. Giữ lại làm gì? Toa cát. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong cơ thể linh khí nhất thời một trận tăng gọn, giống như là mở cống xả nước giống nhau. Nhục thân tu vi, tiên thiên cảnh tầng 3, vô cấu, linh khí tu vi, hậu thiên cảnh tầng 4, 273-400, không chỉ có như vậy, Giang Trần cũng cảm thụ được, trong tay mình phệ hồn giới chỉ đã là chịu nặng. Lúc này nhất tâm nhị dụng, người đi đường đồng thời, cũng vận chuyển đại hoàng đế dương quyết, đem đến từ phệ hồn giới chỉ bên trong tinh thuần lực lượng cho nhanh chóng luyện hóa. Theo tinh thần lực tăng lên, Giang Trần đối với quanh mình cảm ứng, cũng biến thành càng rõ ràng. Thần hồn tu vi, một đỉnh. Chương 57, thiên bà dạy chương 57, thiên bà dạy nhanh như vậy liền một đỉnh. Giang Trần trong lòng hơi hơi vui vẻ. Không thể không nói, này tinh thần lực tu luyện, đích thật là tương đương huyền diệu, Giang Trần thậm chí cũng không biết, nên như thế nào đi tu luyện. Nếu không có trong tay phệ hồn giới chỉ, Giang Trần cũng không khả năng nhanh như vậy, liền sẽ thần hồn tu vi cho để thăng tới nhất đỉnh chi cảnh. Bất quá, đặt ở chuyên môn tu luyện thần hồn hồn tu bên trong, một đỉnh cảnh giới chỉ là nhập môn mà thôi. Nhưng một đỉnh đến, hữu đỉnh sẽ còn xa sao? Siêu. Giang Trần đối với quanh mình cảm ứng càng rõ ràng, cho dù là có đỉnh đầu yêu ma chi khí tràn ngập, cũng đều không có nhận được nửa điểm ảnh hưởng, cước bộ tự nhiên là trở nên nhanh hơn. Làm Giang Trần nhảy vào một mảnh cây cối cao to cao ngất trong rừng, phát hiện vài tên thượng võ các thủ vệ thi thể. Bên đường cũng không thiếu thối thể cảnh yêu ma thi thể. Hiển nhiên, Triệu Kim Điền đám người gặp phải mãnh liệt phục kích. Giang Trần lỗ tai khẽ động, nhất thời tập trung bên ngoài trong trượng, lúc này thân hình lướt lên ngọn cây, cổ tay khẽ đảo, long giác cùng xuất hiện ở tay. Vận khí dương cung, ngưng tụ linh khí. Dây cung két một tiếng chính là kéo thành trăng rằm dáng. Hưu. Linh khí bám vào trên mũi tên dài, hóa thành một đạo như thiểm điện xông về phía trước. Triệu Kim Điền lúc này toàn thân tắm máu, trên người đã có nhiều chỗ tổn thương miệng, nhưng đối mặt trước mắt mấy con dã lang yêu ma, khí thế không có nửa điểm suy giảm. Cao Tiệp cùng Chu Diệu Thanh đám người cũng đều mỗi người bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là lẫn nhau làm thành một vòng, nên chiến bốn phương tám hướng yêu ma. Mắt thấy cái kia mấy con dã lang yêu ma, gầm nhẹ một tiếng chính là bay nhào tiến lên. Nhưng ở nơi này trong nháy mắt, một mũi tên hóa thành năm mũi tên, trong nháy mắt đem cái kia năm đầu dã lang yêu ma cho bắn chết. Phúc, phúc, phúc. Dã lang yêu ma thân hình bay ngược ra, có trực tiếp từ đầu tới đuôi bị xỏ xuyên, có bị bắn thủng ý thức, có trực tiếp bị xỏ xuyên hết hầu, đâm vào trên thân cây. Cái gì? Này tiễn thuật là Giang Trần. Triệu Kim Điền kinh hô một tiếng. Sau một khắc, chính là càng nhiều hơn mũi tên từ trên trời giáng xuống, như là hạ một hồi mưa tên một dạng. Phúc, phúc, phúc. Trận này từ trên trời giáng xuống mưa tên, trong nháy mắt đem chúng quanh mười mấy con yêu ma đều chém giết. Sát địch điểm, 75 tu vi điểm. Giang Trần lúc này cũng không kịp đi kiểm tra những chữ số này. Hóa giải mọi người áp lực sau, chính là nhanh chóng thi triển thân hình, hướng phía mọi người chạy như bay. Mọi người thấy những này bị bắn chết yêu ma, trong lòng cũng cuối cùng là thở dài một hơi, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở yêu ma miệng. Siêu. Giang Trần thân hình rơi xuống đất. Giang Trần. Người Triệu Kim Điền đám người nhìn thấy Giang Trần đến, cao hứng hô. Nhưng nhìn thấy Giang Trần toàn thân vết máu, ánh mắt không khỏi mở ra. Đây không phải là máu của ta, không cần phải lo lắng. Sở đại nhân đâu? Không xong, Sở đại nhân bị Thiên Bà giáo mai phục. Nơi này ma quật cùng Thiên Bà giáo có quan hệ, đã vượt ra khỏi chúng ta có thể xử lý phạm vi. Triệu Kim Điền liền đội vào nói. Thiên Bà giáo. Giang Trần trước kia cũng nghe cái kia Phan Chính Dương nói, cái gì dạy cái gì hộ pháp, xem ra chính là cái này cái gọi là Thiên Bà giáo. Đích thật là một cái có châm đối tính bậy dập, vì để tránh cho không cần thiết hy sinh, Triệu đại nhân, các ngươi rút lui trước à? Giang Trần nói ra. Sở đại nhân Triệu Kim Điền lo lắng Sở Vân tình huống. Ta đi trợ giúp, các ngươi rút lui trước. Triệu Kim Điền quay đầu nhìn về phía một đám thụ thương người, ngay cả cái kia thượng võ các thủ vệ cũng chỉ còn lại hai người. Quan trọng nhất là Thiên Bà giáo cực độ hung hiểm, tại Hắc Nha bên trong trên bảng nổi danh, ít nhất là cần phải có tổng kỳ trở lên cao thủ tọa trấn mới được. Giang Trần, Thiên Bà giáo 10 phần nguy hiểm, ta đề nghị ngươi cũng theo chúng ta một chỗ lui lại, Sở đại nhân bên kia, nàng có biện pháp thoát thân. Triệu Kim Điền trầm giọng nói ra. Tiết Tiệt, các ngươi không dùng cái. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi. Ngay tại Triệu Kim Điền khuyên bảo thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang vọng rừng rậm. Chỉ thấy phía trước một đạo thân ảnh đang chạy như điên tới. Cất bước ở giữa, trường đao trong tay cũng hơi hơi ra khỏi vỏ, tập kích bất ngờ tốc độ phi thường nhanh, tựu như cùng một đầu mãnh thú mượn dạng. Triệu Kim Điền nhìn về phía cái kia một đạo thân ảnh, đột nhiên đồng tử chấn động. Thiên Bà giáo, 12 đồ đao một trong, Trảm Hồn đao được khôn. Triệu Kim Điền hít mạnh một cái miệng linh khí, nhận ra người đến, nhất là trong tay hắn cái kia một thanh đen nhánh chạm giống trường đao, càng là hắn lớn nhất đại biểu tính phù hiệu. Tam đẳng tiểu kỳ bên trong, ngươi xem như là có chút kiến thức. Ta một đao này rất nhanh, các ngươi không dùng nhẫn. Đường Khôn khuôn mặt tự tin, trong mắt chứa khí sát phạt. Khí thế cường đại, đã đem tất cả mọi người cho bao phủ bao trùm, giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị Đường Khôn khí thế cho kinh sợ tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Rốt cục, Đường Khôn thân hình tới gần mọi người bất quá 3 trượng. Ngay tại Đường Khôn chuẩn bị rút đao, thi triển chính mình tuyệt kỹ sở trường trong nháy mắt, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gì? Đường Khôn trong đầu, nhất thời đã hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Người này làm sao đến trước mặt mình? Sau một khắc Đường Khôn liền phát hiện, chính mình rút đao tay bị người tới tay trái ấn ở không tốt. Đường Khôn trong lòng nhất thời thầm nghĩ không ổn. Đối phương một giây sau liền muốn ra quyền. Bất quá làm Thiên Bà giáo đỉnh cấp đồ đao, chu diệt hàng trăm hàng ngàn người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Đường Khôn trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, vậy mà túi người dùng đầu của mình, thuận thế hướng phía Giang Trần nắm đấm đụng vào. Quả đấm của ngươi, có thể so sánh ta vận chuyển linh khí ra chỉ phía sau ý thức còn cứng rắn. Nhìn thấy Đường Khôn thao tác, Giang Trần cũng đều kinh ngạc một chút. Một quyền đệm xuống, thình thịch, màng nhĩ mọi người chấn động. Lực lượng của bạo như là thác nước một dạng chút xuống. Đường Khôn trực tiếp tại chỗ hóa thành một đoàn thịt nát. Đứng núi chịu sao ý thức, càng là bể xương cùng óc đều xen lẫn trong một chỗ. Bịch. Trong vũng máu, chỉ còn lại chưa rút ra trường đao, còn có một miếng tinh xảo nhận chữ vật. Đinh. Xác địch điểm một đinh. Tu vi điểm 80 hậu thiên cảnh tầng 8A, thảo nào cuồng vọng như vậy. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng hắn biết ta trời sinh thần lực, chuyên môn nghiên cứu một chiêu đi đối phó ta đây. Giang Trần thở dài một hơi, một bên thu hồi Đường Khôn đao trong tay cùng nhận chữ vật. Quay đầu đối với ở vào trong khiếp sợ Triệu Kim Điền đám người nói. Các ngươi bắt chặt rút lui khỏi, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, Giang Trần xoay người hướng phía vừa rồi này Đường Khôn tới phương hướng phóng đi. Bằng vào cường đại thính lực, hơn nữa bây giờ một đỉnh cảnh thần hồn, Giang Trần cũng có thể cảm ứng được cách đó không xa, đang tại bạo phát chiến đấu kịch liệt phương vị. Hán. Hắn cái này gọi là trời sinh thần lực. Một quyền đánh nát, hậu thiên cảnh tầng 8 Đường Khôn. Hắn là người. Coi như là Triệu Kim Điền, cũng đều không nhịn được phát ra nghi vấn. Nhìn nữa mấy người còn lại, trên mặt khiếp sợ trình độ, hoàn toàn không thua gì Triệu Kim Điền. Đối với cục thế trước mặt, Triệu Kim Điền cũng không có do dự nữa, giơ tay lên thả ra một đạo màu xanh biếc lui lại hào tiễn, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng rút lui khỏi một chỗ cự thạch khe núi. Sở Vân cầm trong tay hắc lân đao, hơi hơi thở dốc, trên ngực dưới lưu động, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác. Một thân một mình ứng đối hai gã Thiên Bà giáo hộ pháp, tự nhiên cố hết sức. Hai người đều là tiên tiên cảnh tu vi, thậm chí đã bước vào tiên tiên cảnh nhiều năm. Lúc này, hai người một tả một hữu, đem Sở Vân cho vây lại. Không cần giãy giụa, ngươi phá khiếu đan tối đa còn có thể chống đỡ trăm hơi thở thời gian. Yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định có thể đủ để ngươi chân chính cảm thụ được cái gì gọi là vui tại lập tức. Hắc hắc, một người trong đó thân xuyên trường bào màu xanh, tướng mạo hẹp dài, mặt mày nhỏ hẹp trung niên nam tử, sở chính mình râu dê, cười tà nói ra. Một người khác tướng mạo cũng là đồng dạng ngũ quan oai xoay, mặt dài như ngựa, trên huyệt thái dương còn có một khỏa nổi bật đại hắc nốt rồi. Ánh mắt tham lam trên dưới lưu chuyển, cuối cùng nhìn chằm chằm Sở Vân hai chân. Tốt chân, tốt chân. Chương 58, thân thể bất tử. Chương 58, thân thể bất tử. Đối mặt hai người lần này công tâm khiêu khích, Sở Vân mặt không đổi sắc, cũng không vì hai người âu ngôn huế ngữ mà thay đổi giận. Lúc này, xa xa một đạo màu xanh biết hào tiễn bật lên, như thế để cho Sở Vân trong lòng thở dài một hơi. Chắc là Triệu Kim Điền hạ, dựa theo Hắc Nha bên trong huấn luyện, nếu như biên chế không đủ, gặp được những tình huống này, trước tiên là muốn rút lui khỏi, bảo tồn thực lực. Giang Trần thấy tín hào này mà nói, hẳn là sẽ đúng lúc rời đi. Muốn nói Sở Vân lo lắng nhất, vẫn là Giang Trần. Lần này ma quật, rất hiển nhiên cũng không phải tự nhiên xuất hiện, mà là trước mắt những này Thiên Bà giáo người trô âm thầm khống chế. Cái kia đinh tả cũng có thể là Thiên Bà giáo người. Nếu như Giang Trần tiếp tục lưu lại Ô Mạo Sơn mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lấy Giang Trần tiềm lực, không nên chết ở chỗ này. Chỉ tiếc Sở Vân một mực bị hai người trước mắt vướng víu, bằng không chắc chắn trước tiên đi vào nghĩ cách cứu viện Giang Trần. Xem ra, ta hôm nay là đi chưa xong. Mặc dù biết rõ chính mình chắp cánh khó thoát, nhưng Sở Vân trong mắt không có chút nào e ngại, ý ngược lại là có quyết nhiên sát ý. Cô nàng này muốn nảy sinh ác độc, làm nàng. Hai gã Thiên Bà giáo hộ pháp thấy thế, nhất thời trong lòng cả kinh. Cùng một thời gian bước ra mà phát động. Lúc này Sở Vân cũng đột nhiên tại chính mình trong lòng bàn tay cắt một đao, đem huyết dịch bôi ở trên lưới đao. Vâng. Sở Vân dòng máu rơi vào trên lưới đao, trong nháy mắt hóa thành hung mãnh tiên thiên chi hỏa.
Khớp huyết trảm. Huyền giai trung phẩm võ kỹ. Khớp huyết trảm. Lấy tự thân tinh huyết, thả ra uy năng. Đây là liệu mình một kích. Một đạo sấp xỉ 10 trượng màu máu hỏa diễm đao khí, chợt bạo phát, lấy cuồng phong gào thét thế, nhanh chóng xông về hai người trước mắt. Không tốt. Hai người đều cảm thụ được, đến từ Sở Vân đao mang bên trên, cái kia đằng đằng nóng bỏng tinh huyết khí tức. Nếu là bị dạng này nhất đao chạm bên trong, ác sẽ nhất đao lưỡng đoạn, cho dù là bị cái kia huyết hỏa nhiễm, cũng đều dễ dàng đốt cháy thành trọng thương. Thú ma trướng. Hai người ý thức nhất trí, ở nơi này hung mãnh liệu mình một đao, nếu như mỗi người trốn tránh, cái kia tất phải có một người sẽ bị chém giết, một người khác cũng không khá hơn chút nào. Biện pháp duy nhất chính là chính diện ngăn cản. Từ trong cơ thể hai người, xông ra kinh khủng tiên thiên yêu ma chi khí. Thiên Bà giáo có thể coi là Đại Lan Vương triều cảnh nội, một cái tồn tại hồi lâu, lực ảnh hưởng cực lớn yêu ma giáo tổ chức. Giáo chúng tu hành yêu pháp, thờ phụng tà thần, dùng cái này đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Đặc thù tu hành chi pháp cũng làm cho bọn hắn có thể nắm giữ yêu ma chi khí. Cũng chính bởi vì những này yêu ma chi khí, ít nhất có thể đủ tại ngang hàng cảnh giới trong vũ tu chỗ hết tài năng. Hai người đồng thời thả ra trong cơ thể yêu ma chi khí, ở trước người hóa thành một đạo to lớn bình chướng. Oeng! Huyết sắc đao khí phía trên nhúc nhích liên hỏa, như là điên cuồng mãnh thú, như toan vòng qua cái kia lớp kín hắc khí bình chướng. Siêu! Ngay tại hai người đem hết toàn lực ngăn cản đao khí thời điểm, lại nhìn thấy Sở Vân thân hình, vậy mà từ một bên lướt đi. Trong tay sắc bén hắc lân đao, hướng phía râu dê trên cổ của chém tới. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Sở Vân tại dạng này trạng thái, vẫn có thể bộc phát ra thế tiến công. Râu dê càng là thật không ngờ. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Sở Vân một đao chém trúng cái cổ. Suy, nhất thời tiên huyết vẩy ra. Ân. Sở Vân cảm thụ được trên trường đao lực cản, nhất thời đột nhiên cả kinh. Thân đao đã chém vào cái cổ phân nửa, nhưng bị Râu Dê giành ra một tay, dùng cánh tay chĩa vào trường đao. Một bên người trung niên mặt ngựa, thấy thế lập tức bay lên trời, một chảo đánh ra. Chỉ thấy yêu ma chi khí hóa thành một đạo sắc bén như là ương chảo giống như đánh về phía Sở Vân. Thình thịch. Sở Vân nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường, cũng chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Phía sau cũng tại trên một tảng đá lớn hung hăng đập một cái. Thân thể trọng thương, hơn nữa trong cơ thể linh khí hao hết, có thể dùng Sở Vân cũng không khỏi rơi vào tuyệt vọng. Chỉ là muốn, trước khi chết có thể giết một cái, cũng coi như đủ bốn. Nhưng mà Sở Vân lại đột nhiên nhìn thấy, cái kia Râu Dê hộ pháp, vậy mà đem trường đao một chút xíu đẩy ra ngoài, tổn thương miệng chỗ, cũng có nóng bỏng yêu ma chi khí, đang tại nhanh chóng thả ra, tổn thương miệng dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nếu là không có chỗ tốt gì lời nói, chúng ta những người này cần gì phải thêm vào Thiên Bà giáo? Không phải là vì này một cổ bất tử chi khu sao? Râu Dê hộ pháp mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là nhếch miệng cười. Trong lòng bạn phần may mắn, nếu như Sở Vân lực đạo đủ, vừa rồi một đao kia trực tiếp chặt đứt cổ của mình, vậy coi như là có đại thần thông cũng đều khó có thể chữa trị, may là không có thương tổn được yếu hại. Sở Vân trong ánh mắt nhất thời xông ra vẻ tuyệt vọng. Vốn cho là mình ít nhất có thể mang đi một cái, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vẫn còn có loại thủ đoạn này. Siêu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Râu Dê hộ pháp cảm nhận được không thích hợp, đột nhiên vừa quay đầu, lại phát hiện một bàn tay đã là bao trùm ở khuôn mặt của mình. Chợt Râu Dê cả người đều bị sốc lên. Bị một tiếng đập vào một khối sấp xỉ cao một trượng trên tảng đá. Râu Dê hộ pháp cả đầu đều bị đập lõm vào tảng đá, giờ khắc này toàn thân không thể động đậy. Cái gì? Này mặt người hộ pháp nhất thời một cái giật mình. Người này lúc nào xuất hiện, tốc độ vậy mà nhanh như vậy? Bất tử chi khu. Giang Trần lông mày nhíu lại, lộ ra năm ngón tay khẽ hở, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía cái kia Râu Dê hộ pháp. Có thể cảm thụ được, núi này dê hổ trong ánh mắt, lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Này ra hỏa, vậy mà xuất thủ trong nháy mắt, liền sẽ chính mình cho chế phục. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào bất tử chi khu. Chợt Giang Trần một quyền đập ra. Oeng. Râu Dê ý thức trong nháy mắt nổ tung, cùng nhau nổ lên. Còn con núi dê hổ phía sau dựa vào một khối này cự thạch. Ùng ùng. Nay cự thạch hóa thành hơn 1000 khối toái thạch vẩy ra chung quanh. Cách đó không xa mặt ngựa hộ pháp, nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng tử như là chấn động một dạng. Một quyền đem này cao một trượng cự thạch, cho đánh thành bực này nát bấy trình độ. Đây là cái gì quái vật? Xông. Giang Trần. Sở Vân Nguyên buồn đã chuẩn bị tự mình kết thúc, miễn cho rơi vào hai cái này yêu nhân trong tay. Nhìn thấy đột nhiên này lao ra thân ảnh, u tối ánh mắt cũng nhất thời sáng lên nổi lên quan mang. Vân tỷ, mở miệng. Giang Trần khoảng cách Sở Vân chừng 10 trượng, bởi vì sợ mới vừa công kích, lan đến gần Sở Vân, cho nên cũng không áp sát quá gần. Sở Vân mặc dù không rõ ràng Giang Trần muốn làm cái gì, nhưng vẫn là trước tiên đem cái kia hồng nhuận đôi môi tách ra, hơi hơi mở ra thành một cái vòng tròn. Giang Trần cong ngón đúng ra, liền đem một viên đan dược bắn vào Sở Vân trong miệng. Đan dược cửa vào, nhất thời hóa thành một dòng nước ấm, theo yết hầu chảy vào bên trong cơ thể. Đây là trước đó Chu Diệu Thanh cho mình nhị phẩm đan dược, xoay chuyển trời đất đan. Sở Vân đan dược đã sớm hao hết, bây giờ có xoay chuyển trời đất đan bổ sung, Sở Vân cái kia hư phù khí tức cũng coi như là chiếm được một tia điều tiết. Lúc này, Giang Trần mới vỗ tay một cái bên trên đùi, đem cái kia bị đánh bạo đầu, Râu Dê thi thể ném ở tại một bên, còn dùng chân chọc chọc, tựa hồ là nhìn không có cái kia cổ sống lại kính nhi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía này mặt ngựa hộ pháp. Hắn bất tử chi khu, dường như không được tốt lắm. Ngươi đây, ngươi là cái gì thân? Chương 59, ma quật hiện chương 59, ma quật hiện mặt ngựa hộ pháp, dĩ nhiên là bị Giang Trần khí thế, dọa cho lui về sau một bước nhỏ. Này ra hỏa rốt cuộc quái vật gì? Bất quá,
mặc kệ này ra hỏa là cái gì quỷ đồ vật, rời khỏi nơi này trước mới là trọng yếu nhất. Lúc này, mặt ngựa hộ pháp khẽ quát một tiếng, từ trong cơ thể nội bộc phát ra một cổ yêu ma chi khí, rót hai chân phía trên, thân hình nhanh chóng hướng phía xa xa buôn tập mà đi. Hắn nhìn ra, Giang Trần mặc dù lực lượng thật lớn, thế nhưng trong cơ thể linh khí tu vi yếu kém, chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi. Chính mình không cùng hắn làm nhiều vương hữu, rời đi nơi đây đang làm dự định. Ngay tại lúc mặt ngựa hộ pháp xoay người nhanh chóng lướt đi 10 trượng ra thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy bên tai chuyển đến một hồi cuồng phong âm thanh. Vừa nghiêng đầu liền phát hiện Giang Trần đã xuất hiện ở phía sau mình. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Mặt ngựa hộ pháp trong lòng kinh hô một tiếng, nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, giơ tay lên một chảo bổ về phía Giang Trần. Yêu ma chi khí hóa thành một đạo móng to, chính là vừa rồi trọng thương ra Sở Vân chiêu số. Nhưng mà cái kia Giang Trần chỉ là nâng cánh tay trái lên, che ở phía trước. Thình thịch, Giang Trần bằng vào thân thể, vung lòng đụng nát cái kia một đạo dấu móng tay. Sau đó tại mặt ngựa hộ pháp khiếp sợ thêm ánh mắt sợ hãi bên trong, một quyền nện xuống. Oeng. Giờ khắc này, mặt ngựa hộ pháp cũng cảm nhận được, vừa rồi trên người đồng bạn cảm nhận. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới không có chân chính cảm động lây, trừ phi là thực sự đánh phải đồng nhất hỏa quả đấm. Đinh. Xác định điểm một đinh. Thu vi điểm 100. Giang Trần vỗ vỗ cánh tay của mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai phòng ngự của ta cũng như vậy cường, tuyệt không đau nhức, cũng có thể là tên kia kiệt lực. Giang Trần nhặt lên mặt ngựa hộ pháp nhận chữ vật, sau đó lại đem dâu dê nhẫn chữ vật lấy xuống, vô cùng tự nhiên nhét vào trong túi của mình. Đồng thời cũng nhặt hồi Sở Vân Hắc Lân Đao. Nhưng tiếc là, Hắc Lân Đao đã thành chiến tổn bản, phía trên có một đường thật dài vết rách, nếu như lại chịu đến đòn nghiêm trọng mà nói, sợ là liền muốn trực tiếp hỏng mất. Ngươi này đến cùng có bao nhiêu thần lực? Sở Vân ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, cũng hiểu được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc lời nói, người bình thường chịu không nổi. Giang Trần mười phần nói thật. Sở Vân nghe Giang Trần này không có từ trước đến nay tao lời nói, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp một đỏ. Ba hoa. Bất quá Sở Vân cũng chưa hỏi nhiều, thế giới này quả đấm lớn chính là đạo lý, không có ai quản ngươi lực lượng là làm sao tới. Huống chi, Giang Trần vừa cứu cái mạng nhỏ của mình. Tiểu Trần đệ đệ, ngươi nói ngươi này liên tục đã cứu ta hai lần mạng nhỏ, tỷ tỷ này hai chân sợ là tặng cho ngươi cũng không đủ báo đáp à, nếu không. Tỷ tỷ tối hôm nay đại nạn không chết sau đó, Sở Vân tâm tình cũng vui thích không ít. Trong lúc nhất thời mắt hạnh hàm xuân, trong lời nói, dĩ nhiên là mang theo một ít ngạo lớn ý dò xét. Ngược lại nàng đêm hôm đó, cùng Giang Trần thân mật như vậy, ở trong lòng đã sớm nhận định Giang Trần, đồng thời trong cơ thể mình hạ tận, cũng chỉ có Giang Trần có thể giải, cuộc đời này đã khó có thể rời đi Giang Trần, phóng khoáng rộng rãi bằng phẳng một ít, lại có thể thế nào? Vân tỷ nếu như nguyện ý, ta là không ngại. Bất quá Vân tỷ thương thế của ngươi còn chưa khỏe, ta sợ ngươi gánh không được. Giang Trần nói thật. Lúc này, Giang Trần đem mặt đất đang ngồi Sở Vân cho đỡ, nghe Sở Vân mà nói, Giang Trần cũng không chút khách khí, một đôi bàn tay to theo Sở Vân hông rời xuống động. Cái kia nóng bỏng bàn tay, nhất thời để cho Sở Vân hai chân buộc chặt. Nàng mặc dù miệng hoa hoa, thế nhưng loại này chỗ mấu chốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua. Đừng nói nơi này, ngay cả chân cũng chưa có người chạm qua. Lần trước cũng chính là Sở Vân quỷ mê tâm thiếu, mới lớn mật như thế đem Giang Trần cho kéo đến trong góc tường. Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng là bởi vì Sở Vân muốn chứng minh mình là một cái nói được là làm được người, không muốn phá hủy chính mình tại Giang Trần trong lòng hình tượng. Sở Vân cả người đều dính vào Giang Trần trên người, cảm thụ được Giang Trần cái kia to con khí lực, còn có qua loa đi khắp bàn tay to, cả người cũng bắt đầu khẩn trương hơi run rẩy. Mặc dù để cho Sở Vân cảm giác mười phần xấu hổ và giận dữ, nhưng từ đầu đến cuối không có đẩy ra Giang Trần, chỉ là càng ôm càng chặt Giang Trần tay trái ấn ở tại Sở Vân trắng non trên gáy. Sở Vân nhất thời có một loại cảm giác bị chinh phục, chỉ muốn tại Giang Trần trước mặt tựa đầu cho cúi xuống. Ngay tại Sở Vân cảm xúc mê ly thời điểm, Giang Trần nhưng ở Sở Vân bên tai trầm giọng nói ra: "Vân tỷ, ngươi chính là trước chữa thương a?" Giang Trần mà nói, để cho Sở Vân trong nháy mắt thức tỉnh. Người xấu này. Sở Vân làm nũng tại Giang Trần lồng ngực đập một quyền. Bất quá Sở Vân trong lòng tự nhiên rõ ràng, này rõ như ban ngày, chính mình lại bản thân bị trọng thương, còn có ma quật nguy cơ, phụ cận nơi đây còn không biết có bao nhiêu thiên bà giáo người, hiển nhiên không phải tốt nhất thời gian địa điểm. Chỉ là này ra hỏa rất xấu rồi, đem người câu dẫn lên, lại toàn thân trở ra. Vừa rồi thân thể tiếp xúc thời điểm, lại để cho Sở Vân dư vị lên lần trước, Giang Trần chữa thương cho mình tình cảnh, nhất thời một hồi tâm thần hỗn loạn. "Vậy ta trước chữa thương, chờ trở về sau đó, tỷ tỷ tái hảo hảo khen tụng ngươi." Sở Vân tay nhỏ bé, từ Giang Trần lồng ngực lướt qua bụng dưới, cảm thụ được cái kia cứng rắn như huyền thiết giống như cơ bụng, hoa tâm cũng hơi xúc động. Sau đó Giang Trần cho Sở Vân tìm một chỗ sơn động. Biết được Giang Trần cứu Triệu Kim Điền đám người, Sở Vân cũng là thở dài một hơi. Còn như thành chủ Phan Chính Dương sự tình, Giang Trần không có nhiều lời. Ngược lại Phan Chính Dương cùng cái kia Đinh Tả là cùng chết, coi như bọn hắn hy sinh vì nhiệm vụ. Khi biết được, Giang Trần còn chém giết Thiên Bà giáo, 12 đồ đao một trong trạng hồn đao, Sở Vân cái kia ánh mắt sáng ngời, cũng trận thật lớn. Nhưng nghĩ lại, ngay cả hai cái tiên tiên cảnh hộ pháp đều chết tại Giang Trần trong tay, cũng không có cái gì dễ nói. Mặc dù nói, hai cái tiên tiên cảnh hộ pháp tại Sở Vân thế tiến công phía dưới, bản thân cũng có chỗ tiêu hao, cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng muốn chém giết vẫn là vô cùng khó khăn. Không thích hợp, Thiên Bà giáo 12 đồ đao, trên cơ bản sẽ không hành động đơn độc. Chưa chắc sẽ một lần 12 người đến đông đủ, nhưng ít ra sẽ có 6 người ở trên cùng nhau hành động. Đồng thời chỉ cần trong đó 3 người liên thủ, liền tiên tiên cảnh cũng có thể chém giết. Sở Vân đột nhiên nghĩ đến, hơn nữa Thiên Bà giáo lại nữa rồi 2 gã hộ pháp, nhất định sẽ không chỉ có như thế chọn người. Ngay tại Sở Vân suy nghĩ ở giữa, cái kia Ô Mạo Sơn bên trên mây đen đột nhiên cuộn, tựa hồ là có một luồng hắc khí, như là thác nước từ mây đen kia bên trên rơi xuống. Sở Vân lập tức đình chỉ chữa thương, lao ra sơn động, nhìn về phía hắc khí kia rơi xuống phương hướng. Không tốt, đây là ma quật gần thành hình dấu hiệu. Nếu như ma quật mở rộng ra, chẳng những có hàng ngàn hàng vạn yêu ma lao ra, hắn buộc phát ra yêu ma chi khí, càng có thể để cho trong vòng phương viên trăm dặm không có một mảng cỏ, ta phải đi ngăn cản. Sở Vân liền vội vàng nói, đây là nàng làm Hắc Nha Trạm yêu vệ chỗ chức trách. Được rồi, cái này trấn ma phụ dùng như thế nào? Ngươi theo ta nói một chút. Ngươi ở nơi này, hảo hảo chữa thương. Giang Trần một tay lấy chuẩn bị xông ra Sở Vân cho lôi trở về. Ngươi đi. Sở Vân mở ra. Nếu bàn về thực lực, có thể Giang Trần thực lực còn mạnh hơn nàng. Nhưng thâm nhập yêu ma nội địa, còn có không biết được bao nhiêu nguy hiểm đang chờ. Giang Trần vậy mà nguyện ý, liệu mình đi trước. Ngươi đi chỉ có một con đường chết, điểm này ngươi so với ta rõ ràng. Giang Trần thản nhiên nói. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nhận chữ vật, đem mới vừa mua hơn 1000 cân đại đao lấy ra, quăng lên người. Sở Vân nghiến. Suy nghĩ nhiều lần, hay là đem trong tay trấn ma phù lấy ra. Trấn ma phù mặt ngoài nhìn qua, chính là một viên ngọc giản, trên thẻ ngọc khắc lấy rất nhiều phức tạp hoa văn. Ma quật hình thành lần đầu, là một đạo màu đen khí toàn chi môn. Chỉ cần đem trấn ma phù ném vào cái kia một đạo khí toàn chi môn, là có thể đem phong trấn. Chỉ bất quá, đạo này khí toàn chi môn có thể tại cái gì địa phương, phi thường ẩn nấp. Sớm đi thời điểm, chúng ta cần mắt thường đi sưu tầm, nhưng bây giờ chỉ cần theo cái kia một đạo hắc khí thác chạy là có thể đến. Nhưng tương tự, tất cả phụ cận yêu ma, còn có thiên bà giáo người, nhất định là sẽ canh giữ ở cái kia một đạo luồng khí xoáy trước cửa. Sở Vân đem trấn ma phù đưa tới Giang Trần trong tay. Nhớ kỹ, nếu là không có cơ hội, liền rút lui khỏi, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, cho dù là ma quật thành hình, Hắc Nha đến tiếp sau cũng sẽ có thủ đoạn đến giải quyết. Bọn hắn sẽ tử thủ khí toàn chi môn, sẽ không truy kích. Sở Vân nghiêm túc dặn dò, giữ được tánh mạng mới là vị thứ nhất. Giang Trần khẽ gật đầu. Lời này ngược lại là thực sự. Mặc dù ma quật thực sự tạo thành, cũng không trở thành làm cho cả Đại Lan Vương triều phá vỡ, chỉ bất quá gặp họa đều là tiểu lão bất tính. Minh Bạch. Giang Trần xoay người liền muốn rời đi. Sở Vân lúc này lại giống như ma một dạng, đội vã vươn tay kéo lại Giang Trần. Không đợi Giang Trần phản ứng, cũng đã là một hồi hương mềm dính vào. Sở Vân vốn định đến cái hời hợt, đụng dưới liền tách ra. Lại không nghĩ rằng, Giang Trần trở tay dùng sức ôm Sở Vân eo thon chi. Chợt, Sở Vân chỉ cảm thấy chính mình lâm vào mãnh liệt vòng xoáy bên trong, bị quấy động long trời lở đất. Một lúc lâu, Sở Vân đỡ sơn động biên giới đứng vững, nhìn Giang Trần rời đi thân ảnh, gương mặt như là cục sắt đúng đỏ, khẽ cắn môi hồng, trong ánh mắt có không thể tin tưởng, nhưng lại có vẻ thỏa mãn. Này ra hỏa, cư nhiên với chương 60, Bạt Núi Tông chương 60, Bạt Núi Tông trên đường. Giang Trần tra xét mình một chút bảng thuộc tính. Xác định điểm, 78 tu vi điểm, 530 rốt cuộc lại có 530 điểm tu vi điểm. Giang Trần lập tức thêm đến linh khí của mình trên tu vi. Tu vi cảnh giới, trong nháy mắt đột phá. Phệ hồn giới chỉ bên trong đã ngưng tụ tinh thần lực, Giang Trần cũng thúc dục Đại Hoàng Đế Dương Quyết đem một trong cũng luyện hóa. Mặc dù có thể cảm nhận được chính mình tinh thần lực tăng lên, thế nhưng cảnh giới hẳn là chưa đột phá. Nhục thân tu vi, tiên thiên cảnh tầng 3, vô cấu, linh khí tu vi, hậu thiên cảnh tầng 5, 393-500, thần hồn tu vi, một đỉnh còn như võ đạo quyền chủ, Giang Trần cũng không sốt ruột mở ra. Hiện tại tình huống cũng không cho phép Giang Trần chậm rãi cân nhắc. Mặc dù võ đạo quyển trục có thể vô hạn lần mở ra, nhưng mỗi một lần lựa chọn đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể đơn giản lãng phí. Siêu. Linh khí tu vi sau khi đột phá, chính mình đằng xà bộ cũng tương ứng tăng nhanh vài phần, có thể kéo dài thời gian cũng càng dài. Rốt cục, Giang Trần men theo hắc khí kia thác chạy phương hướng, cuối cùng là tìm được ma quật vị trí. Là một chỗ tương đối chật hẹp vách núi trong tung lũng. Giang Trần đứng ở vách núi bên bờ, nhìn về phía khe núi chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo màu đen khí toàn chi môn đang tại không ngừng hấp thu cái kia màu đen thác chảy, tự thân cũng đang dần dần lớn mạnh. Dựa theo hiện nay loại trình độ này, tối đa nửa canh giờ thời gian, ma quật liền sẽ hình thành. Đồng thời, vô số yêu ma khí tức hóa thành mãnh liệt cương phong, đang tại từ khe núi phía dưới phun ra. Ân. Giang Trần hướng phía dưới ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, thính lực cũng bị vô số tiếng gió che lại. Vô pháp tra xét ra phía dưới tình huống. Đối với thử xem thần hồn. Mặc dù Giang Trần không có tu luyện qua thần hồn phương diện công pháp bí thuật, vậy do mượn tự thân ngộ tính lục lọi, Giang Trần cũng có thể đại thể tiến hành một ít nông cạn vận dụng. Giang Trần nhắm mắt lại, thần hồn lực lượng thả ra, cho dù là những này viên náo cương phòng, cũng đều chưa từng ảnh hưởng đến thần hồn. Mặc cho trong đó gào khóc khát máu tiếng, Giang Trần thần hồn kiên định như núi, không có nửa phần dao động. Rất nhanh, Giang Trần thì dường như dưới tầm mắt chỉ một dạng, phát hiện năm cái dấu ở trên vách núi đá thân ảnh. Những người này ẩn nấp lấy tự thân khí tức, ẩn mình trong bóng đêm, tựa như cùng đợi con muỗi chính mình nhảy xuống một dạng. Tổng cộng 5 cái, không phải rất nhiều. Đều là hậu thiên cảnh thực lực, tốc độ nhanh lời nói, có thể đủ tất cả bộ phận đánh bể. Hiển nhiên 5 người này chính là cái kia thiên bà giáo, 12 đồ đao bên trong 5 cái, cộng thêm vừa rồi bị chém giết được khôn, cái kia chính là 6 cái. Chính như trước đó Sở Vân nói tới như vậy, bình thường đều là nhiều người hành động. Dù sao phía dưới những này đều là thiên bà giáo cao thủ, ai cũng không biết trong tay những người này có hay không một ít cường đại thủ đoạn, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là Giang Trần săn thú tổng kết xuống kinh nghiệm, không thể coi thường bất luận cái gì một đầu con mồi. Giang Trần đích thân sau trường đao, thả người nhảy lên, dưới chân thi triển đằng xa bộ, thân hình như là rào hoạt tu xà, tại cái kia vách núi một bên nhanh chóng hạ lạc. Thung lũng hai bên vách đá, khoảng cách bất quá khoảng 3 trượng, xem như là tương đối chật hẹp. Dù sao một gã cao thủ cộng thêm binh khí lời nói, 3 trượng trong phạm vi đủ để ung dung quét ngang. Đập. Làm Giang Trần thân hình hạ xuống xong, dấu ở khe núi phía dưới 5 người, chính là cùng một thời gian động thủ. 5 người mạnh mẽ như vậy ý thức chiến đấu, hiển nhiên là trải qua vô số trận chiến đấu ma luyện đi ra. Thế nhưng vô dụng. Giang Trần bộ pháp đã là đỉnh cấp cấp độ, cộng thêm thi triển đằng xa bộ, đối mặt 5 người từ phương hướng khác nhau phát khởi vây quanh công kích, Giang Trần không chút hoang mang, nhanh chóng gọi tới một người trong đó trước mặt. Người kia ánh mắt hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Trần tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Nhưng coi như chính diện gặp nhau, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, có thể cầm xuống Giang Trần. Dù sao hắn bá vương đao, am hiểu nhất chính là chính diện đem địch nhân chặt thành thịt nát. Ken. Giang Trần một đao vung ra. Cùng đối phương đại đao va chạm, đối phương hiển nhiên cũng là am hiểu binh khí nặng. Song phương cũng chưa có chút nào kỹ xảo, toàn bộ đều là lực lượng thuần túy. Thình thịch. Giang Trần khảm đao không có chịu đến chút nào lực cản, chẳng những bộc phát ra sức mạnh to lớn, xuất đao tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Địch nhân bị chặn ngang chặt đứt. Huyết nục như là như trời mưa, hoa lạp lạp rơi. Còn có cây huyết chàng treo ở đá nhọn bên trên. Lúc này, đã có hai cái thân pháp nhanh nhẹn cao thủ, đã một trước một sau đến gần rồi Giang Trần. Rõ ràng là hai gã nữ tử. Trong tay hai người dùng là song thứ. Một trước một sau, một người đâm về phía Giang Trần hết hầu, một người đâm về phía Giang Trần dưới ba đường. Giang Trần trường đao ngăn trở dưới ba đường. Chính diện một quyền đập về phía đâm về phía hết hầu song thứ. Tay kia cầm song thứ nữ tử trong lòng cười nhạt. Thật đúng là người không biết can đảm. Chúng ta tu luyện xuyên trời đâm, coi như ngươi là tiên tiên cảnh thể tu, cũng đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Nữ tử không khỏi ra tăng lực đạo. Đinh. Đây là dưới ba đường song thứ cùng khảm đao va chạm thanh âm. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng, nữ tử nguyên bản lời thề son sắt, một chiêu này đủ để đâm thủng Giang Trần nắm đấm. Nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, chính mình gai nhọn bị lực lượng cường đại cho cắt nát. Cái gì? Bành. Giang Trần một quyền cắt đứt song thứ, thế đi không giảm, thuận thế đem nữ tử ý thức bắn cho vỡ. Huyết tương vẩy ra. Đồng thời chân trái cũng đột nhiên đá một cái khảm đao. Khảm đao chính là hóa thành một đạo hàn quang, đem đánh lén dưới ba đường nữ tử cho đánh thành hai nửa. Mặc dù Giang Trần tin tưởng vững chắc, chính mình lấy thân thể cũng có thể ngăn cản dưới ba đường thế tiến công, nhưng không dám đi mạo hiểm như vậy. Dầm dầm, dầm dầm, liên tục ba người bị Giang Trần đánh bể, còn dư lại hai người cũng liền đội vàng dừng bước, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, hiển nhiên có vẻ không thể tin. Này ra hỏa là cái gì quái vật? Đột nhiên, một người trong đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô: Ngươi, ngươi là thể tu, ngươi là Bà Sơn Tông người. Hai người đột nhiên tỉnh ngộ, trước mắt Giang Trần, tất nhiên là Bà Sơn Tông người. Trước đó trưởng lão phái bọn hắn đến cùng Bà Sơn Tông hợp tác thời điểm, liền nhắc nhở qua để bọn hắn cẩn thận một chút, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật dám động thủ, đây là muốn cùng bọn chúng Thiên Bà giáo khai chiến. Bà Sơn Tông? Giang Trần nhướng mày. Tên này hắn nghe qua. Trong tay còn có Bà Sơn Tông người viết luyện thể cơ sở đâu. Các ngươi Bà Sơn Tông đây là muốn tá ma giết lựa sao? Hai người hiển nhiên hết sức tức giận. Không nghĩ tới Bà Sơn Tông vậy mà làm ra như vậy hạ lưu chi tác. Ân. Trong này còn có Bà Sơn Tông sự tình. Giang Trần đối với cái này Bà Sơn Tông không phải rất biết. Thế nhưng tại Đại Lan Vương Triều, có thể khai tông lập phái, trong tay dù sao cũng phải có chút cứng rắn hàng. Nghe hai người này ý tứ, Bà Sơn Tông chắc là một cái am hiểu luyện thể môn phái. Đương nhiên, đối với hai người chất vấn, Giang Trần cũng không có hồi đáp dự định. Dù sao hắn cũng không phải Bà Sơn Tông. Dưới chân một điểm, trong cơ thể linh khí xuyên qua toàn thân, Giang Trần thân hình như là một tôn linh xà, không ngừng đi khắp biến ảo phương hướng, tại 5-3 lần thân hình giao thoát sau, một đao đột nhiên bổ trúng một người trong đó. Đang bị đánh bên trong một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao vừa rồi ba người kia, biết rõ cũng bị bổ, lại không biết trở hiện, bởi vì căn bản trốn tránh không mở. Dầm dầm, ý thức kể cả thân thể, tựu như cùng hơi nước đầy đủ như dưa hấu nổ lên. Một người khác thì là phi thường quyết đoán, một trưởng làm vỡ nát bên người vách núi, thúc giục vô số toái thạch quanh hướng Giang Trần, tự thân thì là nhanh chóng đạp không dựng lên, hướng phía trên vách núi lao đi. Giang Trần thấy thế, trường đao chặn ngang tại trong vách núi, lấy ra long giác cung, liên lụy một chi tinh thiết mũi tên, nhắm ngay cái kia một đạo, liên tục biến ảo thân hình nhắm phía trên vách đá phương thân ảnh. Siêu, linh khí mang theo lấy mũi tên, nhanh chóng đánh vỡ vô số toái thạch, hướng phía trên đánh tới. Người kia dùng hết toàn lực, đem chính mình thân pháp thi triển đến cực hạn. Chỉ cần trốn ra này khe núi, chính mình là có thể sống. Cương đại tín niệm, hơn nữa tự thân nhiều năm tu hành nắm giữ bộ pháp, cũng làm cho hắn có sự tự tin phi thường mạnh mẽ. Rốt cục, thung lũng phần cuối ngay dưới mí mắt, một cước bay đạp dựng lên. Thân hình từ cái kia vách núi bò tới, đồng thời nhanh chóng hướng phía một bên cuộn, rơi vào trên đất bằng. Được cứu. Tiểu tại này trong lòng người vui sướng thời điểm, đột nhiên bẹo một tiếng. Một mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm. Hắn mở to hai mắt nhìn. Trước khi chết hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Mũi tên này như thế nào còn mang quải lớn như vậy con? Đinh. Xác địch điểm một đinh. Tu vi điểm 80 đạt được đánh chết nhắc nhở, Giang Trần thu hồi long giác cùng, từ trong vách đá rút ra trường đao, thân hình bèo một tiếng, nhảy vào cái kia vách núi dưới đáy. Thình thịch. Lúc này đáy vực bộ phận đều đã bị yêu ma chi khí chỗ rót đầy, tầm nhìn không đủ 10 thước. Đang nồng nặc yêu ma chi khí bên ngoài, còn có một cái sấp xỉ cao 3 trượng tả hữu khí toàn chi môn. Có thể mơ hồ nhìn thấy lưu lạc. Chi chi mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng Giang Trần ngũ giác đều được đề thăng, cộng thêm một đỉnh cảnh thần hồn. Rất nhanh thì ý thức được, này nồng nặc yêu ma khói đen bên trong ẩn giấu rất nhiều yêu ma. Nhưng mà Giang Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nắm chặt cùng với chính mình trong tay khảm đao. Thật tốt quá, nhiều như vậy yêu ma. Chương 61, phú quý tràn ngập. Chương 61, phú quý tràn ngập Ô Mạo Sơn. Vách núi khe núi dưới đáy. Xoẹt xẹt. Giang Trần lột xuống một mảnh ống tay áo tàn bố trí, tại chính mình 1300 cân khảm đao bên trên xoa xoa. Đem phía trên dính như keo vết máu đều cho trà lau sạch sẽ. Bất quá hết mấy chỗ đều đã có nhận, nhưng cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Đến phía sau, trên cơ bản bằng vào khảm đao tự thân trọng lượng đập lên. Sát địch điểm, 197 điểm tu vi điểm, 950 điểm nói cách khác, vừa rồi Giang Trần chém giết trên 100 con yêu ma. Những này yêu ma bản thân có ở nơi này yêu ma chi khí dư thừa trong hoàn cảnh, mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng thực lực đều tăng cường không ít, bất luận là hình thể, vẫn là sinh mệnh lực. Kế tiếp mở ra 3 lần võ đạo quyển trục phân biệt cần 60 điểm, 70 điểm, 80 điểm, cái kia tổng cộng chính là 210 điểm. Nhìn như vậy kém đến không nhiều lắm. Tu vi điểm cũng có 950 điểm. Đương nhiên chủ yếu nhà cung cấp vẫn là vừa rồi chém giết 5 tên tiên bà giáo đồ đao, mỗi người đều cho 80 điểm tu vi điểm. Dưới đây yêu ma, phần lớn đều là thối thể cảnh, nhưng chiến lực lại có thể so với hậu thiên cảnh. Giang Trần y phục đều bị xé rách, nhưng trên người không có nửa điểm vết thương. Đây chính là vạn lần thân thể chỗ cường đại. Nếu như tu hành một ít luyện thể võ kỹ, cái kia Giang Trần phòng ngự cùng sức chiến đấu cũng đem tăng thêm sự kinh khủng. Giang Trần giết sạch rồi này bên trong cốc tất cả yêu ma, hơn 100 con số lượng cho là thật không ít, thi thể chất đống cũng đều chất thành một toàn núi nhỏ. Nếu như đổi lại là Sở Vân dạng này tiên tiên cảnh võ giả, phòng trường giết tới cái mười mấy con liền kiệt lực, đồng thời không thể nhất kích tất sát mà nói, những này yêu ma khôi phục tốc độ đặc biệt nhanh. Cái này còn chỉ là hoàng cấp ma của hình thức ban đầu. Nếu như huyền cấp, thậm chí là cường đại hơn địa cấp, thiên cấp, lại là dạng gì một bộ cảnh tượng. Giang Trần đi tới cái kia cuộn xoay tròn khí toàn chi môn trước, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại mờ tối khí toàn chi môn một mặt khác, có vô số chỉ ánh mắt hung hãn, tràn đầy bạo ngược cùng sát lục chi khí, thậm chí có tại nghe thấy được Giang Trần huyết nhục mùi vị, điên cuồng muốn đem móng vuốt cho lộ ra đến. Hiển nhiên những này yêu ma sớm đã là không thể chờ đợi muốn giết đi ra. Mặc dù Giang Trần rất muốn đem này yêu ma phong xuất, sau đó đánh chết tích góp từng tí một sát địch điểm. Nhưng này dạng lời nói, những này kinh khủng yêu ma sẽ đem xung quanh mấy ngàn dặm thành trì thôn trang đều cho san bằng. Giang Trần hít sâu một hơi, con ngón đúng ra, liền đem cái kia chấn ma phù ném vào. Theo chấn ma phù bay vào khí toàn chi môn. Sau một khắc, giống như là một viên lựu đạn giống như, ông một tiếng nổ, thả ra từng đạo phù quang kết tinh trận, như là mạng nhện một dạng đem trọn cái luồng khí xoáy môn cho phong tỏa ngăn cản. Giang giác, đạo này màu đen khí toàn chi môn bị phù quang kết tinh phong ấn lại sau, trên bầu trời hắc khí rốt cục không còn rơi xuống. Rốt cục, đạo thứ nhất khe hở xuất hiện. Trước mắt khí toàn chi môn chính là bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành một ít năng lượng tinh thuần tinh thể, nhao nhao rơi xuống. Đây là ma tinh, hoàng cấp ma tinh. Ma tinh cũng là một loại phi thường chân quý chế tạo tài liệu, cho dù là kém nhất hoàng cấp ma tinh, cũng đều có thể đủ đến rèn tam phẩm linh khí. Còn như một viên hoàng cấp ma tinh có thể bán bao nhiêu tiền, Giang Trần lại không biết. Nói như vậy, Hắc Nha người hoàn thành phong trấn ma quật, như vậy thì có thể có được sinh ra hoàng cấp ma tinh số lượng phân nửa. Dù sao này trấn ma phủ cũng là một loại vật tiêu hao. Trên thực tế, trấn ma phủ giá trị, nhưng là rất xa vượt lên trước này đầy đất hoàng cấp ma tinh. Giang Trần đếm, không sai biệt lắm có 150 miếng, nếu như nộp lên một nửa, vậy mình vẫn có thể đạt được 75 miếng. Đến lúc đó nhìn một chút, có thể hay không mời người hỗ trợ rèn một thanh bảo đao. Làm Giang Trần đem đầy đất hoàng cấp ma tinh đều cho hết thẻ thu sau, ma quật cũng rốt cục vào thời khắc này triệt để tiêu tán. Khe núi dưới đất yêu ma chi khí cũng bắt đầu tùy theo tán đi, bị trung quanh thiên địa lực lượng tình hóa, trong bầu trời cái kia áp lực thấp mây đen cũng nhanh chóng tiêu tán, trả lại cho Ô Mạo Sơn một cái quang đãng mây không. Ô Mạo Sơn bên ngoài, Triệu Kim Điền đám người ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Khi nhìn thấy cái kia dần dần xua tan mở mây đen, Triệu Kim Điền mấy người cũng đột nhiên run lên. Ta kháo, chuyện gì xảy ra? Thành công, ma quật bị phong ấn, nhất định là Sở đại nhân, còn có Giang Trần công lao. Ngoan ngoãn, Giang Trần tiểu tử này, đợi sau khi trở về sợ là cấp bậc muốn so với ta còn cao hơn. Triệu Kim Điền nhếch miệng cười nói, hắn chính là một chút cũng đều không đố kỵ. Có thực lực như vậy, sớm muộn là muốn sáng lên. Người xấu này, vậy mà thật làm được rồi trong sân động, Sở Vân ngồi xếp bằng, vận công chữa thương, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên không tán đi lo lắng, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Có thể vừa nghĩ tới, trở về sau đó đáp ứng Giang Trần, phải thật tốt khen thưởng hắn. Đây làm sao khen thưởng đâu, hắn có thể hay không sảng bậy a? Nếu là hắn làm loạn, ta muốn không muốn tránh đâu. Vạn nhất Giang Trần thực sự rất khó chịu, không nín được đâu. Suy nghĩ lung tung chi tế, Sở Vân cảm nhận được mình khí tức tựa hồ trở nên hỗn loạn, đội vã thu hồi tâm thần, đem chính mình khí tức chế trụ. Không nín được liền giúp một chút hắn được rồi. Sở Vân trong lòng lạc thật sau cùng ý nghĩ. Một luồng ánh mặt trời rải vào tâm thúy khe núi trong vực sâu. Giang Trần cũng hơi hơi thở dài một hơi. Cuối cùng là có thể trở về, thật tốt nghiên cứu ta võ đạo quyển trục. Bất quá lúc này đây phải đi cao cấp hơn thượng võ các bên trong, thật tốt đổi lấy một ít lợi hại hơn võ kỹ mới được, nếu không, đối mặt một dạng thực lực người, ngược lại là có thể chấm dứt đối với thực lực áp chế. Nhưng nếu là gặp gỡ, cảnh giới cùng mình không sai biệt nhiều, thậm chí là cao hơn mình cường giả, nhân ra bộc phát ra thế tiến công, chưa chắc có thể chống đỡ được. Giang Trần đoạn đường này, giết như vậy thông thuận, cũng chính bởi vì không có mấy người chân chính dáng dấp giống như cao thủ mà thôi. Đinh. tu vi điểm 5000 theo cuối cùng một luồng mây đen tan đi. Giang Trần chợt nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở. Trong lúc này Dung cũng trong nháy mắt để cho Giang Trần sửng sốt. Ai? Giang Trần đội vã tra xét một chút. Xác định điểm, 197 điểm tu vi điểm, 5950 điểm thật đúng là. Này, chẳng lẽ là phá hủy một cái ma quật khen thưởng? Này phú quý tràn ngập. Giang Trần hưng phấn không thôi. Đồng thời lại tại ảo tưởng. Nếu để cho chính là 5000 điểm xác định điểm mà nói, vậy thì tại chỗ thoải mái là ra. Nhưng là chính như Giang Trần trước đây suy đoán, Giang Trần chém giết yêu ma, hoặc là vốn có yêu ma lực lượng người, mới có thể đạt được tu vi điểm, cho nên tu vi điểm trên thực tế cùng Giang Trần tịnh hóa yêu ma chi khí có quan hệ. Bây giờ phong ấn một cái, gần thành hình hoàng cấp ma quật, vậy mà phần thưởng ước chừng 5000 điểm tu vi điểm, đủ để cho Giang Trần tại chỗ đột phá đến tiên thiên cảnh. Bất quá, làm dưới chân yêu ma chi khí tán đi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thủy tinh bách tường lại hấp dẫn Giang Trần chú ý, chính xác mà nói, là một đạo thủy tinh môn. Loại này trong suốt kết tinh, tựa hồ là đối với Giang Trần thân thể có một phen hô hoán cảm ứng. Tinh thể này bên trong lực lượng có thể đủ đến luyện thể. Giang Trần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời mắt thấy con đường này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đây không phải là Giang Trần từ trong ngực móc ra trước đó, từ Ngô Định Hùng nơi đó tìm được ra dê địa đồ. Đối với dựa theo vòng vo vài vòng, phát hiện này bản vẽ miêu tả chính là bị cái kia yêu ma chi khí cọ rửa đi qua khe núi dưới đáy. Trùng hợp như vậy, đây chính là cái kia động phủ. Giang Trần trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Loại này cường giả trong động phủ, nói không chừng có thể tìm được một ít cao cấp võ học. Giữa lúc Giang Trần chuẩn bị tìm tòi kết quả thời điểm, đột nhiên một hồi chói tai tiếng xé gió đánh tới, chỉ thấy một cây khổng lồ hình viên trụ cái cọc gỗ từ trên đỉnh đầu phương đánh tới. Tại cái cọc gỗ một phía khác có một đạo thân ảnh đứng chắc tay, một chân điểm tại cái cọc gỗ phía trên. Đợi đến tới gần Giang Trần thời điểm, dưới chân chợt phát lực, cái cọc gỗ trong nháy mắt phát sinh nhọn hô khiếu chi thành, hiển nhiên là muốn đem Giang Trần cho đập thành thịt vụn. Giang Trần thấy thế, giơ tay lên một trường đánh tới. Và anh, cái cọc gỗ trong nháy mắt bạo liệt đứt từng khúc, đầy trời gỗ vụn dưới truyền đến một cái kinh nghi thanh âm. Tứ tuổi trưởng, chương 62, thiết tối hộ pháp, chương 62, thiết tối hộ pháp rầm rầm. Một đạo thân ảnh rơi vào Giang Trần mười trượng ở ngoài, tới là một người mặc trường sam màu đen áo vải trung nhân nhân, lông mày rậm to, mũi như ống mực, hai tay chắp sau lưng, chân phải đứng vững, chân trái nhón mũi chân. Ngược lại không phải là hắn muốn dùng loại này tư thế tới trang bức, chỉ là vừa mới Giang Trần một chiêu kia tứ tuổi trưởng, vậy mà cắt nát hắn chân trái kinh mạch, làm Bà Sơn Tông lục đại hộ pháp một trong thiết tối hộ pháp. Bất quá giao thủ một chiêu, đã bị đối phương phế đi chân trái, chuyện này nếu như truyền đi, hắn thiết tối danh hảo sẽ chỉ trở thành một chê cười. Hơn nữa, vừa rồi đối phương sử dụng, bất quá là bình thường không có gì lạ hoàng giai võ kỹ, tứ tuổi trưởng. Tứ tuổi trưởng danh tiếng hắn tự nhiên biết, có thể chính là một môn hoàng giai võ kỹ, làm sao bị hắn luyện được bực này uy lực? Thiết tối, làm sao lớn tuổi, liền một cái tiểu gia hỏa đều không giải quyết được. Một cái trêu tức nạo báng thanh âm vang lên. Chợt tổng cộng 5 bóng người rơi xuống. 5 người này trên người đều có phi thường cường đại khí huyết thế, tựa hồ tất cả yêu tà lực lượng đều không thể gần người. Luyện thể cao thủ. Giang Trần nhất thời hiểu rõ ra. Cộng thêm mới vừa xuất thủ người, tổng cộng 6 người. Lúc này đem Giang Trần bao vây trong đó. Bát Sơn Tông có thể một lần xuất ra nhiều như vậy luyện thể cao thủ, cũng chỉ có Bát Sơn Tông. Lúc này, Giang Trần cũng nhìn về phía mới vừa rồi bị chính mình đẩy lui người kia. Chỉ thấy người này chân trái bên trên, tựa hồ là quấn vòng quanh một cổ tiên thiên khí tức. Khí tức kia không ngừng dũng mãnh vào hắn chân trái. Sau đó, bị thương chân trái, thật giống như một khối sủ xì khối sắt, bị đấm một phen, một lần nữa trở nên cứng cỏi. Lắc lắc, liền đem chân trái một lần nữa buông xuống. Khi trước thương thế, cũng bị vậy quét một cái sạch. Giang Trần nhìn thấy đối phương biến hóa, trong đầu nhất thời nhớ lại, trước đó nơi tay sách nhìn lên đến một cái tử. Thiên Thiên chú thể chi khí, luyện thể thể tu, tích góp từng tí một 10 vạn cân lực lượng, liền có thể đánh vỡ thiên địa đối với sự ràng buộc của thân thể, từ đó lấy nhục thể của mình, thu nạp thiên địa ở giữa một loại huyền diệu khí tức, đây chính là Thiên Thiên chú thể chi khí. Lấy chú thể chi khí, rèn luyện thân thể. Dùng cái này đến nắm giữ càng nhiều hơn chú thể chi khí, từ đó nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Một ít huyền diệu thể tu võ kỹ, cũng đều là một loại đối với chú thể chi khí vận dụng. Tựa hồ là bị cười nhạo mất mặt, thiết tối hộ pháp sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt cũng đã hiện lên vẻ sắc cơ. Để cho mình mất mặt chính là trước mắt Giang Trần. Chỉ cần đem trước mắt Giang Trần cho đánh bể chính là. Ha ha, giết hắn, bản tọa chỉ cần một chân công. Thiết tối hộ pháp nói xong, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Chỉ nghe quanh một tiếng, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hở. Một cước này lực đạo không nhẹ, sau một khắc thiết tối hộ pháp thân hình, như là như mũi tên rời cung nhằm phía Giang Trần. Một cổ chú thể chi khí, lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ ở tại dưới chân ngưng tụ. Nói như vậy, của ngươi nhục thân lực lượng mạnh bao nhiêu, là có thể điều động bao nhiêu chú thể chi khí. Tỷ như 10 vạn cân tự lực, là có thể ở trong người chất chứa 10 vạn cân chú thể chi khí. Lực bộc phát, cũng có thể để ngươi lực lượng trong nháy mắt tăng 10 vạn cân. Ta này một chân, 20 vạn cân lực đạo. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Thiết tối hộ pháp, vì khẩn cấp chứng minh thực lực của chính mình cùng tiềm lực, cũng vì có thể kế tiếp động phủ bên trong, chịu đến tông chủ ưu ái, chia cắt đến càng nhiều hơn đồ tốt, lúc này cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra lực lượng của toàn thân. Nhanh chóng vọt tới Giang Trần trước người, thân hình xoay tròn bay lên. Lăng không lượn vòng mấy vòng, để cho người ta thấy không rõ lắm ra chân phương hướng. Sau một khắc, một cái tiên tối như là dao long vẫy đuôi một dạng, hung hăng quất về phía Giang Trần. Tại thiết tối hộ pháp xem ra, chính mình này một chân đủ để đem 100 Giang Trần cho đập thành bùn não. Nhưng đối mặt này một chân, Giang Trần cũng chỉ là giơ cánh tay lên, chắn đối phương tiên tối bỏ rơi tới vị trí, không tránh cũng né, chính diện đón đỡ, hay dùng ngươi cái kia gầy yếu như tuổi cánh tay, liên mẹ nó muốn ngăn trở lão tử tiên tối. Giờ khắc này, Thiết Thối Hộ Pháp cảm nhận được đập vào mặt đục nhã, trong cơn giận dữ, chết. Nhưng mà, ngay tại Thiết Thối Hộ Pháp một cước này đện ở Giang Trần trên cánh tay thời điểm, lại nghe thấy nhất thanh thúy hưởng. Ba, mọi người vô cùng rõ ràng nhìn thấy một đoạn chặt đứt chân nhỏ bay ra ngoài. Này dứt khoát trình độ, giống như là dùng cam dán đện ở trên tảng đá một dạng, không có chút nào dài dòng. Cái gì gãy chân? Tiểu tử kia, động đều không động. Trong này trên lệnh, rốt cuộc có bao nhiêu lớn vây xem năm người nhìn thấy một màn này, nhất thời khiếp sợ không thôi. Vốn chỉ là ôm xem của vui, muốn xem Thiết Thối Hộ Pháp như thế nào trêu đùa trước mắt Giang Trần. Nhưng không nghĩ tới, Thiết Thối mới là cái kia bị hí lộng con mồi. Chân của ta Thiết Thối Hộ Pháp không kịp đi cảm nhận gãy chân đau nhức, ngược lại là đắm chìm trong mất đi một chân trong rung động. Lực lượng của ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược a. Giang Trần thản nhiên nói, một câu nói như là nặng truy, hung hăng đánh vào Thiết Thối trong trái tim. Thật, cái gì? Mà đang ở Thiết Thối Hộ Pháp thất thần thời điểm, Giang Trần tự tay tìm đòi, đè xuống Thiết Thối Hộ Pháp ý thức. Không tốt, hắn muốn giết Thiết Thối. Động thủ. Tiểu tử, ngươi dám? Năm người kinh hô một tiếng, nhao nhao thi triển ra mỗi người chiêu số, hướng phía Giang Trần phương hướng phóng đi. Sau một khắc, Giang Trần năm ngón dùng sức. Ba. Thiết Thối Hộ Pháp ý thức trong nháy mắt nổ tung. Đối mặt năm người thân hình tới gần, Giang Trần cũng không có chút nào kiên kỵ, bày ra tư thế nên tiếp năm người sát chiêu. Mặc dù hắn hiện tại còn không hiểu được vận dụng chú thể chi khí phương pháp, nhưng trước mắt này chút thể tu, tại Giang Trần trong mắt, tựa hồ là so với bình thường yêu ma còn tốt hơn rất. Động tác của bọn họ, ra chiêu quy tích, khí tức vận chuyển phương thức, tại Giang Trần trong mắt, thật giống như trong đêm tối cây đuốc một dạng sáng sủa chói mắt. Phái đỉnh quyền, tứ tuổi trưởng. Này hai môn thông thường võ kỹ đã bị Giang Trần thi triển đến cực hạn. Vâng. Năm người thế tiến công, có không ít rơi vào Giang Trần trên người, nhưng bị Giang Trần cái kia kinh khủng thân thể lực lượng cho buông lỏng chấn áp, nếu không có tránh né đúng lúc, vô cùng có khả năng bị Giang Trần lực lượng cho phản chấn chấn thương. Giang Trần khiêng đối phương thế tiến công tiến hành truy kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong đó ba người bị Giang Trần trong nháy mắt đánh bể, thân thể hóa thành một vũng máu tương thịt nát, bay phún ra đến ngoài mười mấy trượng, một ít toái cốt càng là như là ám khí giống như nện vào trong vách núi. May mắn trốn chui hai người, một tên trong đó am hiểu trưởng pháp nữ tử lại bị tung tóe toái cốt cho gọt bay nửa gương mặt ra thịt. A, mặt của ta ngươi cũng dám phá hủy mặt của ta. Nữ tử kia kêu khóc nói. Chật, nữ tử như là gầm thét giống như dã thú, tựa như nổi điên hướng phía Giang Trần phóng đi. Ta muốn giết ngươi. Sư muội, đừng đi. Cùng nhau rút đi một gã nam tử khác kinh hãi. Năm người liên thủ áp chế trong nháy mắt đã bị Giang Trần chém giết ba người. Liên loại thực lực này chênh lệch, làm sao có thể cùng với chiến đấu? Thình thịch. Sau một khắc, nam tử kia sư muội chính là bay trở về. Chỉ bất quá, không phải toàn bộ, chỉ có nửa ý thức. Hồ đồ a, sư muội. Nam tử kêu rên một tiếng, đem này bên cạnh ý thức vứt xuống một bên. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía vách núi một chỗ, chậm rãi mở miệng nói, lao đầu, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, cho ta mượn tay, giúp ngươi quét sạch những phế vật này. Chương 63, đứng đầu nộ tính, mới 800 ngàn cân. Chương 63, đứng đầu nộ tính, mới 800 ngàn cân. Giang Trần mà nói, để cho chỉ còn lại cái kia một người nam nhân cả kinh. Đúng a, vì sao tông chủ lâu như vậy cũng không thấy thân ảnh? Rõ ràng đều là cùng đi. Sư minh các sư muội đều bị đánh chết, lại chưa từng nhìn thấy tông chủ xuất thủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Men theo ánh mắt, hướng phía trên vách đá dựng đứng nhìn tới. Quả nhiên, một người mặc hắc thiết áo lót lao giả, từ bên trên nhảy xuống. Bình một tiếng vang thật lớn, rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng đều nhấc lên không ít bụi. Ha ha, không thể nói như thế. Ta Bà Sơn Tông không nuôi người rảnh rỗi, có thể còn sống, mới có đáng giá bồi dưỡng giá trị. Nham nhạc cười ha ha. Cảm giác phía sau hơi ngứa chút đột, chính là dùng trong tay mình sắt tẩu thuốc đưa vào phía sau gãi gãi. Thanh niên nhân, ngươi thiên phú không sai, có bằng lòng hay không vào ta Bà Sơn Tông? Nham nhạc cười híp mắt nhìn trước mắt Giang Trần, cũng không để lộ ra chút nào sát ý, ngược lại là mời Giang Trần. Ngươi thiên phú tốt, thế nhưng nắm giữ chú thể chi khí mới là thể tu then chốt. Ta Bà Sơn Tông chú thể phương pháp, mặc dù ở Đại Lan Vương triều không tính đứng đầu, nhưng chỉ cần tu luyện đến đỉnh phong, tất nhiên có thể sừng sững tại Đại Lan Vương triều đỉnh đầu. Nham nhạc nói ra, trong giọng nói bày biện ra sự tự tin mạnh mẽ. Tông chủ, hắn đã giết tiểu điệp sư muội a. Nam tử kia mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhà mình tông chủ. Nham nhạc nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên lau một cái tinh quang. Chợt trong tay tẩu thuốc vung mạnh, trong nháy mắt đập vào nam tử trên người. Thình thịch, trực tiếp đem nam tử cho đập bay đi ra ngoài, nam tử kia phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tưởng tượng, chính mình kính ngưỡng tông chủ, vậy mà đối với mình hạ tử thủ. Đột nhiên, nam tử hồi tưởng nổi lên, trước đó tông chủ nói qua, muốn đem Ô Mạo Sơn bên trong tất cả mọi người diệt khẩu. Chỉ có dạng này, tin tức mới sẽ không để lộ. Nếu để cho người biết là Bà Sơn Tông tông chủ làm ra loại chuyện như vậy toàn bộ Đại Lan Vương triều cũng đều đem không có chỗ hắn dung thân bại danh liệt không nói, chắc chắn đụng phải Đại Lan Vương triều truy sát. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Còn có chính là cái kia trong động phủ chú thể chi khí, tông chủ căn bản không có dự định muốn cùng bọn họ chia sẻ. Siêu. Ngay tại nham nhạc xuất thủ trong nháy mắt, Giang Trần cũng động thân. Rất hiển nhiên, Nham Nhạc thực lực tại phía xa những người này phía trên, mặc dù Nham Nhạc niên kỷ nhìn qua 60-70, thế nhưng cái kia quanh thân lưu chuyển khí huyết, 10 phần cường thịnh. Hiển nhiên nhục thân tu vi đã bước chân vào tiên tiên cảnh đỉnh phong, chỉ ít tay cầm 30 vạn cân cự lực. Hơn nữa hắn nắm giữ chú thể chi khí, còn có tự thân võ kỹ trồng lên hiệu quả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Giang Trần cũng cần cẩn thận tiến hành ứng đối. Tiên hạ thủ vi cường. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Giang Trần phát hiện, tại thường nhân trong mắt khó có thể đối phó thể tu, tại hắn nơi đây ngược lại là tốt hơn đánh. Dù sao đối phương tốc độ, phản ứng, lực lượng, toàn bộ đều không bằng chính mình. Nếu như là tu luyện linh khí, cái kia Giang Trần còn phải suy nghĩ một phen, dù sao những linh khí này khác biệt thuộc tính, đôi khi phối hợp võ kỹ, bộc phát ra uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Tất nhiên đối phương có uy hiếp, vậy trước tiên ra tay lao đi này một cổ uy hiếp. Siêu. Giang Trần chân đạp đằng xa bộ. Song phương cách xa nhau bất quá 10 trượng, Giang Trần phi nhanh ở giữa, thân hình tiểu như cùng rắn ra khỏi hàng, trong chớp mắt ép tới gần Nham Nhạc. Nham Nhạc cảm thụ được Giang Trần xuất thủ, lúc này trong ánh mắt cũng xông ra vẻ hàn quang. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa niệm tình ngươi thiên phú không tầm thường, có ý định bồi dưỡng. Đã ngươi ý định muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nham Nhạc gầm nhẹ nói. Đối phó Giang Trần thời điểm, cũng không vận dụng trong tay tẩu thuốc, mà là giơ tay lên đấm ra một quyền, nhất thời chú thể chi khí theo Nham Nhạc nắm đấm đánh ra, đồng thời cũng kéo theo Nham Nhạc quanh thân khí huyết chi lực, trong nháy mắt như là một hồi gió xoáy bạo phát. Giang Trần thấy thế, cước bộ nhất chuyển đạp ở trên vách núi đá, tránh thoát đối phương thế tiến công. Thình thịch, vừa dày vừa nặng vách núi, bị Nham Nhạc đấm ra một quyền một cái đại động, đồng thời còn có một vòng, tương tự với cuồng phong đánh bóng cẩn thận văn. Giang Trần liếc mắt một cái, trong lòng có chút hiểu ra, đối phương lấy thân thể chịu tải chú thể chi khí, thi triển võ kỹ thời điểm, lấy này chú thể chi khí tăng cường lực lượng, dẫn động khí huyết hóa thành thế tiến công. Đây chính là chú thể chi khí diệu dụng. Võ đạo thánh thể mặc dù đưa cho Giang Trần siêu cao nội tính, nhưng ở một ít thôi diễn trong quá trình, cần tiêu hao tinh thần lực. Cho nên tinh thần lực càng mạnh, thôi diễn tốc độ cũng liền càng nhanh. Bây giờ Giang Trần sở hữu một đỉnh lực thần hồn, có thể dùng Giang Trần cho dù là đang cùng người giao thủ trong quá trình, cũng có thể đối với hắn chiêu số tiến hành phân tích thôi diễn. Tránh. Bộ pháp của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng có thể mau hơn quyền pháp của ta, nhất là tại loại này chật hẹp hoàn cảnh dưới. Nham Nhạc cười lạnh một tiếng, không ngừng thi triển ra vũ khí của mình phong liệt quyền. Vâng, vâng, vâng. Ba quyền sau đó, Nham Nhạc chiêu số chính là đuổi kịp Giang Trần thân hình. Nham Nhạc chợt phát lực, đạo này phong liệt quyền thế tiến công, còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh hơn ba thành. Một hồi cuồng phong bọc Giang Trần, trực tiếp đem Giang Trần bao trùm tiến vào. Quanh mình gió xoáy, không ngừng có chú thể chi khí hóa thành thế tiến công, nện ở Giang Trần trên người. Giang Trần khẽ quát một tiếng, điều động lực lượng của toàn thân đến tiến hành phòng ngự. Hai chân đứng trên mặt đất, lúc này cũng bị không ngừng đẩy lui, rốt cục cước bộ cũng tại trên mặt đất, ném ra hai đạo dấu vết thật dài. Hoàn hảo, lực lượng mặc dù phạm vi bao trùm quảng, thế nhưng mỗi một cái lực lượng cũng bất quá 20 vạn cân tả hữu khí lực. Giang Trần thân thể tăng cường 3 lần, tương đương với phá giới hạn 9 lần, đã đạt đến một loại vô cấu thân thể trình độ. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, hiệu quả phòng ngự thậm chí càng mạnh. Cho dù là một ít nhược điểm bộ vị, cũng đều là viễn siêu thường nhân cường hãn. Cho dù là tương đương dạy đặc thế tiến công, rơi vào Giang Trần trên người, cũng chưa cho Giang Trần tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bốn phía kình phong tán đi. Gì? Nham Nhạc nhìn cái kia thừa nhận rồi chính mình một kích phong liệt quyền Giang Trần, cũng chỉ là rớt hai sợi tóc, trên mặt nhất thời xông ra một vẻ khiếp sợ. Cái gì? Không đúng, ngươi là cố ý tiếp ta một quyền này. Nham Nhạc đột nhiên thức tỉnh. Giang Trần bảo trì hai tay che ở phía trước tư thái phòng ngự. Lúc này thế tiến công tán đi, ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn trước mắt Nham Nhạc. Chỉ một thoáng, Nham Nhạc trong lòng có lấy một loại không tốt dự cảm. Một chiêu này, chắc là như vậy đi. Giang Trần cước bộ đột nhiên một bước, hữu quyền xúc lực chi tế, quanh thân khí huyết như là nước sôi giống như sôi trào. Làm khí huyết điên cùng dẫn động thời khắc, thiên địa giữa chú thể chi khí cũng theo đó vào tới. Một cổ chú thể chi khí cùng tự thân khí huyết đổ vào hình thành gió xoáy, tại quyền trên đỉnh ngưng tụ. Thật, cái gì? Nham Nhạc nhìn thấy Giang Trần động tác, trong chớp nhoáng này cũng chợt khiếp sợ không thôi. Này phong liệt quyền là hắn Bạt Sơn Tông võ học, ngay cả Đại Lan Vương triều cũng chưa có thu bảo, chỉ có Bạt Sơn Tông đệ tử mới có thể tu hành. Mặc dù nói chỉ là một môn huyền giai trung phẩm võ học, nhưng tu luyện độ khó lại không thấp, cho dù là trong một vạn không có một võ đạo thiên tiêu, muốn nhập môn cũng phải mấy tháng công phu. Mà Giang Trần chỉ là cùng mình giao phong mấy cái này hiệp đầu dưới, vậy mà lại thi triển ra độ thuần thục cao như vậy phong liệt quyền. Thình địch, Nham Nhạc bị Giang Trần quyền phong nơi bao bọc, nhưng dù sao khoảng cách khá xa, hơn nữa trên lực lượng tương đối lỏng lẻo, cũng không một quyền đánh sát Nham Nhạc. Bất quá Nham Nhạc thân hình lại bị bức lui mấy trượng, đầu tóc bị thổi lộn xộn tản ra, rõ ràng nhất là bộ ngực món này hắc thiết lưng phía trên đã trải rộng thâm thúy vết tích, như là đao chém một dạng. Nham Nhạc hai tay che ở ý thức, lúc này trên hai tay cũng trải rộng vết đao, nhưng rất nhanh Nham Nhạc chính là điều động chú thể chi khí, đem thương thế chữa trị. Khu cụ đáng tiếc, ngươi bực này thiên phú, nếu như sẽ cho ngươi thời gian 2 năm trưởng thành, lão phu cũng chưa chắc có thể thu được ngươi. Nham Nhạc chậm rãi nói ra, sau đó đem trên lưng một cây then cài cửa cho quất ra, cả kiện lưng tựu như cùng tan thành từng mảnh một dạng, bị một tiếng hóa thành một đống khối sắt rơi trên mặt đất, lại còn là chuẩn báo kết cấu. Lão phu luyện võ nhiều năm như vậy, còn kém cuối cùng một hơi thở, bước vào linh võ cảnh. Ai chúng ta giết kẻ ấy. Nham Nhạc vừa nói, đồng thời cũng bước lên trước, hướng đi Giang Trần. Khí thế trên người một chút xíu tăng cường, vô số chú thể chi khí thả ra, quấn quanh quanh thân. Ta Bạt Sơn tổ truyền luyện thể chi pháp, có thể làm cho ta nhục thân tu vi đạt đến 40 vạn cân. Cộng thêm chú thể lực lượng có thể đạt tới 80 vạn cân. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Nham Nhạc nói xong, quanh thân bình tĩnh dũng động khí thế, vào giờ khắc này nhanh chóng hóa thành sóng lớn ngập trời một dạng nhằm phía Giang Trần. Mà Giang Trần lại phảng phất nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Gì? Ngươi luyện bất vả như vậy, cộng thêm cái này cái kia, mới 80 vạn cân. Chương 64, động phủ thu hoạch chương 64, động phủ thu hoạch mới 80 vạn cân. Nham Nhạc nghe được Giang Trần lời này thời điểm, chỉ cảm thấy Giang Trần mỉm cười. Người không biết can đảm. Mặc dù này 80 vạn cân cự lực, không nói đánh nát núi đá, thế nhưng đánh nát ngươi này xương cốt toàn thân, cũng còn là không thành vấn đề. Ngươi không luyện thể, không biết bản tỏa mạnh bao nhiêu. Ngươi như luyện thể. Nham Nhạc một quyền đập về phía Giang Trần. Tại Nham Nhạc như đã đoán trước, một quyền này đủ để đem Giang Trần bắn cho thành mảnh nhỏ. Sau đó quyền thế đánh ra. Giang Trần nhưng cũng là hữu mô hữu dạng điều động chú thể chi khí, ngưng tụ trước người, tự tay tìm đòi. Dĩ nhiên là vung lòng giơ tay lên một trường, liền đem Nham Nhạc toàn lực thi triển một quyền này cho chặn lại. Nham Nhạc lực lượng như là lũ bất ngờ giống như đổ xuống mà ra. Nhưng Giang Trần thân thể, tựu như cùng một tòa vạn trượng ngọn núi, không nhúc nhích chút nào. Trong mắt ngươi cái gọi là lũ bất ngờ, tại Giang Trần trước mặt, bất quá là một dòng suối nhỏ lưu, căn bản là không có cách dao động chút nào. Này, điều đó không có khả năng. Nham Nhạc đồng tử chấn động, trên mặt tựa hồ là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Một quyền này 80 vạn cân lực đạo. Mặc dù nói, bởi vì chú thể lực trạng thái, chữ số phương diện hơi chút sẽ có chút hư, nhưng tuyệt đối cũng không phải Giang Trần như vậy, ứng dung là có thể ngăn cản xuống. Này ra hỏa, chẳng lẽ là dùng cái gì bí dược không thành? Nhưng coi như là bí dược, cũng đều không có khả năng đạt đến loại này trình độ. A căn cứ Nham Nhạc phán đoán, trước mắt Giang Trần, tối đa cũng chỉ là vừa bước vào tiên tiên cảnh không lâu, thậm chí ngay cả chú thể chi khí như thế nào sử dụng cũng không biết, làm sao có thể ngăn cản chính mình mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Giang Trần không nói nhảm, tiếp nhận Nham Nhạc nắm đấm sau đó, Giang Trần trực tiếp giơ tay lên một quyền đập ra. Thình địch, phong liệt quyền. Một chiêu này phong liệt quyền thế tiến công, rất hiển nhiên trở nên tương đối thành thục. Nham Nhạc cánh tay bị gắng gượng xé rách hạ xuống, thân hình bay ngược ra, đụng vào cái kia một đạo thủy tinh cửa đối mặt. Cho dù là Nham Nhạc kịp thời điều động chú thể chi khí, nhưng tụ tại lồng ngực cũng không có thể ngăn cản Giang Trần nắm đấm. Lồng ngực bị khủng bố quyền lực cắn nát một cái độc lớn. Như vậy thương thế, coi như là chú thể chi khí cũng đều không có khả năng chữa trị. Lúc này Nham Nhạc ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt thủy tinh chi môn. Chỉ cần bước chân vào này một hang núi, là hắn có thể đủ đạt được linh võ cảnh thực lực, siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Hướng phía cái thế giới này võ đạo đỉnh phong, lại càng gần một bước. Nhưng thế là, còn kém bước cuối cùng này. Bất quá, Nham Nhạc vẫn là cười đắc ý bởi vì hắn không chiếm được, Giang Trần cũng đồng dạng không chiếm được. Ha ha, tiểu tử, ngươi thắng, nhưng ngươi cũng thua. Động phủ đạo này bình chướng, chính là một đạo trận pháp. Mặc cho ngươi lực lượng cường thịnh trở lại, nếu là không có tiên thiên cảnh linh khí tu vi, thì không cách nào tiến vào chỉ nửa canh giờ nữa, cửa này sẽ tiêu thất đợi đến lần tiếp theo mở ra, ít nhất là sau trăm năm. Nham Nhạc trắng trợn cười nói. Hắn lập tức phải hai bàn tay trắng chết đi, trước khi chết, hắn cũng phải nhìn Giang Trần là bực nào thống khổ và hối hận. Tiên thiên cảnh. Giang Trần trong tay, còn đang nắm Nham Nhạc cổ tay, vừa lúc Nham Nhạc nhận chữ vật, ở nơi này cụt tay bên trên. Giang Trần tháo xuống nhẫn chữ vật, bỏ vào hệ thống không gian, đem cái kia một cái cụt tay thuận tay ném ở một bên. Đi tới cái kia thủy tinh chi môn vách ngăn trước, vươn tay tiến hành một phen thăm dò, đích thật là có một cổ trận pháp lực lượng, giống như là trói buộc chính mình thân thể, đồng thời đang tại thử thăm dò linh lực của mình tu vi, Giang Trần cảm nhận được sức cản cực kỳ mạnh. Quả nhiên là trận pháp. Giang Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngồi liệt trên đất nham nhạc, tựa hồ là phi thường đắc ý vừa rồi ta với ngươi giao thủ, thăm dò ra ngươi bất quá hậu thiên cảnh tầng 5 linh khí tu vi đáng tiếc, ngươi nếu là có thể tiến vào cái này đạo phủ, có thể có được cái kia ngu chấn cản truyền thừa. Hiện tại, ngươi liền cùng ta giống nhau, chơ mắt ở chỗ này hãy chờ xem. Ha ha, nhưng mà Nham Nhạc nhưng chưa tại Giang Trần trên mặt, thấy nửa điểm thần sắc thất vọng. Bất quá là tiên tiến cảnh, ta đột phá cũng được. Giang Trần thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, chính là điên cuồng thêm điểm. Tiêu hao 107 điểm tu vi điểm, để thăng cảnh giới. Tiêu hao 600 điểm tu vi điểm, để thăng cảnh giới. Tiêu hao 700 điểm tu vi điểm, để thăng cảnh giới. Tiêu hao Giang Trần không chút do dự trực tiếp thêm điểm. Tại chính thức tiếp xúc đến cái này võ đạo thế giới sau, Giang Trần coi như là chân chính cảm nhận được, thực lực cường đại mới là tất cả, căn bản không người quản ngươi thực lực là từ đâu tới. Còn nữa, cường đại thiên phú, kỳ ngộ, truyền thừa, chỗ nào cũng có. Ngươi có thể bắt được, hơn nữa có thể bảo vệ chính mình tất cả, đó chính là ngươi bản lĩnh. Cho nên, Giang Trần đột phá, cũng biến thành không kiêng nể gì cả. Hậu thiên cảnh tầng 6, hậu thiên cảnh tầng 7. Giang Trần linh khí tu vi điên cuồng tăng lên. Tiên thiên cảnh tầng 1. Làm Giang Trần tu vi đến tiên thiên cảnh tầng 1 thời điểm, Đại Hoang Đế Dương Quyết cũng tại lúc này tự động vận chuyển đột phá. Công pháp này chính là lái ra khen thưởng, trực tiếp toàn bộ phương thức vận hành đều chứa đựng ở tại trong đầu, tu vi đến tự động đột phá, căn bản không tồn tại cái gọi là bình cảnh, cũng hoặc là lĩnh ngộ không được, bị đập cảnh giới thuyết pháp. Giang Trần liếc mắt một cái, cũng không thiếu tu vi điểm, tiếp tục đột phá. Thiên tiên cảnh tầng 2. Linh khí cường đại tại Giang Trần trong cơ thể hóa thành một mảnh linh trì. Quanh mình thiên địa linh khí cũng đang tự đi tuân hướng Giang Trần, bị Giang Trần công pháp luyện hóa, hóa thành tinh thuần linh khí, dung nhập vào Giang Trần trong cơ thể linh trì. Nhục thân tu vi, tiên thiên cảnh tầng 3, vô cấu, linh khí tu vi,
tiên thiên cảnh tầng 2, 1843-2000, thần hồn tu vi, một đỉnh còn kém một ít, là có thể đến tiên thiên cảnh tầng 3. Bất quá kém một chút, chờ trở về sau đó rất nhanh thì có thể bổ túc. Mà Giang Trần không biết chính là, ngay tại tâm pháp của hắn sau khi đột phá, đang tại Tử Trúc Trang bên trong tu luyện Trình Vũ Nhu tam nữ, còn có Hoa Y Phượng Dương Thi Thi, cũng đều đột nhiên cảm thụ được tự thân công pháp tốc độ vận chuyển, tựa hồ là bị động tăng nhanh vài phần, giống như là có một đầu lực lượng vô hình dẫn dắt các nàng đi tới. Bốn người đều ở đây cùng một thời gian, cảm thụ được tu vi tăng trưởng, tựa hồ là tùy thời muốn đột phá. Trình Vũ Nhu đám người tình huống, Giang Trần cũng không biết, nhưng trước mắt nhăm nhạt, tại nhìn thấy Giang Trần bất quá là mấy cái hô hấp ở giữa, đã đột phá đến tiên tiến cảnh, nhất thời phá vỡ, run rẩy tay trái, chật vật giơ lên, chỉ vào Giang Trần liên tục nói: "Ngươi cuối cùng trực tiếp khí tuyệt thân vong." Đinh. Xác định điểm một may mắn bị tức chết cũng coi như, bằng không liền lãng phí một điểm xác định điểm. Nham nhạc trong cơ thể không có yêu ma lực lượng, cho nên tự nhiên không có khen thưởng tu vi điểm. Đương nhiên, một cái khác, bị nham nhạc đi máy bay đệ tử, Giang Trần cũng không có quên, mặc dù đã ở vào hôn mê, nhưng Giang Trần vẫn là đi tới, nhất đao chạm chặt đứt người sau sinh cơ. Đinh. Xác định điểm một nhanh chóng thu mấy người nhẫn chữa vật sau. Giang Trần cũng tới đến cái kia thủy tinh môn trước đó, giơ tay lên phóng xuất ra tự thân linh khí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sức cản mạnh, vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì, Giang Trần cũng thuận lợi bước chân vào chỗ này đạo phủ. Không gian bên trong cũng không tính là quá lớn, chỉ có một cái bồ đoàn, một tờ giường đá. Ở bên cạnh còn có một tờ bàn đá, hai tờ băng đá. Trên bàn đá để hai kiện vật phẩm, một viên ngọc giản, còn có một miếng nhìn qua như là năng lượng ngưng tụ hộp vuông bé bé. Ở nơi này hộp vuông bé bé bên trong, Giang Trần có thể cảm ứng được là chú thể chi khí chỗ ngưng tụ mà thành. Giang Trần tiến lên, muốn đem cái kia chỉ có hải nhi to như nắm tay năng lượng hộp cho cầm lên. Nhưng phát hiện phương này khối không gì sánh được nặng nề. Này, thứ này ít nhất phải có 50 bạc cân. Cái bàn này chẳng lẽ là thần khí? Dạng này đều không sập. Chương 65, trở về sẽ cho ngươi chương 65, trở về sẽ cho ngươi mà đi qua Giang Trần một phen nếm thử, phát hiện này toàn bộ là chú thể chi khí chỗ đông lại năng lượng hộ, có phi thường huyền diệu đặc tính, chỉ có ngươi muốn đem di động thời điểm, nó mới có thể sinh ra sức cản mạnh. Nhưng chỉ là đặt ở tại chỗ, bản thân là không có quá lớn trọng lượng. Liên cùng thông thường hộp vương bé bé giống nhau. Coi như là tên kia vào được, cũng căn bản không mang được thứ này a. Giang Trần hơi hơi cảm thán, nham nhạc thực lực sát thực không kém. Nếu như là gặp được đồng đẳng cấp tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, trên cơ bản cũng có thể làm được lấy một địch 10, mà đứng ở bất bại chi địa. Nhưng gặp được cũng là luyện thể Giang Trần, vậy cũng chỉ có cứng đối cứng, lại có là một ít võ học bên trên chiêu số đọ sức. Nham nhạc trong tay, hẳn còn lại vũ khí cường đại. Nhưng ở Giang Trần trước mặt, đã là không có bất kỳ thi triển cơ hội. Làm Giang Trần cho thấy cường đại tiên phú võ học, mấy chiêu ở giữa liền sẽ đối phương phong liệt quyển cho học tập qua đi, nếu như thi triển còn lại chiêu số, cũng đều vô cùng có khả năng bị Giang Trần ăn trộm gà. Cho nên Nham Nhạc lựa chọn dùng cực hạn lực lượng đến kết thúc chiến đấu. Chỉ tiếc hắn không sở hữu nghĩ tới là, cực hạn lực lượng tại Giang Trần trước mặt, như trước không chịu nổi một kích. Mà trước mắt này chú thể hộ, cần thân thể 50 vạn cân lực lượng mới có thể đem cầm lấy, chỉ có cầm lên mới có thể thu vào nhẫn chứa vật bên trong. Giang Trần đem chú thể hộ ném vào đến hệ thống không gian bên trong. Sau đó cầm lấy trên bàn cái kia một viên ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, nhất thời cảm nhận được khổng lồ tin tức. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, Minh Long Quyền. Giang Trần đôi mắt sáng ngời, cuối cùng là lấy được thứ tốt. Ngọc giản này bên trong lưu lại, ngoại trừ quyền phủ ở ngoài, còn có một bức chân ý đồ, chính là cái kia Minh Long quyền chân ý đồ. Thứ này giá trị, chỉ sợ chỉ cần dùng kim ngân tới là coi là không rõ. Giang Trần hơi hơi cảm thán, tạm thời trước đem đồ vật đều cho thu vào bên trong không gian, liền trên đất bồ đoàn cũng đều cùng nhau lấy đi. Xác nhận cái này động phủ bên trong đã không có những vật khác sau đó, Giang Trần bắt đầu từ cái kia thủy tinh môn đường cũ lui hồi. Rất hiển nhiên, những này bà sơn tông người vì có thể có được cái này động phủ bên trong đồ vật, vậy mà không tiếc liên thủ thiên bà giáo, còn làm ra ma quật động tĩnh lớn như vậy. May mắn không có nhường những người này thực hiện được. Giang Trần thầm nghĩ đến. Ngay tại Giang Trần rời khỏi cái kia thủy tinh môn thời điểm, nhất thời chấn động thanh thế to lớn. Thủy tinh môn cũng dần dần tiêu tán, tại tiêu tán thời điểm, toàn bộ vách núi thì dường như mất đi chống đỡ tường cao một dạng. Ùng ùng, vách núi sụt xuống, vô số toái thạch lăn xuống, đem chỗ này vực sâu chôn trong đất. Giang Trần thân hình ngược lại là từ trong khe hở kia vung lỏng bay vút đi lên. Ngay cả cái kia chạy trốn tới phía trên vách đá, bị Giang Trần một mũi tên bắn chết cái kia thiên bà giáo cao thủ thi thể, cũng bị sụp đổ núi đá thôn phệ. To lớn bụi che khuất bầu trời. Động tĩnh nơi xa, để cho đang tại trong sơn động chữa thương Sở Vân cũng không khỏi mở mắt, khuôn mặt vẻ lo âu. Giang Trần sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Ngay tại Sở Vân lo lắng thời điểm, một đạo thân ảnh mang theo một chút bụi chui vào trong sơn động. "Vân tỷ, ta đã trở về. Thương thế của ngươi xong chưa?" Giang Trần phủi bụi trên người một cái, quan tâm hỏi. Nhưng này Sở Vân đầy đầu lại không biết đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên là khuôn mặt xinh đẹp đỏ. Ngươi đừng bội sao? Trở về sẽ cho ngươi. Ân. Ô Mạo Sơn ma quật có thể giải quyết, nhưng trả giá cao cũng là tương đối thảm trọng. Bây giờ sống mà đi ra Ô Mạo Sơn, ngoại trừ Giang Trần cùng Sở Vân bên ngoài, còn dư lại không đủ 10 người. Nô ra một cái đều không có thể ở đi tới. Thật sự là quá thảm, trước đó ta gọi bọn hắn theo ta, thế nhưng bọn hắn không phải là không nghe. Toàn bộ Đỗ Triển Bằng cũng là gương mặt tiếc hận. Đỗ Triển Bằng mấy người cũng tao ngộ rồi yêu ma, trừ hắn ra,
cũng chỉ có 4 cái thủ hạ còn sống, thậm chí ngay cả trấn thủ đều chết ở bên trong. Còn như là thế nào chết, không có ai quan tâm. Coi như là triều đình, cũng liền nhiều lắm cho trấn thủ người nhà, dựa theo quy định cấp cho một ít trợ cấp, sau đó tại tùy ý tuyển một người khác một vị trấn thủ tiền nhiệm. Giang công tử, người không sao chứ? Chu Diệu Thanh nhìn thấy Giang Trần hôi đầu thổ kiểm dáng dấp, liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Cách đó không xa Sở Vân, thì là mắt nhìn thẳng tiếp tục chỉ huy hiện trường, đi danh việc làm tốt xuống nhân viên, đi lại hiếu chiến công, sau đó liền chuẩn bị trở về. A, ta không sao, ngươi đang dược, còn lại một ít. Giang Trần nhìn Chu Diệu Thanh, không quá am hiểu giao lưu, nhưng vẫn là nhắm mắt lại đến quan tâm, có lẽ là bởi vì thường ngày trao đổi với người quá ít, cho nên mới sẽ cả ngày gương mặt lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ, Chu Diệu Thanh ngũ quan tinh xảo, tỷ lệ cũng phi thường hoàn mỹ, khuôn mặt càng là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Hơn nữa cái kia cao gầy dáng người, mặc dù nhìn khuôn mặt tiểu, thế nhưng trước lồi sau bệnh, tuyệt không hàm hồ. Thường thường vẻ mặt ngượng ngùng, còn có chút khiếp khiếp ánh mắt, càng giống như là một cái nhu nhược tiểu muội nhà bên. Lúc này nhìn thấy Giang Trần chuyển trở về bình thuốc, Chu Diệu Thanh cũng liền liền xua tay. "Không, không phải, Giang công tử, ta không phải ý tứ kia." Nhìn Chu Diệu Thanh hốt hoảng thần tình, liền vội vàng giải thích bộ dáng, Giang Trần cũng cười ha ha. "Ha ha, đi, cái kia đan dược ta liền không trả lại cho ngươi, nhưng ngươi về sau cũng đừng gọi ta công tử gì gì đó, ta chính là người thô hảo, kêu tên thì tốt rồi." "Tốt." "Xong." "Giang Trần." Chu Diệu Thanh khẽ gật đầu, môi hồng hơi hơi khẽ mở. Hiển nhiên gọi trực tiếp gọi Giang Trần tên, để cho Chu Diệu Thanh cảm giác cùng Giang Trần quan hệ giữa lại tiến một bước. Bất quá Chu Diệu Thanh trong đầu lại có nghi hoặc. Thô nhân? Giang Trần rất thô sao? Nhìn cũng sẽ không à, chỉ ít Giang Trần vóc dáng ngoại hình cũng không phải loại kia ngũ đại tam thô dáng vẻ. Chu Diệu Thanh là muốn nửa ngày đều không nghĩ thông suốt, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Khả năng về sau liền thông. Mọi người trở lại Đông Phong trấn, mặc dù lúc này đây chết không ít người, thế nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Ma quật thành công phong ấn, hơn nữa còn là chịu lấy Thiên Bà giáo áp lực dưới hoàn thành. Nếu như không có thể đem ma quật cho phong ấn, thử thương nhân số, khả năng liền không phải một tí tẹo như thế. Trước mọi người đi đem chính mình trên người quan giáp đều cho giao hồi, đồng thời cũng phái một ít thủ bị quân, tại Ôn Mạo Sơn phụ cận tiến hành tạm thời tuần tra, phòng ngừa có một chút cá lọt lưới. Sở Vân cũng không sốt ruột hồi Thương Châu thành phục mệnh. Dù sao còn có tổn thương trong người, hơn nữa Đông Phong trấn bên trong tổn thất nặng nề, tại mới quan viên đến nhận chức trước, cũng cần có cao thủ tọa trấn, tránh cho một ít không cần thiết rối loạn xuất hiện. Giang Trần cũng chuẩn bị đi Hoa Y phường tắm rửa, sau đó sẽ về nhà. Nhưng có một tên thông truyền đến đây gọi lại Giang Trần. "Đại nhân, Sở đại nhân cho ngươi đi nàng bên kia hồi báo một chút tình huống chiến đấu." "Hồi báo tình huống?" Giang Trần nghĩ, mình đương thời cũng đem phần lớn tình huống tất cả nói một lần. Nhưng tất nhiên Sở Vân còn muốn nghe, vậy thì lại đi nhiều lời một lần được rồi. "Tốt, xin hỏi một chút, Sở đại nhân ở địa phương nào?" "Hồi đại nhân, Sở đại nhân tại phòng dược cư. Khu nồng cốt trên cơ bản đều là quan phủ địa bàn. Tự nhiên cũng có chuyên môn chế tạo một mảnh lâm viên giống như chỗ cư trụ, chuyên môn để cho một ít đến đây tham viếng quan viên lớn nhỏ tiến hành rơi túc nghỉ ngơi địa phương. Lấy Sở Vân thân phận cùng thực lực, tự nhiên là có thể ở tại Đông Phong trấn bên trong tối cao cách thức tiếp đãi nơi ở, nhưng Sở Vân bản thân không thích phô trương lãng phí. Này phong diệp cư chỉ là đơn giản một cái phòng mang tiểu viện. Mặc dù không phải rất xa hoa, nhưng là tương đương rất khác biệt, đồng thời tư mật tính tương đối khá. Không phải hội báo tình huống sao, làm sao không tại nha môn, ngược lại là đến nơi này mà đến. Giang Trần trong lòng lẩm bẩm. Bất quá nghĩ tới Sở Vân trong sơn động biểu hiện, Giang Trần trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ, Vân tỷ là muốn làm tròn lời hứa, là tới cho hắn khen thưởng. Muốn thực sự là nói như vậy, cái kia Giang Trần cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, chuyện này cũng phải biết rõ ràng một ít, vạn nhất sẽ sai ý, chẳng phải là phi thường lúng túng. Đáng tiếc Sở Vân tu luyện cũng không phải đại thừa đế âm quyết, nếu không, Giang Trần tăng cao tu vi tốc độ, còn muốn càng tăng nhanh hơn vài phần. Đi tới phong diệp cư trước, viện môn không có đóng lại. Giang Trần đơn giản cũng trực tiếp đẩy cửa mà vào, đi đến gian nhà trước, gõ cửa một cái. "Vân tỷ, tiểu Trần đệ đệ tới, mau vào." Chương 66, ta giúp ngươi chương 66, ta giúp ngươi chẳng biết tại sao, có lẽ là Giang Trần ảo giác, Sở Vân thanh âm nghe vào, tựa hồ là xen lẫn một ít căng thẳng. Giang Trần đẩy cửa mà vào. Nhất thời một cổ thư hương văn chương chi khí xông vào mũi, vào mắt là một cái rất nhỏ phòng tiếp khách, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ngủ, thanh âm là từ thư phòng chuyển tới. Chẳng lẽ hiểu nhầm rồi? Làm Giang Trần bước vào thư phòng thời điểm, lại nhìn thấy Sở Vân người khoác một kiện tơ lụa chất áo ngủ, rộng mở cổ áo, có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết. Ánh mắt tại đi xuống, chính là sâu không thấy đáy khe rãnh. Chỉ bất quá lúc này đây khe rãnh hai bên hình dạng, tựa hồ là hướng phía hai bên phân thiết. Giang Trần âm thầm hút một ngụm linh khí. Liên loại này bẻ con mức độ, Vân tỷ không có mặc nội giáp. Cái kia váy ngủ và áo không có nút buộc, chỉ có một cái eo thon mang quần quít lấy. Lấy đoan tọa tư thái, ngược lại là có thể miễn cưỡng che lớp một phen. Chỉ là Sở Vân nhìn thấy Giang Trần sau khi đến, lười biếng hướng phía chiếc ghế phía sau nhích lại gần, hai chân chồng chất ở tại một chỗ. Một đôi ngạo nhân chân dài, nhất thời rơi vào làn váy ở ngoài. Ngốc đứng gì chứ? Mau vào ngồi. Ta trước đem báo cáo trong tay viết xong. Sở Vân mảnh khảnh tay nhỏ bé ý bảo một phen, ở một bên có cái chỗ ngồi. Tốt. Giang Trần khẽ gật đầu, sau đó đi tới ngồi xuống. Vị trí này, đúng lúc là tại Sở Vân bên trái. Làm Sở Vân nâng tay phải lên, cầm bút viết thời điểm, nhỏ hẹp thiếp thân áo ngủ, cuối cùng là không thể hoàn thành toàn bộ sứ mệnh, vẹn vẹn có thể che khuất đỉnh cao nhất vết tích, hơn nửa ý chí đều nhìn một cái không sót gì. Mặc dù ở quần áo che dưới, tia sáng có chút mờ mịt, nhưng Giang Trần thị lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Sở Vân tựa hồ cũng không có phát hiện, mà là tại nghiêm túc sáng tác lấy. Giang Trần thưởng thức có một lát, sẽ còn theo Sở Vân cổ tay di động mà nhỏ nhẹ lay động. Lúc này Giang Trần nhìn về phía bên cạnh bàn, để một đôi cây đu đủ. So với một cái dưới, liền cây đu đủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vân tỷ, này cây đu đủ ta có thể ăn không? Ăn thôi, coi như nhà mình, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Sở Vân hào phóng nói ra. Nhưng đột nhiên cảm thấy, lời nói này đi ra tựa hồ có chút vô cùng khí phách hào hùng. Giữa lúc Giang Trần cầm cây đu đủ chuẩn bị đi cắt khối thời điểm, ngoài cửa sổ có một trận gió thổi tới. Sở Vân trên bàn trang giấy nhất thời bị gió thổi lên, trên bàn một ít tán loạn trang sách nhất thời thổi tại bên trong cả gian phòng tung bay. Sở Vân nhất thời luống cuống tay chân đi vào bắt giấy. Giang Trần thấy thế cũng liền vội vàng bỏ lại trong tay cây đu đủ, đi vào hỗ trợ. Liên tục xuất thủ bắt lại mấy tờ giấy sau, đột nhiên có một con trắng loãng như ngọc tay nhỏ bé bắt lại Giang Trần cổ tay. Sau đó chậm rãi đặt ở mềm mại cây đu đủ bên trên. "Ngươi không phải muốn ăn cây đu đủ sao?" Sở Vân cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Đây chính là rõ như ban ngày a. Có phải hay không mình cũng phải đợi đến buổi tối? Nguyên bản còn nghĩ, có phải hay không là Giang Trần nhịn không được. Nhưng Sở Vân phát hiện, tất cả dường như đều điên đảo, tại nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Sở Vân cũng đã là có một loại làm đầu óc mê muội cảm giác, cảm thụ được Giang Trần cái kia cường tráng bắp thịt, Sở Vân trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn hòa tan tại Giang Trần ôm ấp hoài bão bên trong. Nữ hải tử đều đã rõ ràng như thế, Giang Trần lại có thể không biết tốt xấu. Cây đu đủ vừa thơm vừa mềm. Ngoài cửa sổ gió vẫn là tại lung tung không có mục đích thổi mạnh, lụa mỏng qua loa bay lượn. Giang Trần nâng lên Sở Vân cái kia hồn viên tiêu đồn, đem đặt ở trên bàn sách. Độ cao này vừa vặn. Vân tỷ, nằm xuống a. Ở chỗ này sao? Nơi này là thư phòng. Phòng ngủ ở phía đối diện, Sở Vân căng thẳng không thôi, hai cái dưới chân ngọc ý thức kẹp chặt. Nếu không có Giang Trần thân thể cường đại, đổi thành một người tới, sợ là liền thắt lưng đều bị bấm. Muốn chính là thư phòng. Sở Vân đôi mắt đẹp trừng. Nàng mặc dù có chút phản nghịch lớn mật, nhưng là lại thật không ngờ, mình sẽ ở trong thư phòng, dâng ra chính mình trọng yếu nhất một ngày. Nô. Sở Vân hai cái tay nhỏ chộp vào Giang Trần trên cánh tay của. Lập xảy ra chút điểm huyết hồng. Sở Vân bình thường cũng luyện công, tại thối pháp phương diện cũng đều chưa từng buông lỏng. Nhưng Sở Vân không nghĩ tới, nguyên lai mình chân vậy mà dài như vậy, gần như có thể áp vào cằm của mình. Một phen ma luyện sau đó, Sở Vân cũng từ từ lấy lại tinh thần, đã là biết trong này kỹ xảo. Lúc này hai chân từ Giang Trần trên vai nhón lên, kẹp ở Giang Trần hông trên người. Song trưởng ở trên bàn sách gỗ, hơi hơi dùng sức, chính là đem Giang Trần đem thả kẽ trên mặt đất. Sở Vân tư thái không thay đổi, nhưng lúc này nhưng là ở trên cao nhìn xuống. Kế tiếp, nên tỉ xuất thủ. Sở Vân tiện tay từ trên bàn lấy ra hạ một chi bút lông, đem trở thành châm gài tóc một dạng, đem thác chảy giống như tóc dài quần tại trên đầu. Ngoài cửa sổ gió thì là càng lúc càng lớn. Theo cái kia qua loa bay múa trang giấy mặc hương. Hai người địa điểm chiến đấu, từ thư phòng cũng chuyển tới ngủ bên trong phòng. Giang Trần hội báo, cũng đầy đủ sắp xỉ 3 canh giờ. Sắc trời đều đã tối xuống. Đến thời điểm sau cùng, còn vận dụng Đại Hoang Đế Dương Quyết, phối hợp Sở Vân đặc thù tâm pháp, trợ giúp Sở Vân điều chỉnh thân thể một cái hàn tật tình huống. Mà lần này hiệu quả, rất hiển nhiên so với một lần trước muốn rõ ràng mấy lần. Dù sao lần trước mặc dù là tại bên trong sân động, nhưng trên thực tế là ở bên ngoài. Sở Vân dầu gì cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Mặc dù là lần đầu tiên trải qua, thế nhưng khôi phục tốc độ cũng tương đương nhanh. Lúc này, Sở Vân giúp vào Giang Trần trong lòng, cảm thụ được trong cơ thể hàn tật tiêu tán, hưng phấn không thôi. Mặc dù rất muốn lại tiếp tục khen thưởng Giang Trần, nhưng tứ chi thật là mềm yếu vô lực. Thế nào, thì đưa cho ngươi phần thưởng, thích không? Sở Vân vẻ mặt thỏa mãn nói ra, câu nhân ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Trần. Mặc dù nhìn như là nàng tại khen thưởng Giang Trần, nhưng trên thực tế chân chính hưởng thụ nhưng là nàng. Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Bất quá ta làm sao cảm giác, phía sau đều là Vân tỷ chủ động, ta dường như tương đối chịu thiệt ta, Giang Trần nói ra. Lời này cũng không giả. Đầu tiên là đánh nhau kịch liệt 2 canh giờ, sau đó lại là mượn song tu lực lượng, từ Giang Trần trên người hấp thu tinh khí. Trước sau cộng lại nói ít cũng đều là hơn 100 lần. May là Giang Trần, nếu không căn bản không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Sở Vân cũng tựa hồ cảm thấy chính mình tựa hồ quá phận một điểm, thế nhưng tiêu trừ hàn tật thông khoái, để cho Sở Vân căn bản không dừng được. Được rồi, là tỷ tỷ không đúng, về sau tỷ tỷ tiết chế một điểm. Sở Vân làm nũng nói. Đột nhiên, Sở Vân lại 10 phần ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt còn có thể nhìn ra một ít tâm thần bất định. Tiểu Trần, có chuyện, Vân tỷ không thể gặp ngươi. Kỳ thực ta có một cái bị hôn phu, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng với người này cũng không có bất luận cảm tình gì, tương phản phi thường chán ghét hắn. Bởi vì ta gia tộc xuống dốc, người này chính là ỷ vào tự thân bối cảnh cường đại, ép buộc cha ta ký xuống cái môn này hôn ước. Chỉ cần ta tại trong vòng 3 năm, làm tới thiên hộ, sẽ không còn chịu cái này hôn ước ràng buộc. Sở Vân rất sợ Giang Trần hiểu lầm, lúc này cũng liền mang tương chuyện đã xảy ra nói ra hết. Nhưng lập tức liền như thế, Sở Vân cũng vẫn là vô cùng cẩn trương. Dù sao tại Giang Trần trong mắt của, chính mình khả năng biến thành thủy tính dương hoa, không tuân thủ phụ nữ người. Nhưng ngay tại Sở Vân thấp thỏm trong lòng, chuẩn bị tiếp thu Giang Trần trách cứ thời điểm, Giang Trần nhưng là cầm Sở Vân tay, kiên định mạnh mẽ, tràn ngập ấm áp. Ta giúp ngươi. Sở Vân nghe thế 3 chữ thời điểm, nhất thời run lên trong lòng. Vốn tưởng rằng sẽ bị Giang Trần hoài nghi, nghi vấn, thậm chí là có chứa ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Giang Trần lại là như vậy quyết nhiên, đứng ở sau lưng nàng rất nàng. Cảm tạ, ngươi. Giang Trần Sở Vân nhất thời ôm lấy Giang Trần, sau đó tại Giang Trần bên thai thấp giọng nói ra. Ngươi cũng đừng lo lắng. Nhà ngươi ba cái mỹ nhân. Ta sẽ không ngại. Chương 67, Phần Thiên Long Tượng Đan. Chương 67, Phần Thiên Long Tượng Đan. Sở Vân chẳng những thiện giải nhân ý, đồng thời cũng vô cùng tự tin. Có lòng tin tuyệt đối, có thể làm cho chính mình, tại Giang Trần trong lòng, chiếm giữ địa vị trọng yếu. Ta theo các nàng so với, ai kiên trì càng lâu a? Đương nhiên là Vân tỷ. Sở Vân nghe xong cũng thập phần hưởng thụ. Sau đó Sở Vân cũng cùng Giang Trần nói, ngày mai nàng thì đi Thương Châu thành phục mệnh, khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới Đông Phong trấn. Đương nhiên, về Giang Trần tiến vào Hắc Nha sự tình, Sở Vân cũng trưng cầu một phen Giang Trần ý kiến. Chờ ta trở về sau, mới có thể tấn thăng thành tổng kỳ. Đến lúc đó ta có thể chiêu mộ thành viên nòng cốt của mình, ngươi có ngoại cần vệ lý lịch, ta có thể trực tiếp chiêu mộ ngươi, ngươi ngại hay không? Đúng chỗ nơi này. Sở Vân nhìn về phía Giang Trần. Nàng biết Giang Trần thực lực không kém, hơn nữa nam nhân đều là thật mạnh sĩ diện. Vạn nhất chính mình tự ý làm chủ, đem Giang Trần điều chỉnh đến phía dưới của mình làm việc, vô cùng có khả năng sẽ chọc cho được Giang Trần không vui. Ta suy nghĩ. Giang Trần nói ra, vuốt vuốt Sở Vân mái tóc bay. Có thể. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ban ngày ta tại ngươi phía dưới làm việc, đến buổi tối, ngươi được tại ta phía dưới. Sở Vân nghe được Giang Trần mà nói, nhất thời mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, thậm chí còn trốn trong chăn. Đợi đến Sở Vân muốn chui ra ngoài thời điểm, nhưng không ngờ bị Giang Trần một tay đè lại ý thức, chỉ có thể tiếp tục chui xuống. Một lúc lâu, hai người ôm nhau ngủ. Lúc sáng sớm, Sở Vân mặc chỉnh tề, trời có chút sáng lên thời điểm, liền trực tiếp xuất phát. Cũng là hấp tấp. Mặc dù Sở Vân trong lòng cực kỳ không bỏ, nhưng dù sao có công chức trong người. Trên thực tế, ở lâu một ngày thời gian, đối với Sở Vân mà nói, cũng đã là lớn nhất hạ độ. Dù sao còn có rất nhiều nơi, đều ở vào yêu ma náo động chi địa, còn có thiên bà giáo hình bóng, nói không chừng phía sau còn có âm mưu thật lớn. Giang Trần thì là trên đường phố mua chút bữa sáng. Đi ngang qua Hoa Y Y Phường thời điểm, Hoa Y Y Phường còn chưa mở môn, Giang Trần cũng liền trực tiếp trở lại Tử Trúc Trang. Nô Định Hùng bị Giang Trần tiêu diệt sau đó, cũng tự nhiên không người nào dám đi tìm Dương Thi Thi phiền toái. Làm Giang Trần trở lại Tử Trúc Trang thời điểm, lại hết ý phát hiện, Dương Thi Thi dĩ nhiên là tại Tử Trúc Trang bên trong. Hơn nữa tứ nữ đều rất chịu khó, thật sớm liền rời giường, đồng thời trong sân cùng nhau luyện công. A, Thi Thi tỷ, các ngươi. Giang Trần nhìn thấy Dương Thi Thi, vậy mà cùng Trình Vũ Nhu đám người hòa mình, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tiểu Trần trở về rồi. Công tử Trình Vũ Nhu đám người nhất thời hưng phấn nên đón. Đầu tiên là cùng Giang Trần ôm một chút, nhìn hai bên một chút Giang Trần có bị thương không. Trình Vũ Nhu lúc này mới hai tay một chống lạnh, tức giận chỉ trích lấy Giang Trần. Ngươi này hải tử, làm sao có thể để cho Thi Thi tỷ một người ở tại bên ngoài, cũng không biết đem người mang về. Dương Thi Thi cũng là một loại bị bắt túi cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Dù sao nàng trước đó nhưng là nói, chính mình tại Hoa Y Địa Phường sẽ không tùy tiện tới quấy rầy Giang Trần. Nhưng lần trước Giang Trần nói để cho Dương Thi Thi làm nhiều mấy bộ quần áo, này không làm tốt làm cho đưa tới, kết quả bị Trình Vũ Nhu cho một mắt thấy xuyên. Có lẽ là bởi vì đồng dạng tu luyện Đại Thừa Đế Âm Quyết nguyên nhân, làm Dương Thi Thi bị phát hiện thời điểm, còn tưởng rằng sẽ bị Trình Vũ Nhu sẽ đánh cho một trận đâu. Dù sao mình tuổi như vậy, nhất định là chủ động cầu dẫn Giang Trần. Nhưng không nghĩ tới, Trình Vũ Nhu lại cũng không quan tâm những này, chỉ là khuyên bảo Dương Thi Thi cùng nhau gia nhập đến các nàng đại gia đình này bên trong. Khu khu. Ta cũng là nghĩ đến, tìm một thời gian, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Giang Trần vò đầu cười. Hạ Tư Tuyển cùng Hạ Tư Định hai người, thì là đứng ở một bên che miệng cười trộm lấy. Thật không nghĩ đến. Ban đầu ở Kim Nguyệt Sòng Bạc đại sát tứ phương sát thần. Bây giờ nhưng lại như vậy quấn bách giáng dấp. Trình Vũ Nhu tự nhiên không phải thật tâm trách cứ Giang Trần, vừa nghĩ tới Giang Trần ở bên ngoài như vậy khổ cực, chính là không nỡ không thôi. Chỉ là Dương Thi Thi dù sao cũng là nửa đường thêm vào, tự nhiên là phải chiếu cố đến Dương Thi Thi cảm xúc. Được rồi, Vũ Nhu tỷ. Vừa rồi chúng ta không phải tại tuổi tâm trưởng trên có chút không biết sao, vừa lúc công tử trở về, chúng ta có thể hỏi công tử. Hạ Tư Tuyền đúng lúc mở miệng nói, sau đó hướng về phía Giang Trần len lén trừng mắt nhìn. Thử, lần này bỏ qua ngươi. Lần sau nhớ kỹ đem cô nương mang về. Trình Vũ Nhu lúc này mới buông tha Giang Trần. Tuân mệnh, tẩu tẩu. Giang Trần tại Trình Vũ Nhu trên mặt bẹp một cái miệng lớn. Kế tiếp, Giang Trần cũng đem chúng nữ những ngày qua trong tu luyện, một ít chỗ không rõ, đều cho hết thể giảng giải một phen. Trình Vũ Nhu trước đây mặc dù người yếu, thế nhưng ở thiên phú nhưng là tốt nhất, bây giờ lĩnh ngộ phương diện võ học cũng là nhanh nhất một cái. Đối với Giang Trần giảng giải, rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ. Thứ nhì là Hạ Tư Định. Bất quá muốn nói tu luyện linh khí phương diện thiên phú, xếp tại đệ nhị chính là Dương Thi Thi. Hạ Tư Tuyền thuộc về đúng quy cách. Nếu như không phải này Đại Thừa Đế Âm Quyết hiệu quả lớn, thích hợp nữ tử thể chất, chỉ sợ Hạ Tư Tuyền cũng đều vô pháp bước vào tu luyện cánh cửa. Nhưng trong bốn người, Hạ Tư Tuyền cũng là khắc khổ nhất, tu luyện mỗi ngày thời gian cũng là dài nhất. Bất quá, tại trạng thái nào đó dưới, thích nhất tu luyện hay là muốn thuộc Hạ Tư Định. Thân thể trẻ trung cùng tâm tính, mỗi lần song tu thời điểm, Hạ Tư Định cũng là tích cực nhất, không có chút nào hàm xúc. Bất quá, có lẽ là bởi vì có Dương Thi Thi đến, cho nên Trình Vũ Nhu nói bốn người thành hàng vui sướng, còn chưa xuống thật. Dù sao nếu như các nàng ba cái một chỗ cùng Giang Trần chơi bừa, chỉ để lại Dương Thi Thi một người lời nói, đây chẳng phải là lãnh lạc Dương Thi Thi. Mà muốn Dương Thi Thi gia nhập, vậy dĩ nhiên cũng cần một ít thời cơ mới được. Mặc dù Ôn Nhu Hương để dò người liền bỏ phản, nhưng Giang Trần lại biết, muốn bảo đảm đây hết thảy tồn tại, cần võ lực mạnh mẽ. phòng tu luyện bên trong, Giang Trần kiểm kê chính mình gần nhất một đoạn thời gian thu hoạch. Bởi vì nhẫn chứa vật quá nhiều, cho nên cũng làm cho Tẩu Tẩu Trình Vũ Nhu hỗ trợ chỉnh lý nhẫn chứa vật đồ vật. Đối với Giang Trần lấy được nhiều như vậy nhẫn chứa vật, Trình Vũ Nhu cũng không có chút nào khả nghi. Dù sao, cùng Tiểu Trần là người, đều là người xấu. Đồng thời cũng biết, loại chuyện như vậy tại tuyệt đối không thể nói cho người bên ngoài, người biết càng ít càng tốt, nếu không sẽ cho Tiểu Trần mang đến nguy hiểm. Một ít thông thường kim ngân tài vật đều đặt ở Trình Vũ Nhu nơi đó. Sau đó chính là một ít đan dược, linh dược, còn có một chút chế tạo tài liệu, võ học bí tịch các loại. Nhiều như rừng hạ xuống, cũng đều là một khoản không ít tài phú. Lúc này, Giang Trần ngồi một mình ở phòng tu luyện bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là triệu hoán ra võ đạo quyền chủ. Xác định điểm, 204 kém 6 điểm, là có thể liền mở 3 lần. Trước lái rồi hay nói. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 60 điểm xác định điểm, mở ra võ đạo quyền chủ. Võ đạo quyền chủ, trước mặt 3 chọn 1. 1. Phạm Tiên Long Tượng Đan, ngũ phẩm. 2. Siêu Hồn Thuật, địa giai hạ phẩm. 3. Thông Sư Cấp Kiếm Thuật chương 68, Siêu Hồn Thuật chương 68, Siêu Hồn Thuật tới. Theo Giang Trần tu vi tăng lên, võ đạo quyển trục cung cấp chất lượng cũng đều càng cao. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tiêu hao sát địch điểm số lượng tăng. Ba cái tuyển hạng tại Giang Trần xem ra đều khá vô cùng. Phạm Thiên Long Tượng Đan, nếu là có thể toàn bộ hấp thu, cực hạn là tăng 3 vạn cân lực lượng. Cuối cùng có thể để thăng bao nhiêu, vậy thì đều xem chính ngươi hấp thu hiệu quả. Đồng thời đan dược này cũng chỉ có thể dùng một viên. Đáng tiếc đây là đan dược, nếu như toát thuốc, ngược lại là có thể chọn cái này. Không nói khác, chỉ là tăng 3 vạn cân lực lượng cũng đủ để cho người một hơi thở đạt được tương đương với hậu thiên cảnh tầng 6 thể tu thực lực. Đợi đã, đan dược này hiệu quả dữ dội như vậy. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến, chỉ là ngũ phẩm đan dược thì có bực này hiệu quả. Như vậy một ít đại lan vương triều thế gia quý tộc, tùy tiện làm điểm đan dược, cũng đủ để bù đắp được người thường cả đời nỗ lực, thậm chí những người này, nói không chừng còn có càng nhiều hơn huyền diệu thủ đoạn, tỉ như tụ linh trận pháp các loại. Quả nhiên, vẫn không thể khinh thường thiên hạ cao thủ. Mặc dù đan dược hiệu quả tốt, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Dù sao hắn hiện tại tinh khiết thân thể đều đã gần 130 vạn cân lực lượng, nếu như liều mạng bùng nổ lời nói, vẫn có thể tăng thêm nữa một ít, không kém chỉ là 3 vạn cân. Siêu Hồn Thuật là một môn địa giai thần hồn võ học, danh như ý nghĩa, có thể đối địch người tiến hành siêu hồn, cướp đoạt ngươi muốn biết đến một ít tương đối mãnh liệt ký ức. Còn như có thể vận dụng đến loại trình độ gì, vậy phải xem ngươi thần hồn tu vi như thế nào. Lại nói tiếp, cái kia phệ hồn giới chỉ bên trong cũng đã tất cả không ít tinh thần lực. Đệ tam là tông sư cấp kiếm thuật, tự nhiên không tại Giang Trần suy nghĩ trong phạm vi. Tuy nói mấy ngày nay Giang Trần luyện tập võ kỹ thời gian không coi là nhiều, nhưng đi qua không ngừng thi triển ma luyện, Giang Trần tiễn thuật cảnh giới cùng quyền pháp cảnh giới cũng đều đã bước chân vào tinh thông cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn, tông sư, đây là các loại võ học loại lớn bên trên cảnh giới. Một cái quyền pháp cảnh giới đạt được viên mãn tông sư, cùng một cái quyền pháp cảnh giới tiểu thành võ giả, tu luyện cùng một môn võ học tốc độ là không giống nhau. Mà võ giả tầm thường, muốn đem một môn loại lớn để thăng tới tinh thông cấp độ, ít ra phải 40-50 năm công lực, thậm chí cuối cùng cả đời cũng đều khó có thể bước vào đến đại thành cảnh. Ngoại trừ tu luyện tốc độ, cảnh giới cũng sẽ ảnh hưởng người chỗ thi triển ra võ kỹ uy lực. Cảnh giới càng cao, người kẽ hở thì càng ít. Cái kia Nham Nhạc thân là Bà Sơn Tông tông chủ, được xưng chính mình tu luyện bao nhiêu năm công phu, thế nhưng Giang Trần nhìn hắn quyền pháp cảnh giới, cũng bất quá là có chút thành tựu. Sở Vân Tỷ đao pháp cũng đã là tiếp cận tinh thông cảnh. Giang Trần chính mình tại đao pháp bên trên, cũng chỉ là dừng lại ở một cái nhập môn giai đoạn. Kém xa tiên thuật cùng quyền pháp tăng lên tốc độ. Cân nhắc một phen, Giang Trần chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chọn 2. Siêu Hồn Thuật, địa giai hạ phẩm. Giang Trần nhìn chúng, đây là một môn thần hồn loại võ học, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm. Từ thần hồn tu luyện về độ khó, là có thể nhìn ra loại võ học này trình độ chân quý. Đồng thời Siêu Hồn Thuật cũng là dùng tốt phi thường một môn bí thuật, có thể làm cho không nghĩ thông miệng người mở miệng, thu hoạch càng nhiều hơn tình báo. Cùng loại từ thiết đao như thế, trước kia là thủ bị quân đoàn trưởng, dĩ nhiên là cùng Đinh gia cấu kết. Giang Trần nếu là ở cái kia từ thiết đao trước khi chết siêu hồn, liền có thể biết nguyên lai trấn thủ cũng tham dự trong đó, đến tiếp sau ứng đối cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Lần này là bởi vì trấn thủ Phan Chính Dương đám người thực lực quá yếu. Cái kia lần tiếp theo đâu? Vạn nhất người ta sớm bố trí xong tiên la địa võng, ngày nào đó tao thụ vài chục đến cả trăm cái võ vương đến phục kích, luôn sẽ có chúng chiêu ngày đó. Quan trọng nhất là quá nhiều người sẽ nói láo. Có một chiêu này, Giang Trần cũng không sợ những người này ở trước mặt mình ngụy trang. Siêu hồn thuật tin tức dũng mãnh vào đến Giang Trần trong đầu. Muốn thi triển cái môn này bí thuật, chỉ ít cần cựu đỉnh cảnh thần hồn lực lượng. Cũng không sốt ruột, cựu đỉnh mà nói, vậy cũng không được bao lâu. Đồng thời thi triển quá nhiều, dễ dàng hấp thụ một ít, bị siêu hồn người tâm tình tiêu cực, đúc thành tâm ma các loại lực lượng, tại tu luyện thời khắc mấu chốt sẽ đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc, mệnh cách của ta hiệu quả một trong, chính là đạo tâm kiên định, vĩnh viễn không tẩu hỏa nhập ma. Giang Trần thầm nghĩ đến. Nói cách khác, người khác thi triển có hạn chế, khả năng một tháng thậm chí là nửa năm mới có thể thi triển một lần. Nhưng đặt ở Giang Trần nơi đây, lại có thể vô hạn sử dụng. Giang Trần tâm thần nhất định. Dù sao này siêu hồn thuật là một môn địa giai hạ phẩm võ học, trong đó lượng tin tức cũng thập phần lớn, đồng thời là một môn thần hồn loại võ học, trong đó chỗ xen lẫn một ít huyền ảo đạo lý, đối với Giang Trần mà nói, tối nghĩa khó hiểu. Dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc. Hồi lâu sau, Giang Trần hơi hơi mở mắt. Võ đạo trên quyển trục vẫn là lóe ra qua mang, vẫn có thể lại tiếp tục mở ra. Giang Trần không chần chờ, tiêu hao 70 điểm sát địch điểm, mở ra võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục, trước mặt ba chọn 1-1, ma đao khắp huyết, vũ phẩm linh khí 2, thiên cấp ma tinh 3, chú thể thương viêm 3 cái tuyển hạng xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Rất hiển nhiên, này ba cái tuyển hạng nhìn qua đều không đơn giản. Ma đao khắp huyết, ngũ phẩm linh khí, chỉ cần này ngũ phẩm linh khí cũng đã có giá trị không nhỏ, chí ít bình thường kim ngân là không mua được, nếu như tiêu hao linh thạch, lại không biết muốn bao nhiêu. Hơn nữa còn là võ đạo quyển trục xuất phẩm, phòng trường hiệu quả cực mạnh. Bất quá binh khí mặc dù chân quý, nhưng đến tiếp sau nhất định có thể khai ra tốt hơn, ngũ phẩm linh khí mặc dù giá cao chót vót, nhưng cũng không phải mua không được. Giang Trần nghĩ đến, liền trước mắt mà nói, Giang Trần đối với binh khí yêu cầu là có tự nhiên tốt nhất. Không có mà nói, như vậy thân thể của chính mình mới là cường đại nhất binh khí. Cái thứ hai tuyển hạng, thiên cấp ma tinh. Lần trước Giang Trần phong ấn ma quật, chiếm được 150 miếng hoàng cấp ma tinh, dựa theo quy trình là muốn trước toàn bộ nộp lên, chờ thêm mặt ghi danh xong rồi sau đó, tiến hành một phen xác nhận, mới sẽ đem thuộc về Giang Trần hoàng cấp ma tinh, lần nữa phát trở về. Cho nên Giang Trần đã là đem 150 miếng hoàng cấp ma tinh đều giao cho Sở Vân. Hắc Nha bản thân gia đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không tham ngươi này chút ít đồ vật. Mà một viên hoàng cấp ma tinh giá trị, lúc đó Sở Vân nói, chắc là tại 20 đến 30 cái linh thạch tả hữu. Mặc dù Giang Trần không có bao nhiêu khái niệm, nhưng một viên tiên cấp ma tinh mà nói, cái kia nói ít cũng muốn vượt lên cái 3 năm gấp trăm lần a, đáng tiếc chỉ có một viên, vậy vật này coi như gấp bội lên rồi, cũng liền giá trị 1 vạn linh thạch tả hữu. Quan trọng nhất là, thiên cấp ma tinh làm chế tạo tài liệu, ta hiện tại cũng không có thực lực kia đi chế tạo đồ vật. Giang Trần chính là dứt bỏ rồi cái này tuyển hạng. Ánh mắt rơi vào cái thứ 3, chú thể thương viêm. Làm Giang Trần thu hoạch này chú thể thương viêm tin tức chi tế, nhất thời bị này chú thể thương viêm cường đại hiệu quả cho rung động. Chọn 3. Chương 69, chú thể lửa xanh chương 69, chú thể lửa xanh chú thể thương viêm chính là một loại cường đại thiên địa huyền hỏa. Không sai, chính là loại kia có thể luyện đan, có thể chiến đấu, có thể hòa tan vào thân thể bên trong hỏa diễm. Nhưng Giang Trần chú thể thương viêm cường đại hơn hiệu quả, hay là tại có thể rèn luyện Giang Trần thân thể. Chỉ bất quá, Giang Trần hiện tại thân thể đã rất mạnh mẽ, cho nên chú thể thương viêm hiệu quả cũng không biết quá rõ ràng. Đồng thời chú thể thương viêm uy lực cũng sẽ theo Giang Trần nhục thân tu vi để thăng mà để thăng. Đang luyện đan phương diện cũng là một tay hảo thủ. Có chú thể thương viêm, Giang Trần đang luyện đan thời điểm cũng có thể càng thêm ung dung. Cái kia Bạt Sơn Tông sở hữu trong sách nói rõ luyện thể người tu luyện cần tu hành công pháp luyện thể, lấy nhục thể của mình đến phù hợp thiên địa giữa chú thể chi khí, lấy chú thể chi khí đến rèn luyện thân thể, đạt được để thăng nhục thân cường độ hiệu quả. Thân thể có thể chứa được bao nhiêu chú thể chi khí, cùng nhục thân cường độ cùng một nhịp thở, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Khả năng bởi vì công pháp duyên cớ, có thể quá mức điều động càng nhiều hơn chú thể chi khí chiến đấu. Bất quá ta chú thể thương viêm, cũng có thể trợ giúp ta luyện hóa giữa thiên địa chú thể chi khí, liền có nghĩa là ta cũng không cần đi tu đi công pháp luyện thể. Đồng thời, chú thể thương viêm, ngoại trừ có thể đủ tại luyện đan ở ngoài, vẫn có thể cho người khác tiến hành tối thể. Giang Trần trong lòng hơi hơi kích động. Dù sao này chú thể thương viêm hiệu quả xảy ra nơi đây, ngoại trừ cho mình luyện thể ở ngoài, vẫn có thể cho Trình Vũ Nhu các nàng cũng để thăng thân thể. Lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ cần là Trình Vũ Nhu thực lực của các nàng trở nên mạnh mẽ, đang tiến hành song tu thời điểm, Giang Trần có khả năng thu hoạch chỗ tốt cũng lớn hơn. Đương nhiên, Giang Trần thực lực để thăng, Trình Vũ Nhu các nàng cũng đồng dạng có chỗ tốt. Đồng thời lần trước Giang Trần linh khí tu vi, bước chân vào tiên thiên cảnh. Đại Hoang Đế Dương quyết đột phá thời điểm, làm sen lẫn công pháp đại thừa đế âm quyết người tu luyện, tiến độ cũng có tương ứng để thăng. Thảo nào Đại Hoang Đế Dương quyết có thể dễ dàng khống chế đại thừa đế âm quyết người tu hành, tùy thời đều có thể đem tu vi cho thu hồi, cũng có thể hạn chế đối phương thi triển đại thừa đế âm quyết. Ta bây giờ mặc dù là tiên tiên cảnh tầng 3, nhưng nắm giữ chú thể chi khí quá ít, cũng may có thứ này. Trước luyện hóa nhìn một chút, Giang Trần lấy ra chính mình từ cái kia trong động phủ lấy được năng lượng hộp. Đây là một viên hoàn toàn do chú thể chi khí ngưng tụ năng lượng hộp, ban đầu Giang Trần nếm thử dùng Đại Hoang Đế Dương quyết đụng vào một phen, nếm thử luyện hóa, thế nhưng cũng không có quá tốt hiệu quả. Mạnh mẽ luyện cũng có thể luyện. Giang Trần trước tiên ở tay trái ngưng tụ chú thể thương viêm. Chú thể thương viêm hóa thành một đóa màu lửa đỏ tiểu hỏa miêu, ở giữa tầng bên trong nhưng là một loại màu xanh nhạt trạng thái. Đồng thời Giang Trần còn có thể nhìn thấy, trong lúc này ở giữa có từng đạo năng lượng hoàn không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Đây là một loại nhiệt độ cao sinh ra hiện tượng, vốn có lực lượng vô cùng kinh khủng. Tay phải kéo năng lượng hộ, cả hai hợp hai thành một. Nhất thời, chú thể thương viêm tựu như cùng tiếp xúc đến máu tươi manh thú. Vào thời khắc này bạo phát ra hung manh thế tiến công. Cho dù cái kia năng lượng hộ có tương ứng lực lượng thả ra, nhưng đều bị chú thể thương viêm chế trụ. Đùng đùng, năng lượng hộp chú thể chi khí tựu như cùng đốt rơm củi một dạng, bị Giang Trần luyện hóa. Nhất thời, một cổ tràn ngập sinh cơ lực lượng dũng mãnh vào đến Giang Trần trong cơ thể. Ngọn lửa này còn kẹp theo một ít hơi thở nóng bỏng. Cũng may Giang Trần thân thể cường đại, đem các loại lực lượng trùng kích đều cho chịu được. Chú thể chi khí 50 vạn cân, Giang Trần luyện hóa trong tay năng lượng hộp, trong mắt cũng có vẻ vui mừng. Giang Trần chính mình đem thả ra chú thể chi khí tiến hành chiến đấu phương thức xưng là bạo khí trạng thái. Bây giờ Giang Trần cảm thụ được nhục thể của mình lực lượng sắp xỉ 135 vạn cân tả hữu. Thế nhưng tại bạo khí trạng thái, có thể đạt được 185 vạn cân lực lượng. Vô căn cứ lại tăng lên 50 vạn cân lực lượng. Thảo nào mỗi cái thể tu, cũng không muốn đi phá giới hạn, mà là không kịp chờ đợi bước vào tiên thiên cảnh. Làm ngươi vẫn còn ở cực khổ tích lũy sức mạnh phá giới hạn thời điểm. nhân gia đã là tại bạo khí trạng thái, vung lòng sở hữu 40-50 vạn cân lực lượng. Không có phá giới hạn tiên thiên cảnh thể tu, tăng lên một tầng cảnh giới, hẳn là chỉ cần để thăng 3 vạn cân lực lượng tả hữu. Dù sao 30 vạn cân lực lượng là tiên thiên cảnh định phong cực hạn, nhưng ta đột phá tầng 1, lại cần để thăng 10 vạn cân lực lượng. Dưới cảnh giới ngang hàng, cơ thể của ta chỗ chịu tải chú thể chi khí viễn siêu người bên ngoài. Giang Trần đôi mắt sáng ngời. Thân thể phá giới hạn sau đó, Giang Trần cảnh giới phân chia đã từ lâu cùng trước mặt võ đạo thế giới khác biệt. Đương nhiên, Giang Trần cũng có thể thông qua một ít cảnh giới để phán đoán ra đối phương đại thể thực lực, điểm này cũng trọng yếu phi thường. Giang Trần buông lòng tay, chú thể thương viêm chính là thu hồi trong cơ thể, dung nhập vào tứ chi bách hải bên trong. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể phóng xuất ra chú thể thương viêm. Đương nhiên, lấy Giang Trần hiện tại đối với chú thể thương viêm khống chế, dùng cho trong chiến đấu vẫn còn có chút miễn cưỡng, hay là muốn nhiều quen thuộc một phen mới được. Giang Trần nhìn thoáng qua chính mình còn dư lại sát địch điểm. Sát địch điểm, 74 điểm võ đạo trên quần trục, biểu hiện lần tiếp theo mở ra cần 80 điểm sát địch điểm. Còn kém 6 điểm. Mấy ngày nay nhìn một chút, nhiều bắt mấy cái tội phạm bị truy nã. Bất quá theo ma quật tiêu thất, yêu ma loạn cũng gần như ổn định, hơn nữa trước kia cũng dọn dẹp một ít truy nã bảng người trên. Phòng chứng ngưng lại tại Đông Phong trấn tội phạm bị truy nã, sớm liền chạy ra. Giang Trần xoa xoa huyệt thái dương, theo tu vi bước vào tiên thiên cảnh. Giang Trần ít nhất phải chém giết cùng cảnh giới, cũng hoặc là hậu thiên cảnh địch nhân, mới có thể coi là làm hữu hiệu sát địch điểm. Bất quá, mỗi cái cảnh giới lần đầu vượt cấp chém giết lời nói, sẽ quá mức khen thưởng một lần. Lấy mình bây giờ thực lực, nếu như khiêu chiến linh võ cảnh, vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng sát chiêu vẫn phải là luyện nhiều tập hai chiêu. Dù sao mình hiện tại bằng vào thân thể khiêu chiến linh võ cảnh, nhân ra vạn nhất buông tay bỏ chạy, bằng vào linh võ cảnh linh khí tu vi, một khi bạo phát, Giang Trần cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Từ cái kia trong động phủ, Giang Trần còn chiếm được một môn quyền phổ. Minh Long Quyền, địa giai hạ phẩm võ kỹ. Bất quá, tại tu luyện Minh Long Quyền trước đó, Giang Trần cũng trước đem cái kia phệ hồn giới chỉ bên trong, đã tích góp từng tí một tinh thần lực cho lấy ra, tiến hành luyện hóa. Theo Đại Hoang Đế Dương quyết vận chuyển, Giang Trần luyện hóa tinh thần lực, dung nhập chính mình thần hồn bên trong. Một lát sau, Giang Trần từ từ mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một cổ sắc bén tinh mang. Thần hồn tu vi, bước vào tam đỉnh chi cảnh. Gian nhà bên ngoài truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Trời đã sáng. Giang Trần cũng đẩy ra phòng tu luyện đại môn, đi ra. Hít thở nhất phiên tân tiên không khí. Có cựu dương tụ linh trận bao phủ, có thể dùng Giang Trần tiểu viện linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng. Mấy ngày nay cũng không cần đi nha môn. Có thể thật tốt bồi bồi tẩu tẩu các nàng. Tu vi phương diện, cũng phải thật tốt quất roi một phen. Nhất là Tư Định, rõ ràng thiên phú không tệ, lại yêu nhất lười biếng. Chương 70, ngươi tới chính là thời điểm chương 70, ngươi tới chính là thời điểm kế tiếp 7 ngày thời gian. Giang Trần cũng cùng Trình Vũ Nhu các nàng, tại Đông Phong trấn phủ cận một ít cảnh điểm du ngoạn một phen. Dù sao cũng là võ đạo thế giới, hơn nữa Đại Lan Vương triều luật pháp nghiêm minh, bình thời tình huống, trật tự cũng đều tương đối an ổn. Cho dù có một ít gì động tác, cũng đều là âm thầm tiến hành. Cái gì cậu nhà giàu bên đường cường đoạt dân nữ loại chuyện như vậy, bình thường là sẽ không phát sinh. Nhưng là lại sẽ tương tự với cái kia Ngô gia thiếu gia một dạng, dùng một ít không ra gì thủ đoạn đến ám toán ngươi. Dù sao cứ như vậy, nhân gia coi như là bị cáo, cũng đều có bằng cớ, ngươi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Người luyện võ cũng không đốc, ngược lại phi thường thông minh, còn có một số người vót đến nhọn cả đầu, chuyên môn bày mưu tính kế, làm một ít âm hiểm hoạt động. Đối với phương diện này, triều đình muốn tiến hành can thiệp, cũng đều là hữu tâm vô lực. Giang Trần coi như là qua mấy ngày nhàn rỗi thời gian, ma quật hai họa ngầm giải quyết, còn có đinh gia yêu ma diệt trừ, cũng làm cho Đông Phong trấn đích nhân khí dần dần trở về. Tại Đông Phong trấn ngoài có một con sông, hai bên bờ sông phong cảnh tươi đẹp. Giang Trần cũng mướn một chiếc du thuyền xa hoa, mang theo chúng nữ đi du ngoạn. Du thuyền chia trên dưới hai tầng. Hạ Tư Định đám người thì là tại tầng một bong thuyền chỗ thả câu. Mà Giang Trần chỉ là cùng tẩu tẩu Trình Vũ Nhu tại lầu 2, thưởng thức phong cảnh. Trình Vũ Nhu nằm gục tại bệ cửa sổ chỗ. Ngay từ đầu còn có thể dùng cánh tay dựa vào tại trên bệ cửa sổ, một lát sau, tựa hồ là hơi mệt chút, nho nhỏ lui lại một bước, hai tay bàn tay xanh tại trên bệ cửa sổ xem phong cảnh. Phía dưới đang câu cá Hạ Tư Định, nhìn trên mặt nước bị đội thuyền ép ra từng vòng gợn sóng. "Thì, ngươi có cảm giác hay không thuyền tại lắc a?" Hạ Tư Tuyền ánh mắt không để lại dấu vết liếc mắt một cái, lầu 2 trên bệ cửa sổ Trình Vũ Nhu, khóe miệng hơi hơi mím một cái. Nước này trên mặt có điểm đợt sóng không phải rất bình thường sao? A Trình Vũ Nhu tại trên bệ cửa sổ, cũng có thể nghe thấy Hạ Tư Định nói, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp một đỏ. Lúc này cũng hiểu được hai chân đứng có chút mềm nhũn. "Tiểu Trần." Tẩu Tẩu đứng hơi mệt chút, "Nếu không chúng ta đến phòng khách đi thôi." Trình Vũ Nhu gò má hơi hơi phát đỏ nóng lên. "Tẩu Tẩu, phòng khách không có cửa sổ tốt biết bao phong cảnh á, ta tới đỡ ngươi." Giang Trần nói xong, tiến lên một bước, ôm lấy Trình Vũ Nhu lồng đèn lớn. Trình Vũ Nhu kêu hô một tiếng. Tất nhiên Tiểu Trần ưa thích, vậy cũng chỉ có thể tùy ý Tiểu Trần thi triển. Qua đại khái 300 dưới, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy vóc dáng đầy đặn Dương Thi Thi, bưng một bàn mới vừa tắm xong hoa quả đi đến. "Vũ Nhu, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Tại sao không có nhìn thấy ngươi đi câu cá nhà, ta rửa cho ngươi một chút hoa quả." Dương Thi Thi bãi lộng mâm đựng trái cây, nhưng đột nhiên một hồi như là đợt sóng phát tại lầy lội bãi bùn bên trên thanh âm, nhất thời để cho Dương Thi Thi dừng bước. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau đó, Dương Thi Thi lập tức là ngây ngẩn cả người. "Ta xin lỗi, ta tới không phải lúc." Dương Thi Thi lập tức tại chỗ xoay người, trong chốc lát gương mặt đỏ bừng, sau đó di chuyển cước bộ sẽ phải rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, Giang Trần lại đột nhiên xuất hiện ở Dương Thi Thi phía sau, một tay lấy Dương Thi Thi cho kéo lại. "Thi Thi tỷ, ngươi tới chính là thời điểm bên trong gian phòng, nhất thời một mảnh lộn xộn. Bóng đêm vắng vẻ, bóng tàu." Giang Trần bày ra tư thế, trong đầu chiếu lại lấy Minh Long quyền phương pháp vận hành. Cái môn này địa giai quyền pháp, đích thật là tương đối huyền diệu. Lấy khí huyết điều động chú thể chi khí, hóa thành giao long hư ảnh, càng là kèm theo tiếng long ngâm. Nhập môn, tiểu viên mãn, đại viên mãn. Chỉ là nhập môn trình độ, liền có thể đạt được, đấm ra một quyền trăm trượng giao long hư ảnh, long ngâm có thể gào thét 10 dặm. Tiểu viên mãn, một quyền nhưng đánh ra 300 trượng giao long hư ảnh quyền thế, tiếng long ngâm có thể truyền lại trăm dặm. Đại viên mãn, giao long hư ảnh có thể đạt tới 500 trượng, tiếng long ngâm có thể nhắn nhủ ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, chiêu số này hiệu quả cũng đều là có thể khống chế, chỉ là trạng thái cực hạn ở dưới, có thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Tiếng long ngâm cũng là một loại âm ba công kích phương pháp, khó lòng phòng bị. Trong sách quý còn kèm theo võ đạo chân ý đồ. Giang Trần giống như là đưa thân vào ngay lúc đó trong hoàn cảnh, nhìn thấy một người mặc bạch y đi cứng cắp quyền sư, tại Vạn Sơn đỉnh đánh ra một quyền. Khổng lồ hư ảnh che khuất bầu trời, thiên địa mở mịt không ánh sáng, không có gì ngoài cái kia vượt lên trước 600 trượng giao long hư ảnh, âm thanh khủng bố càng là cắt nát ngoài vạn dặm dòng sông. Có tầng này võ đạo chân ý càng ngộ. Giang Trần lĩnh ngộ Minh Long quyền tốc độ, có thể nói là tương đương cực nhanh. Thảo nào người người đều muốn tranh đoạt võ đạo chân ý đồ. Hay có lẽ là ta thần hồn tu vi tăng lên duyên cớ. Bất quá tu hành 3 ngày, cũng đã bước chân vào tiểu viên mãn trình độ. Giang Trần nếm thử đấm ra một quyền. Bang! Một hồi thanh thúy tiếng rít. Quyền thế điều động Giang Trần trong cơ thể chú thể chi khí, hóa thành một điều có dài 3 tấc con rắn nhỏ hư ảnh, trong nháy mắt xông về mặt sông. Đồng thời trên mặt sông như là mũi tên nhọn một dạng, nhanh chóng bay vút đến 300 trượng ở ngoài. Mặt nước gần sóng, cũng bị một trận rung động quyền âm cho phân chia mở, thậm chí duy trì bị phách mở trạng thái, ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, mặt nước mới một lần nữa dung hợp. Công tử, mặt sông ban đêm rất lạnh, nhiều chú ý thân thể a. Hạ Tư Tuyền cho Giang Trần đổi một cái lô trà nóng. Mình thì là ngồi ở bên cạnh, một mặt nhìn Giang Trần luyện công, một mặt cũng nhìn hòa hậu. Chờ Giang Trần lúc nghỉ ngơi, tiểu đội vàng đưa lên nước trà, đồng thời cũng cho Giang Trần lau bữa ăn mồ hôi. Hạ Tư Định cũng ở bên cạnh ngồi, nhưng lúc này đã là đang điên cuồng ngủ gà ngủ gật. Còn như Trình Vũ Nhu cùng Dương Thi Thi hai người. Hai người bọn họ mệt liền cơm tối cũng chưa có ăn. Phòng trường không nghỉ ngơi đến ngày mai lời nói, sợ là không đứng dậy nổi. Cảm tạ Tuyền Nhi. Tuyền Nhi, ta dạy cho ngươi tiễn thuật a. Giang Trần suy nghĩ một chút, nói ra. Thiên phú của mỗi người đều riêng không giống nhau. Tại Giang Trần quan sát dưới, Hạ Tư Tuyền can đảm cẩn trọng, bình tĩnh, là một cái tốt vô cùng tay thợ săn tính cách. Tốt. Có thể hay không quá phiền phức công tử sẽ không, đi theo ta. Giang Trần mang theo Hạ Tư Tuyền, đi tới rào chắn bên cạnh. Lấy ra Long Giác Cung. Một thanh tốt trường cung, có thể làm cho tân thủ tốt hơn tiến vào trạng thái. Đồng thời Long Giác Cung có thể dẫn động khí tiễn, không cần lãng phí mũi tên. Trần bay, bụng dưới dùng sức, buộc chặt hạch tâm. Cầm cung tay, miệng hổ hướng ra phía ngoài đẩy, lạc miền tay, ngón tay không được đụng đến mũi tên bảo trì hô hấp đều đặn, tỏa định thời điểm, lại buông tay Giang Trần cũng không có cố kỵ, trực tiếp lên tay, tay bắt tay dạy Hạ Tư Tuyền. Hạ Tư Tuyền vóc dáng, từ mặt bên nhìn vẫn là vô cùng nguy nga, nhất là tại bắn tên động tác dưới, càng là một loại hoàn mỹ rất hiện. Thậm chí Giang Trần hướng dẫn thời điểm, cũng không có cố ý đi đụng vào, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ từ lao đầu mà qua. Hạ Tư Tuyền tiễn thuật thiên phú còn là rất cao. Quan trọng nhất là, Hạ Tư Tuyền có thể chìm được quyết tâm đến. Rất tốt, thăng bằng của ngươi tính tốt, rất thích hợp bắn tên. Chờ ngươi nhiều quen thuộc sau đó, ta lại dạy ngươi tiếp kỹ. Giang Trần khen ngợi nói ra. Bị Giang Trần khen, Hạ Tư Tuyền cũng là một hồi mừng rỡ, hơn nữa mới vừa một ít mơ ám, còn có lần này luyện tập, cũng làm cho Hạ Tư Tuyền cũng có chút miệng làm cô miệng. Công tử, ta khát, ta có thể uống sao? Tướng mạo thanh thuần Hạ Tư Tuyền, lúc này dương mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy khao khát ý, Giang Trần chỗ nào có thể cự tuyệt. Chiếm được Giang Trần cho phép, Hạ Tư Tuyền lập tức mừng rỡ ngồi xuống. Mơ mơ màng màng tỉnh ngủ Hạ Tư Định, liếc mắt nhìn hai phía, không có tìm được Giang Trần cùng Hạ Tư Tuyền. Nhất thời đứng dậy đi vào tìm kiếm. Khi nàng nhìn thấy, dựa vào tại lan can Giang Trần, còn có ngồi cạnh tỷ tỷ. Nhất thời tay nhỏ bé một chống lạnh. "Tốt, tỷ tỷ ngươi ăn mạnh. Ta bất kể, ta cũng muốn." Chương 71, Trình Vũ Nhu tôi thể chương 71, Trình Vũ Nhu tôi thể tự trúc trang. Dẫn mấy nàng ra ngoài tiêu giao vài ngày, Giang Trần cũng không bỏ bê võ học của mình. Lúc trở về, Giang Trần cũng mượn chú thể thương viêm để luyện chế một ít chân linh đan. Nhưng những đan dược này không được mang ra ngoài bán. Ở một nơi như Đông Phong trấn, ngay cả một viên tôi thể đan cũng phải đặt trước. Đột nhiên lấy ra một lượng lớn đan dược nhị phẩm cũng vô dụng, căn bản không bán được. Trong quá trình luyện đan, Giang Trần cũng đã làm quen và nắm bước chú thể thương viêm. Tuy nói rằng chú thể thương viêm bây giờ Giang Trần đã có thể thu phóng tự nhiên, nhưng nếu dùng chú thể thương viêm để tôi thể cho người khác thì vẫn cần phải cẩn thận một chút. Nếu không, chỉ một chút sơ sẩy là có thể thiêu người ta thành cho bụi. Giang Trần bắt một con gà để thử nghiệm. Cuối cùng, hắn đã tôi thể thành công cho con gà này. Đương nhiên, cuối cùng con gà này vẫn không thoát khỏi số phận bị đem đi hầm canh. Chắc là có thể bắt tay vào việc tôi thể cho tẩu tẩu bọn nàng rồi. Những ngày song tu này đã giúp Giang Trần bước vào tiên tiên cảnh tam tầng, nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Việc nâng cao thực lực cho tẩu tẩu bọn nàng cũng là chuyện cấp bách. Huống hồ, tiếp theo rất có thể sẽ phải đến Thương Châu thành. Nếu đã đồng ý làm việc dưới trướng Sở Vân, sớm tích lũy công văn để nâng cao địa vị của Sở Vân, đồng thời cũng để nâng cao thực lực của nàng, thì sống ở trong Thương Châu thành cũng sẽ tiện lợi hơn. Cơ hội nhiều, nguy cơ tự nhiên cũng nhiều hơn. Giang Trần cũng cần phải nâng cao thực lực của mình hơn nữa. Tối hôm đó, Giang Trần gọi Trình Vũ Nhu đến phòng tu luyện của mình. Tuy Giang Trần thường không ngủ trong phòng mình, nhưng hắn cũng có phòng và phòng tu luyện riêng. Bởi vì Trình Vũ Nhu biết, Giang Trần cũng cần có không gian hoạt động của riêng mình. Và không có sự cho phép của Giang Trần, bất kỳ ai cũng không được làm phiền hắn. Tối nay không đến chỗ ta sao? Thi Thi vẫn đang đợi. Trình Vũ Nhu có chút kinh ngạc. Tuy bây giờ vẫn chưa có màn 5 người, nhưng màn 3 người đã ngày càng thành thạo. Giang Trần cũng thường xuyên đem công việc bên phía Hạ Gia Tỷ Bội Hoa chuyển sang cho hai người bọn nàng. Mà Trình Vũ Nhu hai người tự nhiên lĩnh hội nhanh hơn, có lúc cũng có một số sáng tạo phản hồi lại. Theo Trình Vũ Nhu thấy, cũng may là có Dương Thi Thi giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ hỏa lực. Nếu không, cho dù gần đây Trình Vũ Nhu có tu luyện, thể chất tốt hơn, cũng có chút khó chống đỡ nổi. Dù sao thì cơ thể của Giang Trần cũng ngày càng cường tráng. Không sao, tối nay chúng ta làm chút chuyện khác lạ, nàng buồn ngủ sẽ ngủ trước thôi. Giang Trần cười hì hì. Trình Vũ Nhu lập tức đỏ bừng mặt. Vốn tưởng rằng bên cạnh Giang Trần có nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng chán mình. Nhưng không ngờ, mỗi ngày Giang Trần đều biểu hiện rất hăng hái, hơn nữa chiêu trò cũng ngày càng nhiều. Khi nghe Giang Trần nói muốn làm chút chuyện khác lạ, tim Trình Vũ Nhu lập tức đập thình thịch. Lẽ nào, Tiểu Trần muốn như vậy? Không biết có đau không? Chuyện này nàng từng nghe Dương Thi Thi nói qua, dù sao cũng là phụ nữ, lúc tụ tập lại với nhau, nội dung trò chuyện đều không đơn giản, đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Tuy có chút đột ngột, nhưng Trình Vũ Nhu cũng chỉ muốn cưng chiều Giang Trần, bất kể Giang Trần muốn tư thế nào, nàng đều sẵn lòng phối hợp. Vậy ta cởi trước. Cũng được. Giang Trần nghĩ một lát, trong quá trình tôi thể, cơ thể cũng sẽ ở trong trạng thái nhiệt độ cao, quần áo khó tránh khỏi bị cháy hỏng, dù sao cũng không phải người ngoài, như vậy Giang Trần cũng có thể điều chỉnh tốt hơn. Trình Vũ Nhu rất thành thạo cởi áo. Bộ y phục mềm mượt như lụa chất đống dưới chân, Trình Vũ Nhu một tay che trước ngực, nhưng căn bản không che được bao nhiêu. Tuy đã có rất nhiều lần, nhưng Trình Vũ Nhu cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Lại đây, quay lưng về phía ta ngồi xuống. Giang Trần nhìn thấy thân hình bá đạo như vậy của Trình Vũ Nhu, tâm thần lập tức dao động. Có lẽ là do công pháp của hai người hợp nhau, hắn luôn cảm thấy trên người Trình Vũ Nhu toát ra một luồng khí tức khiến người ta động lòng. Quay lưng lại làm. Tiểu Trần quả nhiên là muốn như vậy. Trong lòng Trình Vũ Nhu khẽ động, gò má càng đỏ hơn. Nàng ngoan ngoãn đi đến trước mặt Giang Trần, quay lưng về phía hắn, quỳ ngồi xuống. "Tẩu tẩu ngươi dáng nhịn một chút, có thể sẽ hơi đau, nếu ngươi không chịu nổi thì cứ hét lên." Giang Trần lúc này điều chỉnh lại hơi thở của mình, đè nén luồng tà hỏa kia xuống. "Bây giờ là phải tiến hành tôi thể." "Có chuyện gì, đợi sau khi tôi thể xong rồi tính." "Ừm. Không sao, ta có thể chịu được." Trình Vũ Nhu không muốn vì mình mà làm Giang Trần mất hứng. Khi Giang Trần mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến huyết mạch sôi trào. "Tẩu tẩu, ngươi nằm sấp làm gì, mau ngồi thẳng dậy. Ta là muốn tôi thể cho ngươi, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Giang Trần vội vàng nói. Tư thế quyến rũ này của Trình Vũ Nhu thực sự khiến người ta khó mà kìm lòng. Hắn vỗ một cái vào bộ vị đầy đặn kia, phát ra một tiếng vang giòn giã. "A, ta tưởng ngươi muốn từ phía sau." Trình Vũ Nhu đau kêu một tiếng, vội vàng ngồi lại, trong lúc hoảng loạn cũng giải thích không rõ ràng, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp lại càng thêm đỏ rực động lòng người. "Khụ khụ, tẩu tẩu đừng nghĩ lung tung, ta không thích điều đó. Ngươi có thể vận chuyển tâm pháp, ổn định khí tức của bản thân." Giang Trần nói, một bên dẫn dắt Trình Vũ Nhu điều chỉnh khí tức. Sau đó, Giang Trần cũng thúc dục chú thể thương viêm trong tay, áp vào tấm lưng trắng nõn mịn màng của Trình Vũ Nhu. Thân thể mềm mại của Trình Vũ Nhu run lên, lòng bàn tay của Giang Trần thực sự quá nóng. Nhưng ngay sau đó, Trình Vũ Nhu không còn tâm trí để nghĩ lung tung nữa. Chú thể thương viêm lập tức tràn vào trong cơ thể Trình Vũ Nhu. Tuy Giang Trần đã cố gắng hết sức để đè nén sức mạnh của chú thể thương viêm, nhưng sức nóng mà nó mang lại vẫn khiến Trình Vũ Nhu cảm thấy như đang tắm mình trong biển lửa. Nóng, mồ hôi không ngừng vỡ ra từ trên người Trình Vũ Nhu, ngược lại càng làm nổi bật làn da của nàng thêm sáng bóng và trong suốt. Trình Vũ Nhu phát ra những tiếng kêu đau đớn khẽ khẽ. Những âm thanh này lại khiến Hạ Gia Tỷ Bội và Dương Thi Thi nghe thấy, cũng lập tức mặt đỏ tai hồng. Xem ra, thật sự rất đau. Dương Thi Thi cắn chặt hàm răng bạc, nàng cũng chỉ mới nghe nói qua, không ngờ sức chịu đựng mạnh như Trình Vũ Nhu mà cũng không chịu nổi. Không dám nghĩ nhiều nữa, đôi chân của Dương Thi Thi trong chăn bất giác kẹp chặt lại. Nàng còn nhớ, Giang Trần thích nhất là để mình con người lên. Sáng sớm, Trình Vũ Nhu tỉnh dậy từ trong lòng Giang Trần, lại phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Trạng thái da rẻ của cả người cũng thay đổi, trở nên săn chắc và đàn hồi hơn. "Tiểu Trần ta, ừm, cơ thể của Tẩu Tẩu đã được tôi luyện, trở nên mạnh hơn rồi. Bây giờ, chắc là miễn cưỡng được coi như vừa bước qua ngưỡng cửa của Hậu Thiên cảnh thể tu." Giang Trần nói. "Hậu Thiên cảnh? Thể tu? Vậy bây giờ ta rất mạnh sao?" Trình Vũ Nhu không rõ ràng lắm về khái niệm này. "Ngươi vừa đột phá, sức mạnh chưa được mài giũa, đợi sau khi mài giũa xong, chắc là có thể một quyền đánh ra 3000 cân lực." Giang Trần nói. "3000 cân?" Trình Vũ Nhu lập tức kinh ngạc há to miệng nhỏ. Nhìn cái miệng nhỏ hồng nhuận của Trình Vũ Nhu, bây giờ sau khi tôi thể, da rẻ còn mịn màng hơn trước. Còn về tạp chất trên người, sớm đã bị chú thể thương viêm thiêu đốt không còn sót lại chút nào. Giang Trần ôm lấy vòng eo thon của Trình Vũ Nhu, ghé vào hai nàng thì thầm. "Tẩu tẩu, nằm sấp giống như tối qua." Trình Vũ Nhu mặt đẹp đỏ bừng, ngoan ngoãn làm theo. Chương 72, Lôi Gia Bảo. Chương 72, Lôi Gia Bảo. Lại qua 3 ngày, Giang Trần cũng đã tôi thể cho Dương Thi Thi và Hạ Gia Tỷ Muội. Trong đó, sự thay đổi của Hạ Tư Định là lớn nhất. Dù sao cũng còn trẻ. Sau khi tôi thể, sức mạnh nhục thân của Hạ Tư Định đã tăng lên 5000 cân, đạt đến Hậu Thiên cảnh nhị tầng. Hạ Tư Toàn và Dương Thi Thi, cường độ nhục thân cũng đều bước vào hậu thiên cảnh, tương đương với Trình Vũ Nhu. Giang Trần thầm nghĩ, thiên phú luyện võ của Hạ Tư Định không tệ, Ngọc Giản ghi lại Minh Long quyền trong tay, võ đạo chân ý bên trong vẫn có thể quan sát một lần nữa, đến lúc đó giao cho Hạ Tư Định cũng không phải là không thể. Võ đạo chân ý đổ mỗi lần quan sát xong đều sẽ nhạt đi, vì vậy số lần vô cùng quý giá. Đương nhiên, muốn tu luyện Minh Long quyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cứ xem tư chất của Hạ Tư Định trước đã. Sự đột phá của tu vi nhục thân cũng khiến cho tạo nghệ công pháp của bốn nàng có phần tăng lên, cộng thêm sự quất roi của Giang Trần. Trong bốn nàng, ngoài Dương Thi Thi ra, những người còn lại đều đã đột phá đến hậu thiên cảnh. Ngay cả Hạ Tư Định ban đầu tu vi yếu hơn cũng đã đuổi kịp. Mà Giang Trần cũng nhờ chú thể thương viêm, trong lúc tôi luyện nhục thân cho bốn nàng, chú thể thương viêm lại ngược lại khiến nhục thân của Giang Trần được tôi luyện. Từ đó khiến sức mạnh của Giang Trần lại tăng thêm một vạn cân. Thu hoạch này lại nằm ngoài dự liệu của Giang Trần. Tuy không nhiều, nhưng sai một ly đi một dặm, ngược lại, có lẽ một vạn cân sức lực dư gian này lại là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Cách thời điểm phong ấn ma quật đã trôi qua tròn 15 ngày. Trong 15 ngày này, tu vi của Giang Trần tăng trưởng tuy không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại tăng gấp nhiều lần so với trước. Chỉ riêng 50 vạn cân chú thể chi khí đã tương đương với việc tăng thêm hơn nửa sức lực cho Giang Trần. Trong mấy ngày, mấy môn võ học trong tay cũng đã nắm vững gần hết. Đang Sa Bộ đã tiến vào tầng thứ 3. Tuy nói ngự không mà đi có chút khoa trương, nhưng quả thực có thể phát lực trong hư không, cho dù ở dưới vách núi trăm trượng cũng có thể dễ dàng dùng đằng xa bộ bay lên, trong quá trình không cần bất kỳ sự trợ lực nào. Đương nhiên, linh khí cần tiêu hao cũng tương đối nhiều hơn. Sáng sớm, một người truyền tin của nha môn đến, bảo Giang Trần đến nha môn, nói là có nhiệm vụ được giao. Sở Vân trở về Thương Châu thành của mệnh, tất nhiên còn có những việc khác phải xử lý, đi đi về về tự nhiên không nhanh như vậy được. Bây giờ lại có nhiệm vụ được giao, lẽ nào gần đây lại xuất hiện yêu ma? Giang Trần bây giờ dù sao cũng là ngoại cận vệ của Hắc Nha, nếu có nhiệm vụ, tự nhiên là không thể tránh khỏi. Ta đi ngay. Sau đó, Giang Trần cũng dặn dò Trình Vũ Nhu và những người khác một tiếng, rồi đến nha môn. Lúc Giang Trần đến nha môn, trong nghị sự sảnh đã có mấy người ngồi, ngồi ở vị trí cao nhất là Vương Phúc Sinh. Trước khi chấn thủ mới đến nhậm chức, thì để Vương Phúc Sinh tạm thời giữ chức chấn thủ. Có lẽ cũng là do bản thân Vương Phúc Sinh không muốn, nếu không thì đã trực tiếp là chấn thủ đời tiếp theo rồi. Tổng bộ Đỗ Triển Bằng, Chu Diệp Thanh, Cao Tiệp và một người đàn ông trung niên xa lạ. Khí chất trầm ổn, trong lòng có thành phủ, giống như một tay lão luyện trên tướng trường. Ra mắt đại nhân. Giang Trần chắp tay hành lễ. Ngồi đi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đương gia của Chu gia, Chu Viêm, cũng là phụ thân của Diệu Thanh. Vương Phúc Sinh nói với Giang Trần, lúc này Giang Trần mới phát hiện, thảo nào Chu Diệu Thanh lại có vẻ ngoan ngoãn như vậy, đứng sau lưng Chu Viêm, chỉ có điều, ngày thường Chu Diệu Thanh cũng rất ngoan ngoãn, không thích nói chuyện, không ngờ hôm nay lại đi cùng phụ thân. Tuy nhiên, Giang Trần liếc nhìn một cái, phát hiện Chu Diệu Thanh và Chu Viêm hai người không giống nhau, có lẽ Chu Diệu Thanh giống mẹ hơn. Chu gia chủ. Giang Trần ôm quyền nói. Chu Viêm cũng ôm quyền đáp lễ với Giang Trần. Thường nghe Diệu Thanh nhắc đến ngươi, quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, có rảnh thì đến Chu gia ta ngồi chơi. Chu Viêm cười nói, tuy Chu gia cũng là một trong ba gia tộc lớn của Đông Phong Trấn, nhưng nhân khẩu thưa thớt, tổng cộng cũng không có mấy người, Chu Diệu Thanh cũng được coi là độc đinh. Nhưng Chu gia có được địa vị như ngày hôm nay, cũng là vì phụ thân của Chu Viêm, lão gia tử của Chu gia là một vị luyện đan sư. Tuy chỉ là nhị phẩm, nhưng ở một thị trấn nhỏ như vậy, cũng đủ để che chở cho hậu bối trong gia tộc. Chu Diệu Thanh nghe Chu Viêm nói, gò má lạnh lùng kia lập tức ửng lên một mảng hồng. Khụ khụ, nói chuyện chính. Nếu đã quen biết nhau rồi, thì bắt đầu thôi. Vương Phúc Sinh gõ gõ bàn. Một đám người đến đây, không phải để xem các ngươi tác hợp cho lớp trẻ. Chu Viêm lập tức cười ha hả, hoàn hồn lại. Các vị đại nhân, là thế này, khoảng 2 tháng trước, Chu gia chúng ta nhận được một đơn hàng của Lôi Gia Bảo, mua 1.000 cây tiêu viêm thảo. Lúc đó ta đã cảm thấy không ổn, tiêu viêm thảo tuy hiệu quả tốt, nhưng liều lượng sử dụng rất ít, một cây tiêu viêm thảo đủ để chữa trị cho 10 người. Nhưng chúng ta cũng không hỏi nhiều, nhưng tiếp theo cứ cách một tuần, lại từ chỗ chúng ta mua 1.000 cây tiêu viêm thảo. Liều lượng như vậy căn bản không thể tiêu thụ hết, nửa tháng trước, Lôi Gia Bảo lại có đơn hàng mới, muốn luyện chế giải thành tán, đây cũng là loại tương tự hiệu quả của tiêu viêm thảo, nhưng sẽ mạnh hơn một chút. Người làm đi giao thuốc lần trước, hình như có nghe thấy, trong hầm rượu của Lôi Gia Bảo đó, có một số âm thanh kỳ lạ. Lão gia tử nhà chúng ta suy đoán, trong Lôi Gia Bảo này, rất có thể có một số yêu nhân tắc quái, một thời gian trước nghe nói gần đây có yêu nhân của Thiên Bà Giáo, chúng ta cũng cả gan đoán rằng, bên trong rất có thể là Thiên Bà Giáo. Người có mặt không nhiều, đều là những người sống sót sau trận chiến ở Ô Mạo Sơn. Đỗ Triển Bằng thân là tổng bộ, tuy bình thường có chút thiên vị, nhưng tuyệt đối không phải là người cùng phe với yêu ma. Bây giờ Vương Phúc Sinh để Chu Viêm trước mặt mọi người nói ra chuyện này, tất nhiên là tin tưởng những người có mặt. Lôi Gia Bảo. Giang Trần đã nghe qua danh hiệu này. Đây là một tổ chức do một gia tộc võ đạo thành lập, cũng là một hình thức tồn tại được triều đình cho phép. Gia tộc nhiều đời đều sống trong một phạm vi nhất định, bản thân có quy mô nhất định mới có hình thức tồn tại này. Tương đương với một thôn trang có vũ lực cao cấp. Nếu như Giang gia ở đại ngoại thôn, sinh ra một người tu luyện mạnh mẽ, sau đó tìm một nơi bảo địa, di dời tất cả mọi người đến đó, lâu dần sẽ trở thành Giang Gia Bảo. Đương nhiên, chiếm dụng một mảnh đất này, tự nhiên phải nộp cho Đại Lan Vương Triều một khoản phí thuê rất cao. Mảnh đất này là Đại Lan Vương Triều cho ngươi thuê, chứ không phải ngươi mua đức. Đến hạn nếu không gia hạn thì sẽ tự động thu hồi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi liên tục nộp phí thì mảnh đất này sẽ luôn thuộc về ngươi. Khu vực Đông Phong Trấn, quy mô gia tộc võ đạo như thế này không ít, ngày thường cũng đều tự phát triển, Đông Phong Trấn cũng không quản được chuyện trong bảo thành của người ta, trừ khi có vụ án người ngoài bị hại, thì mới có thể cưỡng chế can thiệp. Bản thân Chu Viêm tính cách trầm ổn. Nói chung, Chu gia là gia tộc luyện đan, vùi đầu luyện đan kiếm tiền, có người bỏ tiền mua đan dược, đó tự nhiên là tốt nhất. Nhưng chuyện này không đơn giản, lỡ như sau này Lôi gia bảo xảy ra chuyện, Chu gia cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, trực tiếp trở thành kẻ tiếp tay cho địch. Hơn nữa, bản thân Chu gia đối với những yêu ma này và những người của yêu giáo vô cùng căm ghét. Từ trên người Chu Diệu Thanh là có thể nhìn ra. Chuyện này liên quan trọng đại, bản phủ tuy là tạm thời giữ chức trấn thủ, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người của yêu giáo làm loạn dưới mí mắt ta. Giang Trần, Cao Tiệp, Diệu Thanh, ba người các ngươi hãy theo thương đội của Chu gia lần này đi giao hàng, đồng thời thăm dò nội tình của Lôi gia bảo. Đỗ tổng bộ, ngươi dẫn người tùy thời ứng phó bên ngoài. Nếu chứng cứ xác thực thì có thể trực tiếp báo lên hát nhà. Trong mắt Vương Phúc Sinh cũng không dung được hạt cát nào. Mọi người nhìn nhau, cũng đều lần lượt đáp lời. Vâng, đại nhân. Chương 73, đột biến chương 73, đột biến mấy lần công lao của Giang Trần đều được Sở Vân mang đến hát nhà đăng ký. Nhưng đối với Cao Tiệp mà nói, mấy lần này dù chỉ là giúp đỡ thêm một chút, cũng đã mang lại cho hắn lợi ích cực lớn. Trong thượng võ các của Đông Phong Trấn, hắn đã liên tục chọn được mấy bộ công pháp võ học và một số đan dược thượng hạng. Một viên tôi thể đan ở bên ngoài bán đến 4 vạn lượng bạc. Nhưng trong thượng võ các cũng chỉ cần 300 điểm cống hiến là có thể đổi được. Đương nhiên, đây là tỷ lệ đổi dành cho ngoại cần bệ. Vì vậy Cao Tiệp cũng luôn nghĩ có thể cùng Giang Trần đi làm nhiệm vụ. Dù sao cùng Giang Trần đi làm nhiệm vụ thực sự quá dễ dàng, giai đoạn đầu làm chút công việc thăm dò, sau đó triệu hồi Giang Trần, mọi chuyện đều được giải quyết, điểm cống hiến nhặt được không? Nói đơn giản, nhiệm vụ lần này chính là thu thập chứng cứ. Chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy hoặc tìm được một số dấu vết hành động của người Thiên Bà giáo trong Lôi gia bảo, về cơ bản là có thể xác thực. Dù sao Lôi gia bảo tuy có quyền lợi về đất đai của mình, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trên địa bàn của mình làm ra những chuyện vi phạm pháp luật của Đại Lan Vương triều. Buổi chiều sẽ có một lô giải thanh tán và tiêu viêm tán cùng một số dược liệu khác do hộ vệ của Chu gia đem những thứ này đi giao. Mà Giang Trần và những người khác chính là trà trộn vào trong đám hộ vệ, lẻn vào Lôi gia bảo để tìm kiếm. Thực lực của Lôi gia bảo không yếu, ẩn mình chờ thời nhiều năm như vậy, cộng thêm bản thân Lôi gia bảo chiếm giữ một mảnh linh sơn bảo địa, tài nguyên phong phú. Gia chủ đương đại của Lôi gia bảo nghe nói tu vi đã là hậu thiên cảnh đỉnh phong. Trong gia tộc chỉ riêng trưởng lão hậu thiên cảnh đã không dưới 10 người. Đối mặt với lực lượng như vậy, chút nhân thủ của Đông Phong Trấn căn bản không đủ xem. Vì vậy cũng chỉ có thể đi thu thập chứng cứ trước rồi nói sau. Đương nhiên, trong Đông Phong Trấn có 5.000 quân đồn trú, các loại trang bị hỏa khí. Thật sự muốn tấn công Lôi gia bảo này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều Đông Phong Trấn muốn đối phó không phải là Lôi gia bảo mà là Thiên Bà giáo. Hàng hóa của Chu gia chất đầy 2 chiếc xe ngựa, tổng cộng có 12 hộ vệ. Chỉ có điều 3 người trong số đó đã được thay bằng Giang Trần, Cao Tiệp và Chu Diệu Thanh. Vốn dĩ Chu Viêm không muốn để Chu Diệu Thanh tham gia, nhưng Chu Diệu Thanh tính cách bướng bỉnh, cộng thêm chuyện này, bản thân Chu gia cũng có liên quan, nàng lại càng phải đi. Bất đắc dĩ, Chu Viêm cũng chỉ có thể nhờ Giang Trần giúp đỡ chăm sóc Chu Diệu Thanh 1-2. Hộ vệ trưởng của thương đội tên là Chu Luyện. Ngoài 12 hộ vệ, còn có một vị quản gia tên là Chu Tuyền. Giữa trưa, thương đội của Chu gia liền ra khỏi cổng thành, thẳng tiến về phía Lôi gia bảo. Lôi gia bảo cách Đông Phong Trấn gần 140 dặm, cộng thêm một số đường núi nhỏ, một chuyến đi cũng mất một canh giờ rưỡi. Dù sao Lôi gia sơn nơi Lôi gia bảo tọa lạc cũng được coi là nơi có rừng núi khá rậm rạp. Giang Trần và những người khác mặc quần áo của hộ vệ Chu gia. Bản thân bộ hộ vệ phục của Chu gia cũng đều được thiết kế cắt may, Giang Trần mặc vào, thân hình ngay ngắn này càng khiến người ta cảm thấy sáng mắt, cũng khó trách ánh mắt của Chu Diệu Thanh thỉnh thoảng lại liếc về phía Giang Trần. Với thân phận của Chu Diệu Thanh, một số công tử nhà giàu tự nhiên cũng đã gặp qua, nhưng không có một ai có thể có khí chất như Giang Trần, ngay cả bộ hộ vệ phục bình thường cũng có thể mặc ra cảm giác của một đại tướng quân. Một canh giờ sau, đoàn xe tiến vào một khu rừng rậm. Giang Trần đang ngủ gật trên lưng ngựa, cũng không khỏi mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng vì đội chiếc mũ rộng vành, ánh mắt của Giang Trần được che giấu rất tốt. Đương nhiên, cái tên mũ phi điệp này là do Giang Trần tự mình hình dung. Chiếc mũ phi điệp này không chỉ có hình dáng đẹp, mà vành mũ còn giấu một lưỡi dao, lúc quan trọng cũng có thể dùng làm ám khí ném ra. Nhanh vậy đã có người theo dõi rồi sao? Xem ra Lôi gia bảo canh phòng rất nghiêm ngặt. Cao Tiệp đến bên cạnh Giang Trần, thấp giọng nói, dù sao Cao Tiệp cũng giỏi khinh công, bản lĩnh thăm dò không yếu. Ừm, trong Lôi gia bảo này, người mạnh nhất là một tiên tiên cảnh. Hắn là tiên tiên cảnh mấy tầng? Giang Trần hỏi. Cao Tiệp trước đây chuyên làm nghề dò la tin tức, đối với một số động tĩnh trên giang hồ cũng tương đối rõ ràng. Hiện tại tiết lộ ra, người trên mặt bàn chính là gia chủ của Lôi gia, Lôi Kiếm Vân. Tuy nhiên, ta những năm đầu nghe nói, lão gia tử của Lôi gia cũng chính là gia chủ đời trước, đã gần đến tiên tiên cảnh viên mãn, nhiều năm trôi qua, cũng không biết có đột phá linh võ cảnh hay không. Ngoài ra, cao thủ tiên tiên cảnh trong Lôi gia ít nhất còn có 3 người. Ta đoán, người của Lôi gia chính là thấy Đông Phong Trấn lực lượng không đủ, nên mới ra tay từ Đông Phong Trấn, cho dù có gây ra nghi ngờ, cũng không hề sợ hãi. Cao Tiệp lo lắng nói. Rõ ràng lần thăm dò tin tức này, theo Cao Tiệp thấy, không phải là một chuyện đơn giản. Người ta đã bày rõ ra, chính là có thể dễ dàng nắm trong tay người Đông Phong Trấn. Nếu đổi lại là nơi lớn như Thương Châu Thành, rõ ràng có một số dược liệu tốt hơn, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn, nhưng người ta không chọn. Lão đệ, Lôi gia bảo này không đơn giản, có thể xây dựng cả gia tộc thành quy mô như vậy, còn duy trì được lâu như thế, bên trong có nhiều mánh khỏe lắm, chúng ta cứ cẩn thận thăm dò một chút manh mối, gần được thì rút lui, đừng có uổng mạng. Cao Tiệp thấp giọng khuyên nhủ, ý là bảo Giang Trần, đừng quá liều mạng. Chuyện này vẫn nên để những người cao to hơn xử lý. Không sao, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Giang Trần cũng gật đầu. Chuyện này tự nhiên không thể lơ là. Lôi Gia Bảo không phải là một gia tộc thị trấn nhỏ, giống như loại hàng như Linh Gia, Nô Gia, mà là tồn tại có lãnh địa của riêng mình. Nền tảng truyền thừa hàng trăm năm của nó, tuyệt đối không phải người thường có thể khuy tham. Dù thực lực bản thân Giang Trần không yếu, nhưng cũng phải suy nghĩ cho người khác. Nếu manh động, đến lúc đó tất cả mọi người đều bỏ mạng ở bên trong. Cuối cùng, đoàn xe cũng đến chân một ngọn núi, nơi này còn được đào một con mương dài và lắp đặt cầu treo, chỉ sau khi xác nhận thân phận, cầu treo mới được hạ xuống để đi qua. Hơn nữa, việc lên núi cũng phải thông qua một thiết bị nâng thẳng đứng đặc biệt. Nó có thể vận chuyển hàng hóa nặng vài tấn lên lưng chừng núi trong thời gian cực ngắn. Mặc dù nhẫn chứa vật đã phổ biến, nhưng trên thực tế, không gian của nhẫn chứa vật không thể chứa được bao nhiêu đồ. Cần cầu thẳng đứng đưa đoàn xe lên đến lưng chừng núi. Lúc này mới có thể nhìn thấy bức tường vây cao chót vót của Lôi Gia Bảo, cùng với các loại nhà cửa được xây dựng bên trong tường. Quy mô xây dựng phòng ngự thế này có thể nói là cấp quân đoàn. Chiếm cứ địa hình, dễ thủ khó công. Giang Trần cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đây mới chỉ là một Lôi Gia Bảo. Những võ đạo thế gia đã truyền thừa mấy trăm, mấy nghìn năm kia sẽ có nội tình đến mức nào? Ha ha, tại Hạ Lôi Nghiêu đã làm phiền các vị Chu gia không quản ngại chăm dặm vận chuyển hàng hóa. Sau khi mọi người tiến vào địa giới Lôi Gia Bảo, rất nhanh đã có người tới đón. Đó là một nam nhân trung niên, chừng 30-40 tuổi, để hàng râu ria như dạ mới cắt, bước đi khoan thai, dáng như rồng như hổ, khí thế lẫm liệt. Thiên tiên cảnh cao thủ. Giang Trần trong lòng hơi kinh ngạc, Lôi Gia Bảo quả nhiên thực lực không đơn giản, tùy tiện kéo ra vài người cũng đủ để đánh xuyên trấn thủ phủ của Đông Phong trấn. Đương nhiên, hậu quả cũng là điều bọn hắn không gánh nổi. Ha ha, không phiền không phiền, kiếm tiền mà. Còn phiền Lôi tổng quản kiểm kê một phen. Chu Tuyền chắp tay nói, hắn cho Lôi Nghiêu xem từng món đồ trên xe ngựa, cũng đứng bên cạnh giúp kiểm kê, nghiệm hàng. Ha ha, tay nghề của Chu gia quả nhiên là nhất lưu, chất lượng của những dược liệu này cũng đều là loại thượng hạng. Lôi Nghiêu rất hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp thanh toán nốt khoản tiền còn lại. Chu Tuyền nhận được tiền xong cũng cười ha hà nói, đa tạ Lôi tổng quản, mấy người các ngươi giúp chuyển đồ vào kho đi. Chu Tuyền chỉ huy Giang Trần và mấy người khác. Khi Giang Trần và những người khác đang định tiến lên vận chuyển, thì bị Lôi Nghiêu ngăn lại. Không cần phiền phức, chút chuyện nhỏ này, Lôi gia chúng ta có khối người. Lôi Nghiêu cười ngắt lời mấy người. Không sao, cứ để bọn hắn làm đi, việc cất giữ dược liệu này không thể qua loa được. Tuy nhiên, Lôi Nghiêu không để ý đến sự kiên trì của Chu Tuyền, mà trực tiếp gọi mấy đệ tử Lôi ra đến, chuyển dược liệu đi. Thấy không có cơ hội, mọi người cũng không kiên trì nữa. Chỉ có điều, ngay lúc mọi người Chu ra chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, từ dưới lòng đất chuyển đến một trận rung chuyển. Kèm theo một tiếng gầm giống. Từ dưới lòng đất cách đó không xa, một con yêu ma đầu sói thân người đột nhiên phá đất chui lên. Gào. Chương 74, cô quân thâm nhập chương 74, cô quân thâm nhập yêu ma đột nhiên xuất hiện. Khiến Giang Trần và những người khác cũng giật mình. Ánh mắt Lôi Nghiêu ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn kín đáo liếc nhìn về phía Giang Trần và những người khác. Con yêu ma đầu sói thân người kia lại hét lên một chữ về phía Giang Trần và mọi người. Cứu. Nhưng ngay sau đó, nó đã bị các cao thủ lôi ra từ bốn phương tám hướng ùa ra, dùng những chiếc móc dài có xích sắt khóa chặt. Phập. Móc dài đâm vào cơ thể yêu ma, lập tức kéo con yêu ma đó trở lại lòng đất. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến đám người Chu gia cũng kinh ngạc không thôi. Không ít hộ vệ cũng rút đao cảnh giác, Chu Luyện hộ vệ trưởng xua tay, ra hiệu cho mọi người thu lại binh khí. Ha ha, Chu quản sự, Lôi Gia Bảo ta và yêu ma không đội trời chung, bắt sống một số yêu ma cho đệ tử trong tộc luyện tập, hy vọng không dọa đến các vị. Lôi Nghiêu nói với Chu Tuyền. Không có không có, thảo nào đệ tử Lôi Gia ai nấy đều can đảm hơn người, thần võ phi phạm. Chu gia ta chỉ là bán chút dược liệu, làm ăn buôn bán, những chuyện khác một mực không quan tâm. Chu Tuyền xua tay nói. Vậy thì tốt. Vậy ta không giữ mấy vị lại nữa, các vị xin mời. Lôi Nghiêu trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, nhưng động tĩnh vừa rồi rõ ràng không phải như lời Lôi Nghiêu nói. Chu Tuyền cũng chỉ hơi chắc tay, sau đó dẫn mọi người rời đi. Khi ngồi cáp treo thẳng đứng xuống chân thành, Giang Trần và những người khác có thể cảm nhận rõ ràng, Lôi Nghiêu đang đứng trên tường thành, dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn hắn. Không ổn rồi các vị, Lôi Nghiêu đó tất sẽ giết chúng ta diệt khẩu, mau thông báo cho Đỗ đại nhân. Chu Tuyền trầm giọng nói. Trong mắt Lôi Nghiêu, diệt một đoàn xe vận chuyển của một gia tộc nhỏ thì có là gì? Tùy tiện là có thể đổ tội cho đám cường đạo qua đường. Cũng chính vì các loại sơn phỉ hoành hành, nên hàng hóa mà Lôi Gia Bảo cần cũng luôn do bên cung cấp vận chuyển. Dù sao ngươi có thể giao đến Lôi Gia Bảo thì mới nhận được tiền. Nếu nửa đường bị cướp, cũng không thể trách người của Lôi Gia Bảo bọn hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ đối với đám người Chu Tuyền mà nói, hàng đã giao đến, người cũng đã rời khỏi Lôi Gia Bảo. Lát nữa người của Lôi Gia xông ra xử lý bọn hắn, chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì đến Lôi Gia Bảo. Hiểu rõ điểm này, Chu Tuyền cũng lập tức thúc giục mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỏ xe ngựa, các vị theo ta xông ra. Hộ vệ trưởng Chu Luyện đi đầu. Dù sao chuyến này đến đây cũng đều là cao thủ, xe ngựa đã vô dụng, mọi người cưỡi khoái mã, rất nhanh là có thể thoát khỏi phạm vi của Lôi Gia Bảo. Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người. Ở phía trước, đã sớm có một đám người dùng ngựa gỗ chặn kín con đường núi chật hẹp. Bá Thiên Bang ta ở đây, để lại đàn bà và tiền, nếu không một người cũng không tha. Trên sườn núi, có mấy chục người đang phất cờ hò hét. Ba người dẫn đầu, đều là tu vi hậu thiên cảnh. Chỉ là sơn phỉ mà có thể có hậu thiên cảnh. Sắc mặt Chu Luyện trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, đang chuẩn bị dẫn người liều chết xông ra, thì lại thấy mấy mũi tên nhọn rít gào bay qua. Vút, vút, vút. Giang Trần bắn ra một mũi tên, phá vân vân quang tiễn. Mũi tên bắn ra từ tay, trong nháy mắt hóa thành ba luồng sáng. Ba tên sơn phỉ hậu thiên cảnh kia lập tức bị bắn xuyên đầu. Bùm, bùm, bùm. Ba cái đầu nổ tung. Đám thổ phỉ bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn còn chưa nói hết lời thoại, sao lão đại đã bị người ta bắn nổ rồi? Cái gì? Ngay cả Chu Luyện cũng bị dọa cho một phen kinh hãi. Tu vi của hắn là hậu thiên cảnh nhị tầng, ở Chu gia được xem là đỉnh cao. Một mình đối mặt với ba người cũng có chút khó khăn, nhưng chưa chắc không có cơ hội. Vốn định quyết một trận tử chiến, lại không ngờ Giang Trần ra tay, trong nháy mắt đã giải quyết ba cao thủ của đối phương. Hơn nữa Giang Trần cũng không dừng tay, tiếp tục dương cung bắn tên. Về cơ bản một mũi tên là giết chết năm người. Sau mấy lượt tấn công, đám thổ phỉ chặn đường kia cũng đã sợ vỡ mật, bỏ chạy tứ tán. Giang Trần bắn trúng hai chân của một người, người này xem ra có chút địa vị. Khi thuộc hạ bỏ chạy, căn bản không thể quan tâm đến người này. Bắt hắn về, thẩm vấn cho kỹ, xem có quan hệ gì với Lôi gia bảo không. Giang Trần nói với Cao Tiệp. Rõ. Cao Tiệp trực tiếp thở phào một hơi, hắn vừa rồi còn chưa kịp căng thẳng, trận chiến này đã kết thúc, những tên thổ phỉ còn lại cũng lũ lượt bỏ chạy, nhưng đây đều là đám mỗ hợp, không thành khí hậu. Lập tức Cao Tiệp tung người nhảy lên, đến trước mặt người bị một mũi tên bắn xuyên hai chân, rất thành thạo trói lại, sau đó ném lên lưng ngựa. Chu Tuyển và những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Sớm đã nghe nói thực lực của Giang Trần rất mạnh, nhưng không ngờ lại là cao thủ đến mức này. Các ngươi về trước, hội hợp với Đỗ đại nhân. Nếu chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy, trong Lôi gia bảo có dấu vết của yêu ma, vậy thì chắc chắn không sai rồi. Trực tiếp để trấn thủ điều động thủ bị quân đến đi. Giang Trần suy nghĩ một chút. Vừa rồi ở trong Lôi gia bảo, hắn đã dùng thần hồn tam đỉnh cảnh của mình tiến hành thăm dò một phen. Trong Lôi gia bảo không có tồn tại quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có hai tiên thiên cảnh đỉnh phong. Một trong số đó, khí tức yếu ớt, hẳn là Lôi gia lão tổ được đồn đại kia. Ước chừng là đột phá cảnh giới thất bại, chỉ có thể sống lay lắt. Đồng thời, Giang Trần cũng cảm ứng được mấy luồng khí tức rất giống với Thiên Bà giáo thập nhị đồ đao đã chém giết trước đó. Ước chừng là 6 thanh đồ đao còn lại. Cho nên Giang Trần cơ bản khẳng định, Lôi gia và Thiên Bà giáo đã cấu kết với nhau. Cho dù Lôi gia lão tổ có được bí pháp nào đó của Thiên Bà giáo, có thể cưỡng ép tăng tu vi lên linh võ cảnh, thì Giang Trần cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn càng thêm mong ngợi. Chỉ cần đánh chết linh võ cảnh cưỡng ép tăng tu vi, mình lại được tính là một lần vượt cấp giết địch. Nhiều điểm giết địch như vậy đang chờ mình, sao có thể cứ thế mà rời đi? Giang Trần, ngươi không rút lui cùng chúng ta sao? Chu Diệu Thanh nghe ra ý trong lời nói của Giang Trần, lập tức lo lắng hỏi. Không sai, ta đến Lôi gia bảo dò đường, thu thập chứng cứ, để tránh bọn hắn tiêu hủy tội chứng. Giang Trần tự nhiên không thể nói, định đi diệt cả Lôi gia bảo, như vậy cũng quá kinh thế hai tủ. Có chút không nể mặt Lôi gia bảo. Ta đi cùng ngươi. Chu Diệu Thanh lập tức nói với vẻ mặt kiên định. Đi cái đầu nhà ngươi. Giang Trần búng một cái vào trán Chu Diệu Thanh. Thái ra. Chu Diệu Thanh lập tức ôm đầu. Lập tức chu cái miệng nhỏ. Nàng đương nhiên biết, mình đi chỉ làm vướng chân Giang Trần, chỉ là vì quá quan tâm, nên mới buột miệng nói ra. Quân truy đuổi của Lôi gia đến rồi, các ngươi mau rút lui. Giang Trần không nói nhiều với bọn hắn, giật dây cương, quay đầu ngựa, lập tức lao nhanh về phía Lôi gia bảo. Không lâu sau, Giang Trần liền thấy 6 cao thủ hậu thiên cảnh đang lao tới từ phía đối diện. Vừa hay, bây giờ ít nhất phải chém giết hậu thiên cảnh mới có thể nhận được điểm giết địch. Dù sao tu vi quá yếu, không được tính là kẻ địch. Giang Trần thu lại lực cùng, đổi sang Long Giáp cùng. Phế hắn đi. 6 cao thủ của Lôi gia bảo tự nhiên cũng thấy Giang Trần đang lao tới, lập tức cũng chỉ cảm thấy Giang Trần không biết tự lượng sức mình, lại muốn dùng sức một người kéo dài bước chân của bọn hắn. Một trong số đó cũng là cung thủ. Nghe lệnh xong, vừa mới kéo dây cung, liền nghe thấy một tiếng rít gào truyền đến từ trên đỉnh đầu. 6 người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy 6 luồng ánh tên từ trên trời giáng xuống. Phập, phập, phập. Chương 75, bó tay chịu trói. Chương 75, bó tay chịu trói. Điểm giết địch 1, điểm giết địch 1. Điểm giết địch 83 điểm. Giang Trần trong lòng vui mừng, đã có thể đạt đến mức độ mở võ đạo của chủ. Nhưng đại địch trước mắt, vẫn nên lấy hết điểm giết địch hiện có vào tay trước đã. Đinh điểm tu vi 60, đinh điểm tu vi 70, đinh điểm tu vi 50. Tuy nhiên, thông báo của hệ thống vẫn chưa dừng lại, vẫn tăng cho Giang Trần 6 lần điểm tu vi. Điều này cho thấy, 6 cao thủ hậu thiên cảnh đuổi theo từ Lôi gia bảo này, tất cả đều có tu luyện yêu ma chi lực. Quả thực, tu luyện yêu ma chi lực có thể khiến tốc độ tăng trưởng tu vi của bản thân nhanh chóng. Người của Lôi gia bảo, chưa chắc là yêu ma, nhưng đã tu luyện yêu ma chi lực thì cũng không khác gì yêu ma. 6 người cũng đã tích lũy cho Giang Trần không ít điểm tu vi. Nhưng những tên sơn tặc vừa bán giết lại không cung cấp điểm tu vi, rõ ràng những kẻ này thuộc về nhân viên ngoài biên chế, không thể tiếp xúc được với cốt lõi của Lôi gia bảo. Điểm tu vi 390 điểm, tích thêm một chút nữa lại có thể đột phá tu vi linh khí rồi. Tức là bây giờ tu vi thần hồn còn chưa đủ, không thể thi triển siêu một thuật, nếu không lục soát đầu góc của mấy tên này một chút cũng rất tiện lợi. Giang Trần thầm nghĩ, nếu như vậy cũng có thể biết được nội tình bên trong Lôi gia bảo. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, một Lôi gia bảo còn đáng để Giang Trần coi trọng, nhưng không thể trở thành trở ngại của Giang Trần. Giá tuấn mã phi nước đại, tiếng vó ngựa vang dội. Dọc đường trong rừng, không ít lính gác ngầm đều bị Giang Trần bắn chết. Những lính gác ngầm này chỉ là thối thể cảnh, tuy không còn cung cấp điểm giết địch, nhưng vẫn có điểm tu vi. bắn chết hơn 10 người, Giang Trần cũng bay trở lại chân ngọn Lôi Gia Sơn kia. Trên bức tường thành cao hơn 10 trượng, cũng có một vài bóng người đang tuần tra. Cây cầu treo bắc qua vách đá đã được kéo lên lại. Giang Trần buộc ngựa vào sâu trong rừng, cho nó ăn một nắm cỏ xanh. Lúc này, trong Lôi Gia Bảo, dường như cũng có không ít động tĩnh. Rõ ràng, sự cố bất ngờ vừa rồi vẫn chưa lắng xuống. Giang Trần ẩn mình trong rừng cây, ánh mắt ngưng lại một lúc, ước lượng sơ bộ khoảng cách từ đây đến đỉnh thành, ước chừng cũng hơn 100 trượng. 12 lính gác tường thành. Thử xem, có thể một mũi tên giải quyết được không? Một mũi tên hóa thành 10 mũi tên, bản thân đã là trạng thái phá giới hạn. Bây giờ muốn hóa thành 12 mũi tên, cùng lúc bắn trúng 12 mục tiêu, đối với Giang Trần mà nói, quả thực cũng có không ít khó khăn. Hụ. Giang Trần điều chỉnh hơi thở, dựa vào năng lực cảm nhận mạnh mẽ, khóa chặt thân hình di chuyển của 12 người. 12 người này không phải đứng yên trên tường, thỉnh thoảng còn đổi vị trí cho nhau. Tuy nhiên, mặc cho những người này đổi vị trí, nhưng cuối cùng, vị trí đứng yên vẫn giống nhau, điều này lại giảm bớt không ít khó khăn cho Giang Trần. Keng. Một tiếng dây cung rung động dữ dội. Mấy người lính gác trên tường phát hiện ra điều bất thường, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng lại thấy một mũi tên nhọn đang lao thẳng về phía bọn hắn. A. Mọi người lập tức giật mình, nhưng đầu góc phát hiện ra, cơ thể lại không cử động được. Giây tiếp theo, mũi tên nhọn phá vỡ đầu. 12 lính gác tường thành cùng lúc ngã xuống. Gần như cùng lúc 12 người này ngã xuống, một bóng người liền như linh xà lướt đi trên hư không, dễ dàng lật người lên bức tường cao hơn 10 trượng mà không hề có chút tiếng động. Hừm. Trên tường thành còn có một trạm gác, một cao thủ hậu thiên cảnh trấn giữ bên trong. Gần như ngay khi ngửi thấy mùi máu tanh, cao thủ hậu thiên cảnh kia liền đột nhiên mở mắt. Cơ thể đang ngồi xếp bằng, vừa chuẩn bị bật dậy khỏi bồ đoàn thì đã có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một đao chém xuống. Bùm. Máu thịt nổ tung. Không kịp kêu một tiếng, đi rất thanh thản. Giang Trần nhìn xuống qua cửa sổ của trạm gác. Lôi Gia Bảo này về cơ bản được chia thành hai khu vực bên trong và bên ngoài, những thành viên gia tộc bình thường đều được an trí tại một chân núi khác của Lôi Gia Sơn, phụ trách trồng trọt, chăn nuôi các loại. Còn trong tòa thành được xây dựng ở lưng chừng núi này, về cơ bản chỉ có những người trong Lôi Gia có sức chiến đấu, có thiên phú võ học. Nơi đây cũng tương đương với một cửa ải, giữ được nơi này thì người của Lôi Gia ở hậu sơn đều có thể bình an vô sự. Giang Trần qua trạm gác cũng đã nhìn bao quát được kiến trúc bên trong Lôi Gia Bảo. Trước tiên đi xem trong căn hầm đó rốt cuộc là thứ gì, Giang Trần thầm nghĩ. Lúc này đám người Chu Toàn hẳn cũng đã đến nơi an toàn. Lôi Nghiêu kia ban đầu tất nhiên là đã liên lạc với đám sơn tặc, ước chừng cảm thấy chưa đủ nên lại phái 6 cao thủ hậu tiên cảnh đi truy kích. Với thực lực của 6 người này, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt đám hộ vệ Chu gia. Chỉ tiếc là 6 người này đều đã chết trong tay Giang Trần. Vừa rồi Giang Trần thăm dò được 6 luồng khí tức của Thiên Bà giáo đồ đạo kia, cũng chính là ẩn náu trong căn hầm đó. Lúc này cũng không thấy bóng dáng Lôi Nghiêu đâu, chắc là cũng đã đi xử lý việc này. Biến cố trên tường thành lúc này vẫn chưa có ai phát hiện. Giang Trần tung người nhảy xuống từ trên tường thành, lao vào cái hố đất mà yêu ma đầu sói vừa phá hoại. Vút. Cái hố đất này sâu hơn tưởng tượng, hơn nữa còn có một luồng khí tức lạnh lẽo rất quen thuộc, yêu ma chi khí. Kẻ nào? Giang Trần vừa cảm nhận được yêu ma chi khí xung quanh, rất nhanh đã bị cao thủ Lôi Gia đang cảnh giác phát hiện. Lập tức trong các lối đi bốn phương tám hướng xuất hiện hơn 10 cao thủ hậu thiên cảnh bao vây chặt Giang Trần. Bận rộn cả buổi, vừa đáp xuống đã bị tóm, vốn định lén lút trà trộn vào thu thập chút chứng cứ, nhưng không ngờ mức độ cảnh giác của người ta còn nghiêm ngặt hơn tưởng tượng. Lôi Nghiêu cũng từ trong đám người bước ra. Là ngươi? Ngươi là hộ vệ Chu gia lúc nãy? Lôi Nghiêu nhìn thấy Giang Trần, tự nhiên nhận ra mặt Giang Trần, lập tức trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Tên nhóc này đáng lẽ đã bị phế rồi chứ, sao lại xuất hiện trong địa bảo của Lôi Gia Bảo hắn? Nhìn cho rõ đây. Lôi Gia Bảo các ngươi cấu kết với yêu ma, chứng cứ xác thực. Giang Trần giơ ra lệnh bài Hắc Nha trong tay. Là Hắc Nha? Hắn là trạm yêu vệ của Hắc Nha. Người của Hắc Nha sao lại đến đây? Một đám người Lôi Gia, sau khi nhìn thấy lệnh bài của Hắc Nha, lập tức căng thẳng không thôi, dù sao Lôi Gia bọn hắn quả thực đang làm những việc vi phạm pháp luật của triều đình. Chẳng lẽ nói, chuyện của Lôi Gia đã bị phát hiện? Hắc Nha, Đông Phong trấn từ khi nào có phân đà Hắc Nha? Lôi Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một người đi theo bên cạnh Lôi Nghiêu, chỉ vào Giang Trần hét lên. Hắn chính là Giang Trần. Hắn là ngoại cần vệ của Hắc Nha. Tuy rằng, trên mặt chính thức không hề tiết lộ ra ngoài rốt cuộc là ai đã phong ấn ma quật, nhưng bên trong trấn thủ phủ cũng có không ít tin đồn, tên của Giang Trần tự nhiên sẽ xuất hiện trong mắt các thế lực. Lôi Gia đối với việc này vô cùng quan tâm, cho nên cũng biết thông tin của Giang Trần. Giang Trần, thì ra là tên ngoại cần vệ đó. Ánh mắt của Lôi Nghiêu trong nháy mắt trở nên đầy ý vị, trong mắt sát khí lạnh lẽo. Mọi người nghe nói Giang Trần chỉ là một ngoại cần vệ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoại cần vệ, thật là được cười, chẳng qua là người của Hắc Nha không đủ nhân lực, cưỡng ép chiêu mộ một số kẻ đến làm bia đỡ đạn. Nếu chuyện của Lôi Gia thật sự bị phát giác, người đến tuyệt đối không thể chỉ là một Giang Trần quả con. Nếu đã như vậy, chỉ cần giết chết Giang Trần, vẫn còn thời gian để di chuyển. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một ngoại cần vệ Hắc Nha quèn như ngươi mà muốn Lôi Gia bảo ta bó tay chịu trói? Khoe miệng Giang Trần nhếch lên, rút ra trường đao sau lưng. Bó tay chịu trói? Không, ta không hy vọng các ngươi bó tay chịu trói. Các ngươi tốt nhất nên phản kháng kịch liệt một chút. Lôi Nghiêu thấy Giang Trần kiêu ngạo, lập tức cũng lạnh giọng hạ lệnh, giết chết hắn. Dứt lời, mười mấy sợi xích sắt liền như những con rắn độc thò ra từ trong hắc động, ào ào lao tới cắn Giang Trần. Chương 76, không dễ nói, ta trực tiếp thể hiện vậy. Chương 76, không dễ nói, ta trực tiếp thể hiện vậy mười mấy sợi xích sắt to khỏe, nhanh chóng lao về phía Giang Trần. Giang Trần không nơi nào để trốn, liền bị xích sắt cuốn lấy. Trong mắt Lôi Nghiêu lóe lên một tia khinh miệt. Thì ra là một tên phế vật. Thời buổi này, những kẻ nói khoác lác thật sự quá nhiều. Ra vẻ ta đây, cáo mượn oai hùng. Thật sự cho rằng đeo một cái lệnh bài Hắc Nha thì đã là trảm yêu vệ của Hắc Nha rồi sao? Mà ngay khi ý nghĩ của Lôi Nghiêu vừa dứt, trong ngay mắt, một trận tiếng xích sắt vỡ vụn vang lên. Những sợi xích sắt được rèn bằng huyền thiết này, mười mấy sợi cùng lúc bắn ra, cho dù là yêu ma tiên thiên cảnh cũng không thể thoát ra được. Vậy mà vào lúc này, lại trực tiếp bị một lực lượng mạnh mẽ làm cho vỡ vụn. Đây là giật đứt. Xích sắt huyền thiết to bằng cánh tay, cứ thế bị giật đứt sống. Những mảnh xích sắt vỡ vụn, hóa thành những phi tiêu mạnh mẽ, tới tấp lao về phía mọi người. Phập, phập, phập. Lập tức có mấy người bị đánh nổ đầu. Cả địa đạo cũng tràn ngập khói bụi mịt mù. Tên nhóc đó thoát ra rồi. Chết tiệt, hắn lại có thể dùng tay không giật đứt xích sắt. Không phải giật đứt là bóp nát ta. Trong địa đạo lập tức hỗn loạn, thậm chí không nhìn rõ người đang ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng nổ liên tiếp và tiếng la hét thảm thiết. Một số người thậm chí còn không kịp la hét. Lôi Nghiêu thấy vậy, lập tức mặt mày kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp rút lui khỏi lối đi, sau đó ấn vào một công tắc trên tường. Ầm. Một tảng đoạn long thạch nặng 10 cân trực tiếp rơi xuống, phong tỏa lối đi. Tên điên. Tên này sao lại điên cuồng hơn cả yêu ma? Phải mau chóng thông báo cho thánh nữ rời đi. Lôi Nghiêu thầm nghĩ. Đang lúc Lôi Nghiêu chuẩn bị đi vào sâu trong mật thất dưới lòng đất, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm. Tảng đoạn long thạch nặng 10 cân được chế tạo đặc biệt. Vào lúc này lại như một đống đậu phụ bị nổ tung. Thân hình Giang Trần từ trong đống đá vụn lao ra. Cái gì? Lôi Nghiêu nhìn thấy Giang Trần, trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Tuy nhiên, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt của Lôi Nghiêu cũng lập tức thay đổi. Thật sự coi hắn là phế vật sao? Hắn dù gì cũng là tu vi tiên tiến cảnh, hơn nữa, còn có tân dược do Thiên Bà giáo nghiên cứu chế tạo. Giang Trần, đây là ngươi tự tìm lấy. Lôi Nghiêu gầm nhẹ, sau đó lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng. Trong nháy mắt, cơ thể Lôi Nghiêu liền tuôn ra một lượng lớn yêu ma chi khí. Ầm. Lập tức cơ thể Lôi Nghiêu bắt đầu biến đổi. Như thể có một tia sét nổ tung trong cơ thể Lôi Nghiêu, sau một luồng sáng mạnh, cơ thể Lôi Nghiêu biến thành rất giống với yêu ma đã thấy trước đó, nhưng hình dạng của Lôi Nghiêu lại là một loại thân sói đầu người. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, tràn ngập sức mạnh to lớn, ánh mắt của Lôi Nghiêu cũng trở nên tự tin hơn. Tu vi từ tiên tiên cảnh nhất tầng lại trực tiếp tăng lên tiên tiên cảnh tam tầng. Giang Trần nhìn sự biến đổi của Lôi Nghiêu, lại liên tưởng đến viên đan dược trong tay Lôi Nghiêu vừa rồi, cùng với Tiêu Viêm thảo đặt mua từ Chu gia, không khó để đoán ra. Những người của Lôi gia bảo này, chẳng lẽ là dùng yêu ma để luyện dược, phối chế đan phương, để đạt được hiệu quả tăng cường tu vi loại yêu pháp này, chắc chắn là tội ác tại trời. Kha kha, tân dược mà Thiên Bà giáo nghiên cứu ra quả nhiên đủ mạnh. Không uổng công Lôi gia bảo chúng ta bắt người của sáu thôn tới thử thuốc. Lôi Nghiêu cảm nhận được sức mạnh to lớn của hắn, cũng vô cùng hài lòng. Sáu thôn? Giang Trần cả kinh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Trước đó ta đã thấy kỳ lạ, trong mấy lần thống kê ở Đông Phong trấn, gần như cùng một lúc, các nơi đều xảy ra chuyện yêu ma tấn công thôn làng, rất nhiều thôn đều chịu tổn thất nặng nề. Bao gồm cả con hổ yêu mà Giang Trần đã chém giết trước đây. Cứ như thể đã bàn bạc xong xuôi. Nhưng con hổ yêu đó vốn không phải chạy ra từ Ô Mạo Sơn, mà là do đám người Lôi gia bảo này cố tình tạo ra, chính là để gây hỗn loạn, sau đó ngấm ngầm bắt dân làng đi. Xuất sinh. Trong mắt Giang Trần lóe lên một tia hung quang. Hắn cũng không phải có trái tim muốn cứu vớt thế giới, mà chỉ đơn thuần là ngứa mắt với hành vi xuất sinh này. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người của Đại Ngoại thôn. Ngày mai, Lôi gia bảo ta sẽ diệt Đại Ngoại thôn. Lôi Nghiêu lạnh lùng nói, muốn dùng lời đe dọa này để khiến Giang Trần mất đi lý trí. Nhưng Giang Trần lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngày mai? Tức là ngươi không có ngày mai. Giang Trần vừa dứt lời, hắn lao lên phía trước, tung ra một quyền. Lôi Dao thấy vậy cũng vung mạnh đuốt sói xuống. Ầm. Ngay khoảnh khắc va chạm với nắm đấm của Giang Trần, ánh mắt Lôi Nghiêu run lên. Dường như có một luồng sức mạnh tựa như báo táp, nháy mắt quét qua người hắn. Phụt. Nửa thân dưới đã yêu ma hóa của Lôi Nghiêu lập tức bị sức mạnh đó nghiền nát. Thịt nát văng tung tóe, bắn xa hơn 10 trượng. Điều quan trọng nhất là, dù mang trên mình vết thương kinh khủng đến vậy, Lôi Nghiêu lại không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Sự gọn gàng dứt khoát này thật không thể tin nổi. Chỉ là, Lôi Nghiêu nghiêng đầu nhìn nửa thân thể đã bị đánh nát của mình. Hắn có chút không hiểu, Giang Trần làm thế nào mà làm được? Hắn đã là tiên thiên cảnh tam tầng rồi mà. Hơn nữa, thân thể yêu ma đủ để hắn chống lại đòn tấn công mạnh 3 cân. Gã này, sao có thể dễ dàng đánh nát thân thể của mình như vậy? Không đợi Lôi Nghiêu nghĩ thông, hắn liền cảm thấy nội tạng của mình như bị vỡ tung, ào ào tuôn ra ngoài. Thân thể to lớn ầm một tiếng ngã xuống đất. Giang Trần nhấc chân, bước qua người Lôi Nghiêu. Ken. Điểm giết địch một ken. Điểm tu vi 300 tháo nhẫn chữ vật của Lôi Nghiêu xuống. Nhìn về phía sau Lôi Nghiêu, bất ngờ là một cầu thang xoắn ốc đi xuống. Rõ ràng đám người Lôi gia bảo này, kiến trúc trên mặt đất chỉ là để che mắt, cơ sở vật chất thực sự lại nằm dưới lòng đất. Giang Trần không đi cầu thang, mà vù một tiếng, nhảy thẳng từ bên cạnh xuống, đáp xuống một khoảng đất trống. Nào ngờ vừa tiếp đất, liền nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng vang lên. Một cái lồng sắt khổng lồ nhốt Giang Trần vào trong. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua. Vừa rồi lúc hắn nhảy xuống đã cảm nhận được có cơ quan dưới chân, nhưng hắn không né, bởi vì không cần thiết. Né được cái này, biết đâu lại có cơ quan khác. Chỉ là cái lồng thế này, nhốt được ai chứ? Ha ha, ngươi chính là Giang Trần. Mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành rùa trong hũ. Không cần dãy rùa nữa, cái lồng này được rèn từ hắc văn huyền thiết, mỗi một thanh đều có thể chịu được lực 50 bạc cân. Cho dù là cao thủ luyện thể tiên tiên cảnh đỉnh phong cũng không thể nào thoát ra được. Từ cánh cửa lớn phía trước, mấy bóng người chậm rãi bước ra. Người dẫn đầu chính là gia chủ của Lôi gia, Lôi Kiếm Vân, cao thủ tiên tiên cảnh cửu tầng. Lôi Kiếm Vân dẫn người đi tới, nhìn Giang Trần đang bị nhốt, giống như đang nhìn một con dã thú bị vây khốn, ung dung tự tại. Vốn dĩ cái lồng này là chuẩn bị cho Nham Nhạc, nhưng không biết tại sao, nhóm người Bản Sơn Tông lại biến mất rồi. Sau một hồi điều tra của Lôi Kiếm Vân, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, vấn đề chắc chắn nằm ở trên người Sở Vân và Giang Trần, chỉ có hai người này là ra khỏi Ô Mạo Sơn cuối cùng. Lôi Kiếm Vân đang sầu não vì không có thời gian đi tìm Giang Trần. Kết quả là Giang Trần lại tự mình tìm tới cửa. Giang Trần nhìn thấy một người đứng bên cạnh Lôi Kiếm Vân, chính là kẻ vừa đi theo Lôi Niêu. Kẻ này cũng thật thông minh, vừa bắt đầu đánh đã lập tức bỏ chạy. Cũng chính kẻ này đã đi báo tin. Trong Lôi gia bảo, ngươi là kẻ mạnh nhất. Ánh mắt Giang Trần ngưng tụ nhìn Lôi Kiếm Vân. Lôi Kiếm Vân nhíu mày, không hiểu vì sao, hắn lại cảm nhận được một tia áp lực từ trên người Giang Trần. Rõ ràng đã là thú trong lồng, vậy mà không hề có chút hoảng hốt nào. "Tiểu tử, trong Ô Mạo Sơn đã xảy ra chuyện gì? Mau nói hết những gì ngươi biết ra đây cho ta." Lại một nhóm người nữa bước ra từ cửa lớn. Dẫn đầu là ba lão giả mặc trường bào màu trắng xám, phía sau là sáu cao thủ mặt mày hung ác, sáu người trong thập nhị đồ đao của Thiên Bà giáo. Tạo hình này, Giang Trần rất quen thuộc, mà ba người còn lại, tự nhiên chính là hộ pháp của Thiên Bà giáo. Ba vị hộ pháp Thiên Bà giáo, cộng thêm Lôi Kiếm Vân, cao thủ tiên thiên cảnh đã có tới bốn người. Những người còn lại về cơ bản đều có thực lực hậu thiên cảnh. Lục đại đồ đao, cao thủ hậu thiên cảnh của Lôi gia cũng có 13 người, hơn nữa thực lực của 13 người này đều là những kẻ xuất chúng trong hậu thiên cảnh. Ô Mạo Sơn, nói thì không tiện lắm, ta biểu diễn cho các ngươi xem vậy. Giang Trần nói xong, hai tay gạt một cái, liền bẻ gãy lồng giam được rèn từ Hắc Văn Huyền Thiết. Chương 77, một quyền giết sạch. Chương 77, một quyền giết sạch. Thanh sắt Hắc Văn Huyền Thiết thô to, trong tay Giang Trần dễ dàng bị bẻ cong. Nhìn bộ dạng điềm nhiên như không của Giang Trần, cứ như thể đang mở cửa về nhà. Vào khoảnh khắc này, Lôi Kiếm Bân cũng hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng cũng nhận ra vì sao Giang Trần có thể bình tĩnh đến vậy. Hắn là thể tu. Lôi Kiếm Bân quát lên. Vừa dứt lời, tất cả cao thủ Lôi gia có mặt ở đây cũng lần lượt phóng ra linh khí hộ thể. Đối mặt với thể tu, nếu không có linh khí hộ thân, một khi bị áp sát thì về cơ bản chính là cá nằm trên tớt, dễ dàng bị xử lý. Nếu phóng ra linh khí, ít ra còn có thể chống đỡ được một chút, nắm đấm của đối phương chưa chắc đã đánh xuyên qua được. Thế nhưng ba vị hộ pháp của Thiên Bà giáo lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Lục Đồ, giết hắn. Vị hộ pháp dẫn đầu lạnh nhạt nói. Sau đó ba người đồng thời lùi sang một bên. Cái gọi là Lục Đồ, cũng chính là thập nhị đồ đao. Lần trước ở Ô Mạo Sơn đã giết 6 tên, bây giờ lại tới 6 tên nữa. Nhưng nhìn khí thế của 6 người này, dường như thực lực còn mạnh hơn, chất lượng cũng tốt hơn 6 tên lần trước. 6 người đồng loạt tiến lên, vây lấy Giang Trần. Và 6 người cùng lúc âm thầm vận chuyển tâm pháp. Ầm. Trên mặt 6 người hiện ra những phù văn quỷ dị, phù văn đó như những con nòng nọc di động, nháy mắt đã lan khắp cả khuôn mặt. Đồng thời, yêu ma chi khí cuồng bạo cũng từ trong phù văn đó phun ra, bao phủ toàn thân. Thân hình 6 người nhanh chóng trở nên cường tráng, dù bề ngoài có thay đổi đôi chút, nhưng không hề rõ ràng và đáng sợ như Lôi Nghiêu trước kia. Quả nhiên, hóa ma phù văn được ghi lại trong thượng cổ điện tịch có hiệu quả ổn định hơn hóa ma đan. Ba vị hộ pháp Thiên Bà giáo nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Không uổng công bọn hắn đã hao tổn bao tâm huyết để nghiên cứu. Cùng với sự phóng thích của hóa ma phù văn, thực lực của 6 người đồng thời bước vào tiên tiến cảnh. Quan trọng nhất là, chỉ riêng thân thể cũng đã có sức mạnh tới 9 vạn cân, đã rất gần với giới hạn của thể tu hậu thiên cảnh. Sức mạnh ở cấp độ này gần như không có điểm yếu. Một lần tung ra 6 người, Thiên Bà giáo nắm giữ sức mạnh như vậy, tương lai chắc chắn có thể quét ngang một phương. Lôi Kiếm Bân thấy cảnh này, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Lôi gia bảo năm xưa có thể thành lập cũng là nhờ sự trợ giúp của Thiên Bà giáo, nhiều năm như vậy không xảy ra chuyện gì, một là vì Lôi gia bảo làm việc kín đáo, hai là vì hệ phát hiện ra chút mầm họa nào đều lập tức loại bỏ, mới giữ được bí mật cho đến hôm nay. Sự lớn mạnh của Thiên Bà giáo cũng đồng nghĩa với sự lớn mạnh của Lôi gia bảo. Tương lai Lôi gia bảo còn có thể tiến xa hơn nữa, đi theo bước chân của thánh nữ, chắc chắn sẽ không sai. Lôi Kiếm Bân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lục Đại Đồ Đao đã tích tụ sức mạnh xong. Lôi Kiếm Bân còn thầm nghĩ, Giang Trần đúng là một tên ngu ngốc, lại đứng yên tại chỗ chờ những người này hoàn thành việc tích tụ sức mạnh. Nếu ra tay từ lúc 6 người bắt đầu tích tụ, có lẽ đã có thể giải quyết được một hai người trong số bọn hắn trước khi bọn hắn hoàn thành, như vậy cũng giảm bớt được mối đe dọa lớn. Cứ phải ra vẻ ở đó. Giang Trần tự nhiên không biết suy nghĩ của Lôi Kiếm Bân. Trong mắt Giang Trần, đối phương ở cảnh giới nào cũng như nhau. Nếu ngươi có thể đạt tới tiên thiên cảnh, mình còn có thể kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm. Việc tốt như vậy sao lại không làm? Chẳng phải đều là chuyện một quyền thôi sao? Vút, vút, vút. Lục Đại Đồ Đao đồng loạt lao tới chém giết. Chú thể chi khí trong cơ thể Giang Trần được vận chuyển. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ địa bảo của Lôi gia bảo dường như có một con cự thú trên bảo, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Gầm. Minh Long Quyền. Học được chiêu thức, tự nhiên phải dùng thử. Cho dù đối phương biết chiêu thức của mình thì đã sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đỡ được đã. Một chiêu Minh Long Quyền này của Giang Trần, hư ảnh giao long phóng ra lập tức nghiền nát 6 người trước mắt. Phụt, phụt, phụt. Cái gọi là Lục Đồ Đao, vào khoảnh khắc này đã biến thành 6 đống thịt nát. Máu thịt vỡ nát văng tung tóe trên vách tường. linh khí phòng ngự mà mọi người phóng ra đều bị tiếng rồng gầm xé nát vào khoảnh khắc này.
Cái gì?
Xong đời rồi. Ba lão hộ pháp, lúc Giang Trần ra chiêu đã nhận ra không ổn. Bọn hắn căn bản không kịp thi triển thuật phòng ngự, bị sức mạnh kinh khủng của Minh Long quên lướt qua, ngay lúc va chạm liền hóa thành thịt nát. Các cao thủ hậu thiên cảnh bên cạnh Lôi Kiếm Bần, khi lớp phòng ngự bị xé nát đã bị tiếng rồng gầm đó chấn vỡ nội tạng, tại chỗ hóa thành thi thể, lần lượt ngã xuống đất. Ngay cả bản thân Lôi Kiếm Bần cũng bị sức mạnh kinh khủng đó đánh bay lùi lại mấy bước. Nhờ vào tu vi linh khí cực kỳ thâm hậu của bản thân, hắn mới miễn cưỡng hóa giải được luồng sức mạnh này. Lúc này Lôi Kiếm Bần kinh hãi vô cùng, nhưng đồng thời, trong mắt Lôi Kiếm Bần cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Địa giai võ kỹ. Trong mắt Lôi Kiếm Bần không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự khao khát đối với địa giai võ kỹ. Cho dù là bí tịch thông thường của địa giai võ kỹ cũng không phải là thứ người bình thường có thể có được. Nhìn khắp cả Đại Lan Vương Triều, địa giai võ kỹ lưu lạc bên ngoài, có thể truy tìm được dấu vết, nhiều nhất không quá 20 cuốn. Số còn lại đều do các đại võ đạo thế gia, hoàng tộc, tông môn nắm giữ. Căn bản sẽ không mang ra ngoài truyền thụ. Mỗi lần xuất hiện buổi đấu giá địa giai võ kỹ, thường đều là một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì đây là yếu tố quan trọng quyết định một thế lực có thể hoàn toàn nâng lên một tầm cao mới hay không. Không có nội tình địa giai võ học, sẽ vĩnh viễn không thể đứng vững trên vũ đài. Đây cũng là chuyện khiến Lôi Kiếm Bân vô cùng phiền não. Lại không ngờ rằng, Giang Trần lại tự mình tìm tới cửa. Tuy những cao thủ gia tộc này đã chết, nhưng chỉ cần có hắn, Lôi Kiếm Bân, ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chỉ có địa giai võ học mới có thể làm được đến mức độ này. Không ngờ, Lôi gia bảo ta khổ sở tìm kiếm địa giai võ học nhiều năm không có kết quả, lại có thể gặp được chuyện tốt tự tìm tới cửa như vậy. Lôi Kiếm Bân liếc nhìn một vòng. Tất cả mọi người có mặt đều đã chết sạch, chỉ còn lại hắn và Giang Trần. Giang Trần này đúng là lòng dạ độc ác. Phong cách này lại rất giống với Hắc Nha. Ngươi hẳn là Trạm Yêu Vệ của Hắc Nha. Ngươi tính toán cũng thật sâu xa, vì để kiếm công lao, ẩn mình ở Đông Phong Trấn, một mình đến đây định hốt chọn ổ Lôi gia bảo ta. Mỗi năm Đại Lan Vương Triều có tới hơn 10 vạn Trạm Yêu Vệ phải chết. Một nửa trong số đó là vì mù quáng tự tin, quá tham lam, vọng tưởng kiếm được công lao trở về. Ngươi rất vinh hạnh, sắp trở thành một trong số đó. Lôi Kiếm Bân vừa nói vừa đi về phía Giang Trần. Trong lúc di chuyển, dao động linh khí trên người Lôi Kiếm Bân lại hóa thành từng tia sét, lòng bàn tay lật một cái, một thanh bảo đao tỏa ra sức mạnh thanh lôi liệt hỏa xuất hiện trong tay. Ầm. Khí thế của Lôi Kiếm Bân tăng vọt. Thiên Tiên cảnh đỉnh phong. Yêu ma chi lực bộc phát, tu vi linh khí của Lôi Kiếm Bân cũng lập tức bước vào linh võ cảnh. Linh khí quấn quanh người lúc này dường như có linh hồn, lại hóa thành một con sói khổng lồ màu xanh được bao bọc bởi sấm sét. Nhận một đao của ta. Thanh điện thương lăng chạm. Ai có thể ngờ, Lôi Kiếm Bân lại là một cao thủ dùng đao. Vừa dứt lời, trường đao trong tay Lôi Kiếm Bân liền chém về phía Giang Trần. Lập tức đao khí và yêu ma chi khí hòa trộn, hóa thành một hư ảnh sói xanh cao 10 trượng, mang theo khí thế cuồng bạo lao về phía Giang Trần. Ánh mắt Giang Trần ngưng lại, đây chính là thực lực của linh võ cảnh sao? Không biết một đòn toàn lực của mình có thể đánh nổ nó không. Thấy đối phương đã tích tụ sức mạnh xong, Giang Trần cũng không do dự. Sức mạnh 136 vạn cân, cộng thêm 50 vạn cân sức mạnh do chú thể chi khí mang lại. Minh Long, Giang Trần quát khẽ, tung ra một quyền. Trong nháy mắt, hư ảnh giao long trăm trượng, như rời sông lấp biển, nuốt chửng mọi thứ trước mắt.